Chương 499, giã vọng chương 499, giã vọng trước đây không lâu, vệ quốc đại tướng quân phủ, nơi này răng đèn kết hoa khách quý chợ nhà, vô số quan to hiển quý đến đây chúc mừng, ngày đại hỉ náo nhiệt phi phàm, mảy may nhìn không ra sắp phát động chính biến cảm giác cấp bách. Đây chính là vệ quốc đại tướng quân nhi tử, trấn viễn hầu Giang Ly cưới vợ, người trong quan trường phàm là không ngu ngốc đều sẽ đến đây biểu thị một phen, cho dù là kẻ thù chính trị, bình thường lại thế nào không hợp nhau, dạng này thời gian đều sẽ đến đây chúc mừng, mặt ngoài quan hệ vẫn là phải duy trì. Vì cái này một ngày, Giang Vương Chu Hồng cùng vệ quốc đại tướng quân Giang Viễn có thể nói là trăm phương ngàn kế. Nguyên bản Giang gia là sẽ không triệt để cùng Giang Vương buộc chặt cùng một chỗ mạo hiểm như vậy, có thể tạo hóa treo ngươi, tình thế từng bước một dẫn đến Giang gia đảo hướng Giang Vương bên này. Giang Viễn quan bái vệ quốc đại tướng quân, tay cầm trọng binh, bản thân chính là tông sư tu vi, quốc chi cột trụ đồng dạng nhân vật, mà con của hắn Giang Ly, thanh niên tuấn kiệt, niên kỷ nhẹ nhàng liền phong hậu, bực này cảnh cửa quả nhiên là liệt hỏa nấu dầu cường thịnh phi phàm. Tại đại đa số người xem ra, Giang gia hoàn toàn có thể sống chết mặc bay chậm đợi phong vân biến hóa, mặc kệ tương lai là ai thượng vị đều khó mà dung chuyển Giang gia địa vị cùng lực ảnh hưởng. Nhưng này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Có câu nói là sống yên ổn nghĩ đến ngày Giang nguy a, Giang gia quá mức cường thịnh, một triều thiên tử một triều thần, tân đế thượng vị sao lại không chèn ép nhà hắn dạng này võ tướng quyền quý? Phàm là tân đế có chút đầu óc, đều sẽ thu nạp binh quyền nâng đỡ chính mình tín nhiệm người, mà Giang gia dạng này đợi trước võ tướng nhất định là thủ đường kỳ trùng chèn ép đối tượng. Tại sống yên ổn nghĩ đến ngày Giang nguy cái tiền đề này dưới, Giang gia cũng muốn tiến thêm một bước. Dù sao nhất thời hiển hách đại biểu không là cái gì, càng muốn trở thành vương triều thay đổi mà không ngã thế ra. Liên lấy bây giờ cảnh quốc tới nói, đừng nhìn cái kia hoàng nhỏ tổ đầu nô ra, chém ngụy gia tông sư dẫn đến ngụy gia tách ra tứ tán, lao hoàng đế thừa cơ thu nạp quyền lợi giết đến đầu người quân quận, có thể thế ra lực ảnh hưởng vẫn như cũ không thể khinh thường. Thế ra a, kia là bao nhiêu đời người cày cấy kết quả, đã sớm rắc rối khó gỡ cây lớn dễ sâu, bây giờ lao hoàng đế cũng chỉ có thể nói là tạm thời chiếm thượng phong mà thôi, căn bản không có khả năng triệt để tiêu trừ bọn hắn trên triều đình lực ảnh hưởng. Một khi lão hoàng đế quy thiên, không được bao lâu bọn hắn liền đem ngóc đầu trở lại lại lần nữa âm thầm trưởng khống triều đình cách cục. Dù là tái xuất mấy cái hoàng nhỏ tổ như thế nhân vật, đem thế ra toàn bộ đồ, nhưng mà quyền lợi loại này đồ vật cũng nên có người trưởng khống, bất quá là một lần nữa tẩy bài bị người khác nắm giữ mà thôi. Thời gian qua đi tự nhiên mà nhiên liền có mới thế ra xuất hiện thay thế, loại chuyện này từ xưa như thế, không có quá khác biệt lớn, uy tắc phạm vi bên trong, không ở ngoài Tây Phong ép Đông Phong, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thôi. Lão hoàng đế bây giờ tạm thời chiếm thượng phong, thu nạp quyền lợi bất quá là đổi một nhóm người, thế ra lực ảnh hưởng vẫn như cũ còn tại đó, không có khả năng triệt để đem thế ra bài trừ tại triều đình bên ngoài, thật làm như vậy, toàn bộ quốc gia đều vận chuyển không đi xuống. Cho nên Giang gia cũng muốn trở thành dạng này tồn tại, trở thành chân chính chế định quy tắc phía sau màn đại lao. Cùng so sánh, bây giờ Giang gia mặc dù hiền hách, nhưng này chỉ là xây dựng ở Giang Viễn thực lực cùng binh quyền điều kiện tiên quyết, so thế ra kém không chỉ một sao nửa điểm, nói trắng ra là chính là không chung lâu cát, một khi bản thân hắn phát sinh chút gì ngoài ý muốn, bây giờ hiền hách sẽ chỉ đụng một cái liền ngã. Trái lại thế ra liền không đồng dạng, bọn hắn cây lớn dễ sâu, người giết đến lại nhiều, đổi một nhóm vẫn như cũng là bọn hắn người, cũng không thể dao động thế gia căn cơ. Trở thành thế gia là Giang Viễn mục tiêu, về phần nói mưu triều xoán bị ý nghĩ là không có, bây giờ Thái Bình thời kỳ, căn bản không có cái kia cơ hội, danh bất chính, ngôn bất thuận, đại nghĩa đứng không vững, căn bản sẽ không có người đi theo ủng hộ, hắn Giang Viễn còn không có mạnh đến tất cả mọi người cúi đầu trình độ. Tông sư tuy mạnh, nhưng trị quốc dựa vào là năm đấm sao? Không có cái đầu kia nào, cái gì thời điểm bị giá không đều không biết rõ. Thuật ý bạo lực thống trị cuối cùng sẽ chỉ đi hướng diệt vong, điểm ấy tự biết chi minh Giang xa vẫn phải có. Dựa theo nguyên bản suy nghĩ, hẳn là Giang Ly cưới tiểu công chúa, cùng hoàng thất buộc chung một chỗ, cứ như vậy, có cái tầng quan hệ này, Giang Viễn thực lực cùng bình quyền phía dưới, mặc kệ ai thượng vị đều phải lôi kéo Giang ra, hoàn toàn có thể làm được sống chết mặc bay yên lặng cái tấy, dùng thời gian đi tích lũy thành lập thế gia. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, hết lần này tới lần khác xảy ra ngoài ý muốn, Trần Tuyên xuất hiện kết thúc Giang gia mỹ hảo dự đoán. Rõ ràng có thể làm gì chắc đó hướng phía mục tiêu tiến lên, Trần Tuyên lại phá vỡ đây hết thảy. Muốn nói Giang gia không hận hắn là giả, hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Kỳ thật Giang gia là từng có diệt trừ Trần Tuyên ý nghĩ, một khi hắn chết, lại vận hành một phen, Giang Ly vẫn như cũ có thể lấy được tiểu công chúa tiếp tục kế hoạch ban đầu, có thể cân nhắc lợi hại một phen sau bỏ đi ý nghĩ như vậy, đến một lần Giang Viễn cũng không có niềm tin tuyệt đối thắng qua Trần Tuyên, và lại, hắn Giang gia nhà lớn việc lớn, mà Trần Tuyên chỉ là một người, thật đi đến một bước kia, hậu quả là Giang gia tiếp nhận không được lên, cũng không muốn trở thành kế tiếp nô. Gia. Cho dù Giang Viễn không sợ Trần Tuyên, có thể cái kia nhân vật hung ác liền Ngô gia đều giết sạch à. Vạn nhất hướng Giang gia ra tay, người đều chết xong, liền lưu hắn một cái Giang Viễn, lớn hơn nữa quyền lợi lại có ý nghĩa gì? Mà Giang gia sở dĩ đảo hướng Giang Vương, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Cưới tiểu công chúa sau vững bước phát triển tưởng niệm đã mất, thương binh tạo phản mưu triều xoán vị không thực tế, cho nên chỉ có thể đứng đội mưu cầu tương lai. Khánh Vương quá xa, huống hồ còn cùng Trần Tuyên có một tầng quan hệ mờ mờ, Giang gia đảo hướng Khánh Vương bất quá là dễ hoa trên gấm, dù là nâng đỡ thượng vị cũng không đạt được kết quả mong muốn. Đứng thái tử bên kia coi như xong, người ta vốn là danh chính ngôn thuận người thừa kế, một khi thượng vị cái thứ nhất chen ép chính là Giang gia, kia rõ ràng là tự mình chuốc lấy cực khổ, hoàng đế tự xưng vương cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì thể diện. Còn lại hoàng tử cũng không thích hợp, hoặc là quá nhỏ hoặc là quá mức hoang đường, nghĩ coi bọn họ là khôi lỗi đều căn bản đỡ không nổi loại kia, càng nghĩ chỉ có Giang Vương thích hợp, song vương cũng coi là ăn nhịp với nhau. Nguyên bản Giang Vương ngay tại cực lực lôi kéo Giang gia, từng có một số phương diện hợp tác, chỉ là trước đó Giang gia không có rõ ràng tỏ thái độ mà thôi, làm Trần Tuyên đổ Ngô gia, chém Ngụy Vô Nhai, biết được thực lực của hắn cùng với tiểu công chúa quan hệ, Giang gia lúc này mới triệt để đảo hướng Giang Vương bên này, như một cái tòng lòng chi công. Sau khi chuyện thành công, Giang gia cũng không lo lắng Chu Hồng tá ma giết lửa, bởi vì đánh lấy Thanh Quân chắc cờ hiệu bức thoái vị, đó cũng là đến vị bất chính, còn phải ỷ vào Giang gia trấn áp không phục đây. Giang gia cần Chu Hồng hoàng thất huyết mạch, nâng đỡ hắn bắt một cái tương lai, mà Chu Hồng cũng cần Giang gia vũ lực, song phương theo như nhu cầu, đều có mỹ hảo tương lai. Sở dĩ muốn tại Giang Ly ngày đại hôn phát động chỉnh biến, kỳ thật cũng là bị bất đắc dĩ, nguyên nhân nói đến liền có thêm. Đầu tiên là lão hoàng đế giả, rõ ràng cho thái tử trải đường, lấy mọi người đối lão hoàng đế lòng dạ hiểu rõ, hắn lão nhân già cũng không phải là một cái tham luyến quyền quý người, rất có thể tại cho thái tử trải tốt đường về sau, trước khi chết trực tiếp thoái vị nhường ngôi, khi đó hết thể đã trễ rồi, thái tử trực tiếp kế vị lại nhiều ý nghĩ đều phải thất bại, còn phải đối mặt tân đế chèn ép tẩy bài. Phàm là đối lão hoàng đế có hiểu biết người, đều rõ ràng hắn lão nhân già là thật giỏi giang ra loại chuyện này tới, loại kia lòng dạ khí phách, nhìn chung thiên hạ nhiều như vậy hoàng đế đều ít có. Cái nào hoàng đế không muốn bạn thọ vô cương? Lão đến nghĩ trăm phương ngàn kế duyên thọ, vì thế ngu ngốc hoàng đường, có thể cảnh quốc vị này thượng huyền đế hết lần này tới lần khác liền không, đối sinh tử thấy rất nhạt, thôi suy nghĩ liền minh bạch, hắn những loại người này sẽ không đem quyền lực mang vào trong quan tài, thời cơ chín muồi khẳng định sẽ thối vị nhượng chức vung tay qua hết còn lại thời gian. Dù sao Giang Viễn cũng tốt, Giang Vương Chu Hồng cũng được, bọn hắn cùng phụ tá thảo luận, đại khái đạt được lão hoàng đế sẽ ở phù giao công chúa đại hôn về sau thoái vị, tóm lại sẽ không chết tại trên long ỷ tiếp theo, nếu như không tại nhi tử ngày đại hôn chỉ biến, Giang Viễn liền không có cơ hội, bởi vì hôm sau chính là đại triều hội thoáng qua một cái, hắn báo cáo công tác xong liền phải trở lại biên quan tòa trấn, không có ý chỉ hắn là không thể tự mình hồi kinh, kia là tối kỵ. Dám tự mình hồi kinh lão hoàng đế liền dám tước đoạt binh quyền của hắn đuổi bắt hạ ngục vấn trạm, lão đăng chính tìm không thấy lý do khai đao đây. Tông sư tuy mạnh, nhưng không phải vô địch, nghiêm túc, lão đăng có là biện pháp giết chết hắn, đều không cần xuất động Trần Tuyên cái này con rể. Ít hắn một cái tông sư Giang Viễn, giao động không được cảnh quốc căn bản, tông sư cũng không phải không thể thay thế, mạnh thì mạnh, nhưng không phải quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt, nếu không còn cần quân đội làm cái gì. Bằng không, hai nước giao chiến xuất động một cái tông sư là được rồi, còn đánh cái rắm, thật đơn giản như vậy, Ngọc Hoa quốc Dương Nguyệt quốc còn có thể đánh tới hiện tại. Lần nữa lời nói, cũng là mượn cái này Giang Ly cưới vợ thời gian, mới có thể danh chính ngôn thuận mang theo một bộ phận thuộc cấp vào kinh áp võ tướng gia đình cưới vợ, để thuộc cấp tráng uy danh ai cũng tìm không ra mau bệnh đến, huống hồ vẫn là gỡ giáp tình hùng dưới, cũng không thể để người ta đi hai người liền đem tân nương tử đón về đi, Giang gia cũng không phải nghèo túng. Tóm lại đây, cũng chính là dạng này thời gian mới có thể mang một bộ phận thuộc cấp vào kinh, nếu là bình thời, hắn Giang Viễn dám mang 100 người trở lên vào kinh đó chính là tội chết, nói câu không dễ nghe, mang binh vào kinh ngươi muốn tạo phản phải không? Cho nên tổng hợp các loại nhân tố, và hôm nay phát động chỉ biến là cuối cùng cũng là tốt nhất cơ hội, một khi bỏ lỡ, lại nghĩ mưu đồ chuyện như vậy độ khó đem thẳng tắp lên cao. Lần này chính biến phong hiểm là có, nhưng hồi báo cũng vô cùng phong phú, một khi được chuyện, tòng lòng chi công dưới, hắn Giang Viễn chí ít có thể phong công, hơn nữa còn là thế tập vong thế loại kia. Đúng vậy, hắn Giang Viễn đến nay còn không có tước vị, ngược lại là còn của hắn Giang Ly được phong trấn biến hầu. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn Giang Viễn quan bái vệ quốc đại tướng quân, đã là địa vị cực cao, vốn là một loại vinh quang, như lại cho tước vị cũng quá mức, cho hắn mà tự tước vị ngược lại không hiện đột, có thể ngăn chặn vô số người miệng, còn không về phần lạnh nhạt răng ra. Phát động chính biến loại chuyện này, một khi thất bại hạ chẳng có thể nghĩ, đã đều như vậy làm, khẳng định là cân nhắc chu toàn, trong đó liền Trần Tuyên nhân tố đều cân nhắc tiến vào. Nếu như Trần Tuyên muốn nhúng tay, sẽ có người đi ngăn lại hắn, vì mời dạng này một cái ngoại viện, Giang Viễn thế nhưng là thiếu cái đại nhân tình, không cần ngăn lại Trần Tuyên bao lâu, nửa canh giờ đầy đủ, loại chuyện này liền muốn binh quý thần tốc, một khi đại cục đã định, Giang Vương ngồi lên hoàng vị về sau, Trần Tuyên mạnh hơn cũng không cải biến được cố định sự thật, chẳng lẽ hắn còn có thể thí quân hay sao? Giang gia tại nở mày nở mặt xử lý hôn lễ, hai cha con nhiệt tình chiêu đãi tân khách, đến đây chúc người căn bản không biết rõ bọn hắn sắp phát động chính biến. Làm giờ lành đến, đón dâu đội ngũ xuất phát đi Giang Vương phủ đón dâu, Giang gia phụ tử liếc nhau, tìm cái cớ liền ly khai tân khách ánh mắt. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ thất bại loại kia khả năng, thất bại liền đại biểu cho nên tham dự người đều phải chết, cho nên chỉ có thể thành công, bởi vậy thậm chí đều không có để Giang gia thế hệ trẻ tuổi giấu đi để đường rút lui loại chuyện này, đã có kia phần hùng tâm, liền không tồn tại không quả quyết. Ly khai tân khách tầm mắt Giang Ly cấp tốc bỏ đi hỉ phục, đổi lại một bộ trộn lẫn ô kim chế tạo áo giáp, cầm trong tay một ngụm chiến đao đi vào hậu viện, nơi này đã có 200 tử trung bộ hạ tập kết, tất cả đều áo giáp ra thân đằng đằng sát khí thấy chết không sợn. Tăng thêm Giang Ly bản thân ở bên trong, trong đám người này có 3 cái tiên thiên cao thủ, tiếp xuống bọn hắn đem thẳng đến kinh sư đại doanh khống chế chủ soái, để phòng hắn xua quân tiến cùng trợ rút, lần này đi ai cản ai chết, cần tại kinh doanh kịp phản ứng trước đó khống chế chủ soái, không có dấu hiệu nào phía dưới phát động, 3 cái tiên thiên cao thủ tăng thêm 200 hộ làng chi sư, thẳng đến trung quân đại trướng, đầy đủ. Chỉ cần đem kinh sư khống chế một đoạn thời gian, khiến cho không thể trợ rút, như vậy lần này chính biến liền thành công một nửa. Về phần bảo hộ hoàng cung 3000 cấm quân, chống đỡ được Giang Viễn tự mình dẫn thuộc cấp chủ sát. Sau đó những cung nữ kia thái giám càng là không có thành tựu, có lẽ thượng huyền đế còn có chút át chủ bài, có thể tông sư cường giả Giang Viễn xông pha chiến đấu, ai có thể làm. Biến số lớn nhất chính là kinh thành đại trận, nhưng mà Giang Vương cùng Giang Viễn sớm có an bài, phái 2 cái tiên tiên cao thủ mang theo Giang Viễn phong ấn một đạo tông sư thủ đoạn tiến đến, chỉ cần đem phủ đảo hủy đi một tòa, cái gọi là đại trận đem biến thành bài trí, sau đó trùng kiến là đủ. Nói là tiến cung thanh quân chắc, kỳ thật chính là bạo lực bức thoái vị, để lão hoàng đế thoái vị, một khi Giang Vương ngồi lên hoàng vị, hết thảy đều đại cục đã định. Thí quân khẳng định là sẽ không, nếu không trên đời này đều đem không có hữu dung tân chỗ, giam lỏng là được, về sau hảo hảo hiếu thuận thái thượng hoàng chính là, thái tử khẳng định là muốn chết, bất tử Giang Vương dù là ngồi lên hoàng vị đều ngồi không an lòng, nhưng chết như thế nào cũng rất có coi trọng, không có tất muốn hắn cũng không muốn trên lưng huynh đệ tương tàn đều danh, kia thao tác không gian liền lớn, bất quá là người thắng một câu. Giang Viễn đồng dạng đổi lại một bộ màu tím đen kỳ lân giáp, trong tính thất cầm trong tay một cây đen như mực đại kích tiến lặng trở lấy thời gian đến. Giang gia đi đón dâu đội ngũ rêu rao khắp nơi, vui mừng hớn hở đi vào Giang Vương phủ, mặt ngoài công phu vẫn phải làm, ý tứ hơi làm khó dễ liền được mời đi bảo, an bài tại một chỗ đơn độc viện lạc bên trong cũng không đặt mua tiệc rượu, có chỉ là một bát đã sớm chuẩn bị xong liệt yểu. Đón dâu đội ngũ lại tới đây, mặt đất vỡ ra xuất hiện mặt thất, bên trong có nhân ngư sâu mà ra, khiêng ra từng ngụm rừng lớn, bên trong chứa binh khí áo giáp. Giang Vương trăm phương ngàn kế nhiều năm, sao lại không có chuẩn bị? Những này đón dâu thành viên, đây chính là Giang Viễn tinh thiêu tế tuyển tinh binh hạt tướng, cũng không thể tay không tất sát súng kích hoàng cung đi. Lần này chính biến đương nhiên không hoàn toàn là Giang Viễn người, Giang Vương Chu Hồng bên này cũng là muốn ra người. 1000 vương phủ hộ vệ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có mượn xếp đặt tiệp cơ động danh nghĩa, ngụy trang thành bình dân bách tính đến ăn nhờ ở đậu, hai thiên quân đội cũng đang lặng lẽ chuẩn bị. Giang Vương bên này ra 3000 người, Giang Viễn 1000 tinh binh hạt tướng, trong đó tiên thiên cao thủ liền có dòng dã 15 cái, còn có Giang Viễn cái này tổng sư cường giả, cố lực lượng này đủ để biến thiên. Bước thoái vị chỉnh biến, thẳng đến hoàng cung, căn bản không cần đại quân áp cảnh, binh quý thần tốc, quá nhiều người ngược lại dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ cần đem hoàng cung khống chế liền đại cục đã định, lão hoàng đế không thoái vị đều không được, có là biện pháp. Trên triều đình tự nhiên là có rất nhiều người ủng hộ Giang Vương, có thể bạo lực chính biến muốn là vũ lực, những người khác căn bản giúp không lên gấp cái gì. Giang Vương phủ cự ly hoàng cung không đến 20 dặm. Làm bên này sau khi chuẩn bị xong, vui mừng âm nhạc biến đổi, kia là cùng Giang Viễn ước định cẩn thận tín hiệu. Thu được tín hiệu, Giang Viễn lúc này đi vào Giang Vương phủ, tại chúng tướng sĩ uống vào một bát tráng đi rượu ngã nát bát rượu về sau, hắn mới phát ra kia một tiếng chấn kinh thế người khẩu hiệu. Khuê nữ, hôm nay bị khuất ngươi một cái, đợi phụ vương cho ngươi đi dãy một cái công chúa trở về, ngày mai đại triều hội, để cho bản vương đến chủ trì, không, là chớm. Một thân áo giáp Giang Vương đứng tại Giang Viễn phía trước trong lòng yên lặng nói, ánh mắt kiên định tràn đầy dã vọng. Theo bản tướng vào cùng, trừ ra người, thanh quân chắc, giúp đỡ xã tác, dám có trở ngại cả người, giết không tha. Không giận tự uy, Giang Viễn mở ra trường kích cất cao giọng nói, trừ ra người, thanh quân chắc, chúng ta thể chết cũng đi theo đại tướng quân. Một đám tướng sĩ thấy chết không sờn nói. Cho dù là bạo lực bức thoái vị trình biến, khẩu hiệu vẫn là phải đều, lại thế nào mũ miệng đường hoàng lý do dù sao cũng phải có một cái, nếu không sư xuất vô danh. Sau đó tại Giang Viễn tự mình dẫn đầu dưới, cùng Giang Vương cùng một chỗ, một bầy hổ sói chi sư thẳng đến hoàng cung phương hướng. Một trận oanh oanh liệt liệt bức thoái vị chính biến như vậy bắt đầu. Cùng lúc đó, Giang Ly tự mình dẫn nhỏ cỗ tinh binh hãn tướng thẳng đến kinh sư đại doanh. Tại bọn hắn chia binh hai đường đồng thời phát động thời điểm, cơ hồ là cùng thời khắc đó, hai cái tiên thiên cao thủ đã tiếp cận tiểu công chúa phù đảo, không chút do dự động thủ liền muốn hủy đi kinh thành đại trận trận cơ một trong. Chương 500, có thể đi đến trước mặt ta sao? Chương 500, có thể đi đến trước mặt ta sao? Muốn đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu bức thoái vị chính biến, Giang Viễn kia giống to một tiếng tựa như sấm sét của quận, không chút nào tiến hành che giấu, chấn động đến vô số người kinh hãi muốn tuyệt tê cả da đầu. Nguyên bản loại chuyện này càng bí ẩn càng tốt, nếu không biến số quá nhiều, hơi có sai lầm chính là đầy bản đều thua cục diện, nhưng bọn hắn lại không thể không làm như vậy, bởi vì nếu là liền một cái qua loa lấy cớ đều không có liền cường công hoàng cung, đó chính là vô cớ công nhiên tạo phản, đại nghĩa chân đứng không vững, không có người sẽ đứng tại bọn hắn bên kia, thế gian đều là địch, chú định sẽ không thành công. Cho nên mặc kệ lại thế nào sứt sẹo lý do, dù là người người đều biết rõ mục đích của bọn hắn, nhưng chỉ cần đem khẩu hiệu gọi ra, vậy liền có thể ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, dù sao cuối cùng là người thắng biết. Tại Giang Viễn hô lên kia phiên mũ miệng đường hoàng mang binh thẳng bước hoàng cung thời điểm, binh bộ thượng thư Tiêu Dương ngay tại binh bộ nha môn làm việc công. Cuối năm, các địa phương trên công văn luyện như hoa tuyết đưa tới, đòi tiền cần lương muốn vật tư, các loại lớn một chút điều động quân sự cũng phải trình báo binh bộ xét duyệt, thêm nữa xung quanh ba nước đều không thái bình, binh bộ có thể nói bận rộn nhất thời điểm. Trên thực tế thời kỳ này từng cái nha môn đều bận tối mày tối mặt, nhất là lao hoàng đế thao tác phía dưới quan viên điều chỉnh quá lớn, còn tại rèn luyện kỳ, có thời điểm còn không có rèn luyện hai ngày, mới tới quan viên liền xuống ngục hoặc là điều đi. Vừa mới phê duyệt xong một phần phương nam hơn 1000 người điều động quân sự tấu chương, Tiêu Dương đang do dự muốn hay không ngày mai trên đại triều hội xuất ra đến thảo luận một cái, nguyên bản chút chuyện nhỏ này là không cần thiết cầm tới loại kia trường hợp nói, nhưng ai để trong khoảng thời gian này lão hoàng đế sát phạt quá nặng đây, xem chừng chạy đến bạn niên thuyền đây này. Đang suy nghĩ hắn vừa mới uống một ngụm trà, liền nghe đến Giang Viễn kia giống to một tiếng, chiếc kia trà liền không có trốn qua phun ra ngoài định luật. Nghe được kia lời nói, Tiêu Dương cả kinh tê cả da đầu mà không có chút máu, cả người đều vô ý thức run rẩy một cái đứng lên, chỉ cảm thấy trời sợ, muốn xong hai chữ không đứng ở náo hải quân quẩn. Giang Viễn phát động chỉnh biến, Tiêu Dương trong nháy mắt liền ý thức được điểm ấy, có thể ngồi vào hắn cái này vị trí, mỗi sợi tóc tơ đều là trống không, mới không tin tưởng những cái kia hống quỷ nói nhảm. Hắn Giang Viễn làm sao dám a, là ai cho hắn đảm lượng? Thái tử không có khả năng, Khánh Vương còn tại phương Nam biên quan tọa trấn đây, không chịu không được hồi kinh, còn lại hoàng tử hời hợt hàng người, như vậy thì chỉ còn lại Giang Vương một người. Cho nên Chu lão ba cuối cùng là ngồi không yên sao? Nhưng mà ngươi hắn, đừng làm ta à, xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, chính mình cái này binh bộ thượng thư khẳng định là ngồi không yên, làm không tốt sẽ còn chết. Dù là Giang Vương thành công, hắn sẽ giữ lại chính mình tiếp tục làm cái này vị trí sao? Nếu như thất bại, chính mình làm là binh bộ thượng thư, lại có võ tướng phát động bạo loạn, kia là nghiêm trọng thất trách thiếu giám sát, nghiêm túc xét nhà đều không đủ. Con mẹ nó chứ trêu ai ghẹo ai ta. Tiêu Dương trong lòng chửi ầm lên, lúc này nói cái gì đã trễ rồi, tận lực làm tốt bản chất công việc nhìn xem có thể hay không đền bù đi. Có thể ngồi vào binh bộ thượng thư vị trí, Tiêu Dương tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, chợt nghe đại nghịch bất đạo tiến hành, kinh mà không hoảng, hoảng mà không loạn, hai cái hô hấp ở giữa ngay tại trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, lúc này trầm giọng nói, truyền bản quan mệnh lệnh, mệnh thành vệ quân vô luận như thế nào đều muốn cản bọn họ lại, khác lấy các ti bộ khoái nha dịch võ hầu tích cực phối hợp, cấm vũ ti. Cấm vũ ti được rồi, bọn hắn muốn giám sát giang hồ nhân sĩ, rất có thể đám kia kẻ phạm pháp thừa cơ làm loạn, không thể thiệt động, lại khiến cung đình cấm quân toàn bộ hủy bỏ nghỉ mục, toàn bộ lấy vũ khí bảo vệ hoàng cung, cuối cùng, mệnh kinh doanh vào cùng cần vương, không thể lãnh đạm, kẻ trái lệnh trạm, sự cấp bằng quyền, không kịp trình báo bệ hạ, hết thảy hậu quả bản quan gánh chịu, tả hữu ở đâu, lấy bản quan vũ khí vào cùng cứu giá. Sự tình tới quá mức vội vàng, Tiêu Dương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tốt hơn đối sách, chỉ có thể điều động hết thảy có thể điều động lực lượng lắng lại sự cố, chính mình cũng tự mình mặc giáp trụ ra trận tiến đến cứu giá. Nhưng mà bất luận như thế nào, hắn đều biết mình xong đời, có người bạo loạn a, Giang Vương cũng tốt, vệ quốc đại tướng quân Giang Viễn cũng được, làm là binh bộ thượng thư, cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Dù là sau lưng của hắn đứng đấy Tiêu gia thế gia này đều không gánh nổi hắn, chỉ hy vọng có thể bảo vệ vợ con đi. Rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn, cũng không phải hắn làm, dựa vào cái gì hắn không may? Chỉ bằng hắn là binh bộ thượng thư, có nhân tạo phản hắn liền muốn gánh trách nhiệm, ai bảo hắn trưởng quản quân sự đây? Đương nhiên, kia là hắn nghĩ tới kết quả xấu nhất, hạ trang như thế nào, nói trắng ra là cũng liền một ít người một câu mà thôi. Mặt trời chói chang, gió lạnh thấu xương, trong hoàng cung, phụ thiên điện bên ngoài quảng trường, thượng huyền đế một thân màu vàng kim long bào, đầu đội bình thiên quan, long hành hổ bộ, không giận tự uy, đi theo phía sau thái tử Chu Trần, cùng lễ bộ thượng thư ở bên trong một chút quan viên. Ngày mai sẽ là đại triều hội, muốn ở chỗ này cử hành tế thiên đại điện, sau đó mới là đại triều hội, cái này một lát nhưng thật ra là tại tập luyện. Nguyên bản tập luyện loại chuyện này cũng không cần lão hoàng đế tự mình đến một chuyến, có thể hắn biết rõ, đây đã là hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng tế thiên đại điện, cho nên đến đây tự mình hỏi đến. Giang Viễn kia một tiếng mũ miệng đường hoàng hắn lão nhân gia cũng nghe đến, nhưng cũng chỉ là sắc mặt có chút trầm xuống, bình tĩnh như trước, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất sớm có đoán trước, hay là hắn lão nhân gia đã sớm hỉ nộ không lộ. Nếu như cái này một lát Trần Tuyên ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, hắn lão nhân gia trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng thất vọng mâu thuẫn thân sắc, cũng không biết do hắn tại vui mừng thất vọng cái gì. Giờ này khắc này, ngoại trừ lão hoàng đế bên ngoài, chung quanh tất cả mọi người cả kinh sắc mặt đại biến, lễ bộ thượng thư hô to cứu giá, hắn là thật kinh ngạc, cũng không phải là chứa biểu trung tâm. Lão hoàng đế mở ra tay áo thản nhiên nói, từng cái vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, nên làm cái gì thì làm cái đó, chớ còn chưa có chết đây, trời sập không xuống. Bệ hạ, kia Giang Viễn đại nghịch bất đạo, chú ý long thể à, thỉnh cầu bệ hạ di giá an toàn chỗ, lễ bộ thượng thư quỳ xuống đất thỉnh cầu nói. Phất phất tay, lão hoàng đế quay người đi hướng Phụng Thiên điện nói, các ngươi lui ra đi. Nghĩ đến chấm vệ quốc đại tướng quân sẽ không làm khó các ngươi, xin thứ cho vi thần khó mà toàn mệnh. Hôm nay kia Giang Viễn nếu là muốn thương tổn bệ hạ, đến từ ta trên thi thể bước qua đi, lễ bộ thượng thư thấy chết không sờn nói, rõ ràng là cái quan văn, nhưng lại không chút nào lùi bước. Thừa này cơ hội biểu trung tâm là một chuyện, nhưng mà hắn cũng minh bạch, cái này thời điểm kỳ thật đợi tại hoàng đế bên người mới nhất an toàn. Những người còn lại cũng là đồng dạng lý do thoái thác, mặc kệ lại sợ chết, giờ này khắc này trọng yếu nhất chính là biểu trung tâm, dù là chết cũng không tính chết vô ích. Lão hoàng đế cũng không có để ý bọn hắn, trực tiếp đi hướng Phụng Thiên điện. Lúc này trong cung đã tao loạn, cung đình cấm vệ hướng phía lão hoàng đế phương hướng hội tụ, thái giám cung nữ vội vàng hấp tấp. Thái tử Chu Trần trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cùng sau lưng lão hoàng đế, liếc nhìn chung quanh âm thanh lạnh lùng nói, "Tặc tử càng rỡ, muốn đi mưu phản tiến hành, giá trị này thời khắc, ai dám hỏa loạn cung đình nhiễu loạn lòng người, giết không tha." Lão hoàng đế nghe vậy trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy mảy may tâm tình chập chờn, lại tại trong lòng âm thầm gật đầu, chính mình dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm thái tử, lúc này còn có thể hoảng mà không loạn, đã có chính mình ba phần khí phách. Một lát lão hoàng đế đã đi tới Phụng Thiên điện. Đại điện trung quanh đã bị cung đình cấm quân cùng một chút biết võ công cung nữ quá nhà giam lao bảo vệ, nhưng mà ai cũng biết rõ, chỉ dựa vào những người này khẳng định là ngăn không được Giang Viễn bọn hắn, liền nhìn bên ngoài có thể hay không kịp thời cứu giá. Võ Trạng Nguyên Tiêu Nhiên ở vào lão hoàng đế sau lưng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, mới thi đậu võ Trạng Nguyên bao lâu à, liền cho ta cả như thế kích thích, có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời sao? Ngồi cao long ỷ, lão hoàng đế nhìn đại điện bên ngoài một mặt bình tĩnh, phảng phất còn tại chờ mong cái gì, thầm nghĩ ngay tại nơi này chờ lấy bọn hắn đến, chỉ là bọn hắn có thể đứng đi đến trước chân sao? Ai cũng hái hùng khiếp bía chờ đợi sắp đến huyết tinh bạo lực, chỉ có lão hoàng đế bình thản đúng dung. Ánh mắt có chút chết đi, lão hoàng đế ánh mắt nhìn về phía nơi xa tiểu công chúa chỗ kia phủ đảo, trong mắt lóe lên một tia quả nhiên sau khi, cuối cùng nhiều một chút thất vọng cùng ấm giận. Nhi tử lớn, cánh cứng cắp rồi, có ý tưởng có dạ tâm hắn đều lý giải, cũng không kế hậu quả làm loạn, cái này chạm đến lão nhân gia lằn danh. Thiên ngai phía trên, vinh quý thần tốc, Giang Viễn cầm trong tay trường kích một ngựa đi đầu, Giang Vương tại một đám tiên tiên cao thủ bảo hộ phía dưới theo sát phía sau. Bọn hắn một chuyến này hơn 3000 người xung kích hoàng cung phương hướng. Chiến mã cũng liền giải rác trên dưới 100 thớt, dù sao nếu là sớm chuẩn bị quá nhiều chiến mã, hấp dĩa sách cũng không phải ăn chay, còn có thể đợi đến bọn hắn phát động thời điểm. Có thể dù là như thế, này một đám tinh binh hãn tướng tốc độ cũng không chậm, cự ly hoàng cung chỉ là 20 dặm không đến, nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà liền có thể đến. Đại tướng quân. Giang Vương điện hạ dừng bước, các ngươi đây là tại đi mưu phản tiến hành, thừa dịp bệ hạ còn chưa nổi giận, còn không mau mau xuống ngựa tạ tội. Một đoàn người vừa ly khai Giang Vương phủ, phía trước liền xuất hiện một hai chục cái tuần tra vệ binh, trong đó người dẫn đầu trong lòng run sợ lớn tiếng quát lớn, nghe kia lời nói, biết rõ đứng ra chính là cái chết, thế nhưng không phải do bọn hắn lùi bước à, chỗ chức trách, trốn tránh cũng là chết hạ chẳng. Cản đường người, chết. Quát lạnh một tiếng tại phố dài nổ vang, đều không cần Giang Viễn mở miệng, bên cạnh hắn một tiên thiên thân vệ mở miệng thời khắc, trường đao ra khỏi vỏ, một vòng ánh đao lướt qua, một hai chục cái tuần tra vệ binh vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị chém giết, máu nhuộm phố dài, với thiên trên đường lưu lại một đạo cao vài trượng vết đao. Nói đùa, bọn hắn đều bức thoái vị chỉnh biến, sao lại lãng phí miệng lưỡi? Mở cung không quay đầu lại tiên a, loại chuyện này một khi bắt đầu chính là muốn người chết, mà lại nhất định phải chết rất nhiều người. Một đao đánh chết không may tuần tra vệ binh, trong chớp mắt một bầy hổ sói chi sư dẫm lên bọn hắn huyết nhục lao thẳng tới hoàng cung, thiên ngai kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, cũng may bọn hắn không có đối bình dân bách tính ra tay đổ sát. Nhưng mà mặc dù không chủ động đối bình dân động thủ, nhưng nếu vừa lúc ngăn tại phía trước, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đối mặt loại chuyện này, phàm là người trong triều đình đều là không thể tin thân sự tình bên ngoài, chung quanh tuần tra sĩ binh nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này dựa vào, bộ khoái nha dịch cũng tại hội tụ, ngăn không được cũng muốn cản, cho dù là chết cũng muốn cản. Bằng không có thể làm sao, phát động bạo loạn a, không ngăn cản sau đó truy cứu xuống tới khẳng định sẽ chết, ngăn cản chết đi sau đó ngược lại có thể được phong phú trợ cấp, đây là xây dựng ở Giang Viễn bọn hắn thất bại điều kiện tiên quyết, có thể cho dù là bọn họ thành công, mình nếu là thất trách, tân đế thượng vị sao lại cho phép loại này an lộc của vua lại bất trung quân sự tình người. Tả hữu đều là cái chết, còn không bằng chết được có ý nghĩa điểm. Chỉ là không đến 20 dặm đường, dù là Giang Vương bọn hắn phát động đến lại thế nào đột nhiên, dọc theo con đường này chú định nương theo lấy gió tanh mưa máu giết đi qua. Quyền lợi tranh đoạt, kia là nhất định sẽ có vô số thi cốt trải đường, một tướng công thành vạn quốc khô. Cùng lúc đó, tiểu công chúa phủ đảo chỗ, Giang Vương bọn hắn phái đi phá hư hai cái tiên tiên cao thủ phóng lên tận trời, chỉ dựa vào hai người bọn họ tiên tiên cảnh giới, thời gian ngắn nhất định là không cách nào phá hư kia tốt xấu đường kính hơn 100 mét phủ đảo. Nhưng bọn hắn sớm đã chuẩn bị tương ứng thủ đoạn, người trên không trung, trong đó một người không chút do dự móc ra một thanh đen như mực dao găm, không biết loại nào chất liệu chế tạo, bên trong phong ấn một đạo Giang Viễn tông sư cường giả một kích, cầm trong tay dao găm hắn vận chuyển chân khí thôi động. Chỉ thấy kia dao găm nở rộ đỏ sẫm ánh sáng, sáng chói vô cùng, chiếu rọi một mảnh bầu trời, rời khỏi tay hóa thành một đạo trăm trượng đỏ sẫm đao quang chém về phía phù đảo, tại kia to lớn đao quang trước mặt, đường kính hơn 100 mét phù đảo tựa như đại đao bổ dưa. Một kích này nếu là bổ thực, phù đảo tuyệt đối sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà kia vẹn vẹn chỉ là tương đương vu tông sư cường giả tiện tay một kích thôi. Ngay tại lúc kia kinh khủng đao quang phát động thời khắc, phù đảo biên giới lại là trong nháy mắt xuất hiện một người mặc hắc giáp người, mang trên mặt kim loại đen không mặt mũi cố, thấy không rõ khuôn mặt tuổi tác nam nữ, ánh mắt im lặng băng lãnh. Ám Long vệ một thành viên, hắn đã sớm chờ ở chỗ này. Chỉ có tiên thiên trung thượng du tu vi hắn, đối mặt kia một đạo phảng phất muốn chạm phá bầu trời kinh khủng đao quang lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia thì đau, trong chớp mắt hắn trong tay xuất hiện một viên bụi bẩn bàn tay lớn nhỏ tàn phá lân phiến, phía trên đã có hai đạo vết rách, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Nếu là có người biết hàng liền có thể nhìn ra, kia tàn phá trên lân phiến có dao long khí tức, rõ ràng là trải qua đặc thù xử lý luyện chế qua. Không do dự thời gian, hắn tiên thiên chân khí thôi động, kia lân phiến tránh rượu rượu mắt điệp quang, chặt cây chạm dòng điện khuấy động lan tràn, giữa thiên địa phảng phất có một đạo thê lương bá đạo tiếng long ngâm vang lên, khuấy động điện tương bên trong một đầu 50-60 trượng lôi long sông ra dương nhanh múa bước nhào về phía đao quang. Ông, trong khoảnh khắc, thiên vũ oanh minh như muốn sụp đổ, điện quang lan tràn đao quang lấp lánh, không khí đều trở nên vặn mèo, hiện ra từng vòng gợn sóng chạm khí lãng lan tràn phóng xạ cuồn cuộn truyền ra đi. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ kéo dài hô hấp ở giữa, kia bá tuyệt thiên địa lôi long sụp đổ biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản liền tàn phá lân phiến cũng hoàn toàn tan vỡ, cuối cùng là không địch lại cái kia đạo phóng lên tận trời đao quang. Nhưng mà kia đao quang nhưng lại chưa tiêu mất, chỉ là mở đi tám phần, uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, bị ngăn cản cản một lát vẫn như cũ hướng phía phủ đạo chém tới. Trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, Ám Long vệ phảng phất đã sớm biết rõ sẽ là loại kết quả này, đang thúc giục động biển kia giao long lân phiến thời điểm liền đã theo sát phía sau rút ra đen như mực trường đao lao xuống. Hắn toàn thân chân khí khuấy động, hộ thể công pháp vận chuyển, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đầu ba trượng màu vàng đất huyền quy quang ảnh, trường đao trong tay nở rộ 10 trượng sáng như tuyết đao quang, không chút do dự hướng phía kia bá đạo tuyệt luân đao quang bổ tới. Trong chớp mắt hắn liên tiếp trừ ra mấy chục đao tại kia đỏ sẫm đao quang phía trên, mỗi một đao đều có thể suy yếu một chút kia đao quang uy lực, dù sao không phải chân chính tông sư xuất thủ, không có nhiều như vậy biến hóa, có dấu vết mà lần theo, có thể trong khoảnh khắc mấy chục đao đã là cực hạn của hắn, cuối cùng một đao kia vẫn là tới người. Trường đao nở rộ đao mang dựng thẳng tại trước người, đánh tới đao quang đầu tiên là nghiền nát hắn bên ngoài cơ thể huyền quy thân ảnh, uy lực lại giảm một phần, ngay sau đó hắn trong tay trường đao đao quang vỡ vụn, thân đao bẻ gãy đánh vào lồng ngực, ô kim chế tạo áo giáp trong nháy mắt chuyển ra vỡ vụn thanh âm. Cả người hắn bay ngược mà quay về, ầm vang đâm vào phù đảo bên cạnh phía dưới, khảm vào trong đó xô ra 10 mét hố to, loạn thạch bắn bay, cũng may nơi này ở vào kính hồ trên không, cũng là không lo lắng loạn thạch tạo thành đại lượng vô tội thương vong. Trải qua toàn lực của hắn đối kháng, liền lớn nhất át chủ bài đều dùng đến, có thể cuối cùng không thể triệt để ngăn trở một đao kia, kia vẹn vẹn chỉ là Giang Viễn phong ấn có thể so với tông sư tiện tay một kích mà thôi. Cứ như vậy, một đao kia uy lực cũng bị suy yếu đến cực hạn, nhưng mà như thế nào đi nữa đó cũng là tông sư một kích đã hoành. Vô số người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn chăm chú, kinh khủng đao quang từ phía dưới chém ở phù đảo phía trên, cắt tiến vào 1/5, loạn thạch bắn bay, một đạo kinh khủng vết rách xuất hiện, cuối cùng lại là cũng không thể hủy đi phù đảo. Phù đảo bảo vệ. Sau một khắc, trong hố lớn ám long vệ xông ra, trên người hắn kia ô kim chế tạo áo giáp, ngực đã vỡ vụn, liền liền ngực bụng đều sụp đổ xuống, xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái, dưới mặt nạ có máu tươi chảy xuôi. Thù nghiêm trọng như vậy tổn thương, trong mắt của hắn vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, không có nhục sứ mệnh, hắn chặn tặc tử muốn hủy đi phù đảo cử động. Chỉ cần còn chưa chết, hắn liền còn có thể chiến đấu, mặc trên người tàn phá ô kim áo giáp, cầm trong tay lao gãy, hắn vẫn như cũ có thể đè ép phía dưới hai cái tiên thiên tặc tử chặt. Giết. Trong miệng băng lanh phun ra cái chữ này, đao gãy lại lần nữa nở rộ ánh đao sáng chói, thân thể như ảo ảnh biến mất, bầu trời chỉ có từng đạo chói lọi đao quang lấp lóe. Hai cái đến đây muốn hủy đi phù đảo người lẫn nhau, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, thầm nghĩ xong, rõ ràng vô cùng nhẹ nhõm nhiệm vụ thế mà xảy ra sai sót, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Giang Vương cùng đại tướng quân bên kia kết quả. Nhưng bọn hắn rõ ràng xuất kỳ bất ý, tốt hơn theo cơ lựa chọn sử dụng, ai biết rõ nơi này lại có cái nhân vật hung ác, còn có loại kia át chủ bài, không muốn mạng chặn một đao. Kỳ thật bọn hắn không biết rõ, mặc kệ đi bất luận cái gì phù đảo, đều sẽ tao ngộ ám long vệ thành viên ngăn cản, cái này coi như yếu. Năm đó dẫn đến Ngọc Sơn tiên sinh kém chút bỏ mình đầu kia giao long bị đổ, hắn thân thể chín thành đều đã rơi vào hoàng thất nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng, như vậy quý hiếm vật liệu dưới, không cần tông sư xuất thủ, luyện khí tạo nghệ cao siêu người đều có thể nghĩ biện pháp kích phát giao long dư uy hiện ra kinh khủng một kích, nhưng đến cùng so không lên chân chính tông sư thủ đoạn. Nhưng mà kia bá đạo tuyệt luân một đạo cuối cùng tại ám long vệ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới sau suy yếu uy lực của nó, bảo vệ phù đảo không có bị triệt để phá hư. Chuyện không thể làm, hai người không chút do dự xoay người liền chạy, có thể chạy sao? Dù là thụ thương nặng hơn nữa, nếu như bọn hắn chạy, ám long vệ cũng không có tư cách gọi ám long vệ. Một bên khác, Giang Ly mang theo nhỏ cỗ tinh nhuệ thẳng đến kinh sư đại doanh, làm hộ vệ kinh thành hải tâm, trung quân đại trướng cũng không ở ngoài thành, nếu là ở ngoài thành, phát sinh chút chuyện gì đó chỗ nào có thể kịp thời xua quân trợ rút. Vào thành điều hành loại hình thủ tục phức tạp, một bộ xuống tới món ăn cũng đã lạnh. Một đám người xuất kỳ bất ý giết tiến quân doanh, lấy Giang Ly cầm đầu, giống như một thanh đao nhọn xuyên thẳng trung quân đại trướng, không có chút nào phòng bị phía dưới, trong quân doanh liền chút ra dáng chống cự đều không có. Kinh sư trong địa, chủ tướng sẽ không tự ý rời vị trí, Giang Ly bọn họ mục tiêu rõ ràng. Nhưng mà đợi bọn hắn giết tới đại trướng bên ngoài thời điểm, doanh trướng bị người từ bên trong mở ra, một thân nhung trang uy viễn hầu Khương Tuyệt để sách xuống quyển ngẩng đầu dù bận bận rung rung nói, thiếu tướng quân, bản hầu xin đợi đã lâu. Gặp này Giang Ly ánh mắt ngưng tụ, nhưng mà lại không có chút nào lùi bước, trong tay chiến đao lăng lệ trực kích đại trướng ung dung không đổi nói, Khương đẹp trai, gác tội, có lẽ ngươi hay là các ngươi sớm có chuẩn bị, nhưng ngăn chặn các ngươi một thời ba khắc như vậy đủ rồi. Nghe vậy Khương Tuyệt lông mày nhướng lên, dù là đứng tại mặt đối lập, hắn nhìn Giang Ly ánh mắt cũng nhịn không được hiện lên một tia kinh diễm. Kẻ này không hổ là Giang Viễn coi trọng nhất nhi tử, niên thiếu anh kiệt nhân trung lắm vượng, lập xuống chiến công hiển hách phong hầu, dù là biết rõ tình thế gây bất lợi cho chính mình, vẫn như cũ trong nháy mắt điều chỉnh tâm tính, mục đích rõ ràng, không bị tình thế bức bách. Đổi lại những người khác, lúc này chỉ sợ đã lục thần vô chủ đi, có thể hắn lại có thể bắt lấy trọng điểm, đã không khống chế được nơi này, vậy liền ngăn chặn nơi này. Khanh bản lương tài, thế nhưng là giặc. Đáng tiếc, các ngươi nhìn tính bản tính, hết thảy đều tại bệ hạ trong khống chế, làm 7 năm trước Giang Vương ỷ lại kinh thành không đi thời điểm, bệ hạ liền đang chờ lấy hắn hảo đại nhi sẽ chơi trò răng gì. Chương 501, sau cùng cơ hội chương 501, sau cùng cơ hội Khương Tuyệt tuổi trẻ thời điểm cũng là một tên trong quân hán tướng, hồi ức quá khứ, hắn tự hỏi so không lên Giang Ly như thế uy hoàng lý lịch, chính mình có thể được phong uy viễn hầu, vẫn là vài thập niên trước đứng đội chính xác, ủng hộ thượng huyền đế thượng vị bác phần tổng lòng chi công. Lúc này Giang Ly bày ra kia phần nhạy bén quả quyết, Khương Tuyệt đều không thể không ở trong lòng cảm khái một câu Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, đổi bị suy nghĩ, chính mình đứng tại đối phương góc độ, chỉ sợ kém xa hắn. Chính mình trung quy là già a thế hệ trước dần dần tan lụi, về sau là người tuổi trẻ thiên hạ. Lấy Giang Ly bây giờ biểu hiện, liền đã xứng đáng kinh tài diễm diễm mấy chữ, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành hộ quốc can dân tướng soái chi tài, thế nhưng đi lầm đường, hủy tiền đồ tương lai. Nhìn xem không chút do dự dẫn người chém giết tới Giang Ly bọn người, dù hắn trong lòng quý tài, dù sao cũng là mặt đối lập, quả quyết hạ lệnh, tướng sĩ ở đâu, đem đám này loạn thần tặc tử bắt lại cho ta, trừ Giang Ly bên ngoài, đám người còn lại nhưng có phản kháng giết không tha. Không phải hắn bởi vì ái tài muốn đối Giang Ly mở một mặt lưới, đối phương dù sao cũng là chủ mưu một trong, vẫn là hầu tước chi vị, Khương Tuyệt còn không có xử trí quyền lợi, đến áp giải đến thượng huyền đế trước mặt tiến hành xử trí. Hạ lệnh thời điểm, trong lòng của hắn cười lạnh, muốn kéo dài nơi này khiến cho vào không được cung cứu giá, không khỏi nghĩ đến quá mức ngây thơ, kế hoạch là tốt, thế nhưng các ngươi gặp bệ hạ, hết thảy đều tại trong khống chế, chú định chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Tuân lệnh một trận hét lớn vang vọng trung quanh, trọn vẹn 3000 lấy giáp tướng sĩ ầm vang xuất hiện, đem Giang Ly một nhóm một mực vây quanh triển khai vây giết. Nguyên bản Giang Ly bọn họ giết tới trung quân đại trướng liền chút ra dáng chống cự đều không có, còn tưởng rằng xuất kỳ bất ý đánh trở tay không kịp, dưới mắt cái này tình huống, rõ ràng chính là ngoài lòng trong chặt gậy ông đập lưng ông a gặp này Giang Ly ánh mắt ngưng tụ, việc đã đến nước này không có đường lui, không khỏi quân tâm dao động, hắn trầm giọng nói, theo ta bên trên, thẳng đến Khương đẹp trai, có thể bắt được liền đại cục đem định. Giết. Hắn mang tới tinh nhuệ thuộc cấp khí thế như hồng, chiến ý sôi trào không có chút nào lùi bước, đi theo Giang Ly bọn họ liền không có nếm qua mấy lần đánh bại, huống hồ bây giờ không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Sau khi thành công phú quý gia thân, thất bại liền đầy bàn đều thua. Giang Ly tuổi nhỏ phong hầu, tự nhiên là có bản lĩnh thật sự, mấy ngàn lấy giáp quân đội kết trận vây công không sợ chút nào, buông xuống mặt nạ ánh mắt chỉ còn lại sát ý lạnh như băng, trong tay chiến đao phun ra nuốt vào ám kim phong mang, một đao vung ra, đao quang như ám kim sóng lớn, quét sạch mà ra, đem phía trước mấy chục quân sĩ tinh cả áo giáp xé nát, tiên huyết nương theo tàn chi bay loạn, nhấc lên gió tanh mưa máu. Lấy hắn cầm đầu, tả hữu hai vị tiên thiên cao thủ yểm hộ, một đoàn người tựa như đao nhọn trực chỉ Khương Tuyệt, trong lúc nhất thời lại không người có thể cản, chỉ có thể lấy mạng người đi lấp, nhưng mà các tướng sĩ mặc trên người áo giáp tại trước mặt bọn hắn tựa như giấy. Bất quá lọt vào hơn gấp 10 lần quân sĩ vây công, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng bị kéo chậm bộ pháp, nhất là càng phát ra tới gần Khương Tuyệt phương hướng, phía trước lực cản lại càng lớn, các tướng sĩ che giả măng mọc không muốn mạng ngăn cản, sau lưng đã xuất hiện thương vong. Bạo lực chính biến nhất định là nương theo gió tanh mưa máu, rất nhiều người phải chết, một tướng công thành vạn cốt khô cũng không phải nói một chút mà thôi. Một mình xâm nhập chính là binh gia tối kỵ, là lấy đừng nhìn Giang Ly cá nhân vũ dũng vô cùng, nhưng cũng không có thoát ly thuộc cấp độc thân phóng qua vây công đi cầm nã Khương Tuyệt, đối phương sẽ không cho cái kia loại cơ hội, thật làm như vậy rất có thể gai đúng chỗ ngứa, cho nên chỉ có thể bước bước thúc đẩy giết đi qua triệt để khống chế trung quân đại trướng. An Như bản thạch tọa trấn trung quân đại trướng Khương Tuyệt, nhìn xem hỗn loạn trong chém giết giống như chỗ không người Giang Ly, thầm nghĩ tốt một đầu mãnh tướng, khó trách có thể bằng tự thân lập tức phong tước, đáng tiếc đi làm đường, đao trong tay không nên nhắm ngay người một nhà. Ánh mắt quét qua, trong lòng hắn minh bạch 3000 tướng sĩ muốn cầm xuống Giang Ly bọn người chỉ sợ không thực tế, dù sao cũng là kinh quân, bình thường không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, mà Giang Ly bọn họ lại là tại biên quan thường xuyên cùng nước khác chém giết hán tướng tinh binh, sức chiến đấu cũng không phải là một cái cấp bậc, cũng liền bằng vào nhân số ưu thế hơi ngăn cản bọn hắn bộ pháp mà thôi. Bực này quy mô chém giết dưới, trừ phi là tông sư cường giả, nếu không cá nhân vũ dung cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Giang Ly tuy mạnh, nhưng hắn nếu không có mặt khác hai cái tiên thiên cùng 200 tinh nhuệ phối hợp, bằng cái này 3000 người liền có thể đem hắn tươi sống mà chết, không khỏi tạo thành quá lớn thương vong. Khương Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo lại lần nữa hạ lệnh, thần xạ doanh ở đâu, bán tên. Tuân lệnh, hắn vừa dứt lời, chung quanh lại lần nữa vang lên một trận quát lạnh thanh âm. Lúc này ngay tại ra sức chém giết Giang Ly ánh mắt cuối cùng bảy biện ra một vòng kinh hãi, nếu là cận chiến, hắn cùng người đứng phía sau, dù là đối mặt gấp trăm lần địch nhân đều không sợ, nhưng nếu bị tiễn trận vây công liền nguy hiểm, mà lại kinh quân thần xạ doanh uy danh hắn là nghe qua, có lòng muốn phải nhanh chóng xông phá trở ngại khống chế trung quân đại trướng, thế nhưng trung quanh che giả măng mọc thấy chết không sờn không cho hắn cơ hội. Tại kia một trận quát lạnh âm thanh bên trong, trung quanh điểm cao xuất hiện 1000 cung tiễn thủ, bọn hắn cầm trong tay màu vàng sậm trường cung, mũi tên phát ra băng lãnh ô quang. Kinh Vân cung, phá giáp tiễn, gặp này Giang Ly trong lòng lại lần nữa siết chặt. Kinh Vân cung chính là kinh quân thần xạ doanh chuyên môn, dám can đảm tự mình giấu kín tội đồng nữ phản, chợt có các loại nguyên nhân lưu chuyển ra đi cũng không dám trắng trợn gặp người, mở cung lực đạt 10 thạch, dân gian cách nói quyết đại là dây cung có thể kinh động tầng mây, vì vậy mà gọi tên. 10 thạch cường cung uy lực có thể nghĩ, phối hợp đặc thủ cùng tiễn võ kỹ, nội lực ra chỉ hạ uy lực càng là kinh khủng kinh người. Kia phá giáp tiễn cũng là có lai lịch lớn, mũi tên sen lẫn một tia chân quý ô kim, lấy kinh vân cùng bắn ra, năm tầng thiết giáp tựa như giấy, mấu chốt chính là, cái đồ chơi này nếu là phối hợp nội lực gia trì, có được phá khí công hiệu, trừ khi thi triển thượng thừa hộ thể công pháp, nếu không tiên tiên chân khí cũng đỡ không nổi, số lượng nhất định phía dưới, tiên tiên cao thủ đều muốn bị bắn thành cái sảng, dù sao chân khí không phải vô cùng vô tận, chỉ bằng vào chân khí ngăn cản, mỗi một tiễn đều có thể tạo thành đại lượng tiêu hao. Thần xạ doanh xuất hiện, từng cái cung tiễn thủ ánh mắt băng lãnh không chút do dự bắn tên, mũi tên như mưa, tựa như phô thiên cái địa ô quan bức kích, thậm chí mỗi một đạo mũi tên bắn ra đều có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy cỡ nhỏ âm bạo quy tích, điều kiện tiên quyết là đến có cái kia thị lực thấy rõ. Thần xạ doanh danh tự không phải gọi không, mỗi một cái cung tiễn thủ đều có ngàn bước bắn ra ngoài giết con mũi chi năng, đơn giản chỉ chỗ nào bắn chỗ nào. Trong một chớp mắt, Giang Ly sau lưng kêu thảm nổi lên bốn phía, hắn mang tới 200 tinh nhuệ bắt đầu nhanh chóng giảm quân số, áo giáp căn bản ngăn không được cái kia đáng sợ mũi tên, giấy tùy tiện bị xuyên thủng, thậm chí một số người trực tiếp bị cái kia đáng sợ mũi tên bắn nổ thân thể. Giang Ly một đao đánh bay mười mấy chi phát ra ố quang phá giáp tiễn, có thể nháy mắt sau đó càng nhiều kích xạ mà tới. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn vang lên một cái đắng chắc thật có lôi thanh âm nói: "Thiếu tướng quân, mặt tướng không thể tiếp tục đuổi tùy ngươi." Khoe mắt liếc qua quét qua, Giang Ly nhìn thấy, hắn bên phải cầm kiếm tiên thiên thuộc cấp trên thân xuất hiện mấy đạo bị mũi tên bắn ra xuyên qua tổ thương, máu chảy ồ ạt bên trong nhanh chóng gian nan nói xong câu nói kia liền ngã không dậy nổi, như vậy khí tuyệt. Tiên thiên cao thủ cũng là người, cái kia chỉ dùng kiếm, kiếm đi nhẹ nhàng, là lấy trên thân cũng không lấy giáp. Huống hồ hắn còn không phải tiên thiên cảnh giới lợi hại cỡ nào tồn tại, là lấy tại thần xạ doanh trọng điểm chiếu cố phía dưới, miễn cưỡng ngăn cản một trận bị mũi tên bắn thành cái sảng. Lúc này không phải thương tâm thời điểm, tiếp tục tất cả mọi người muốn chết tại thần xạ doanh trong tay, Giang Ly trong lòng rõ ràng, nếu không phải Khương Tuyệt muốn đem hắn bắt sống, chỉ sợ phô thiên cái địa mũi tên phía dưới chính mình cũng không kiên trì được bao lâu liền muốn nuốt hận tại chỗ. Tiên thiên mạnh hơn cũng có cái hạ độ, triều đình có là thủ đoạn nhằm vào dạng này tồn tại, nếu không làm sao có thể trấn áp thiên hạ, để đám kia giang hồ người luyện võ không dám lô mãng tuân theo luật pháp. Phía trước có thấy chết không sờn quân đội che giả mang mọc ngăn cản, trung quanh có thần xạ doanh trí mạng uy hiếp, cự ly Khương Tuyệt phạm vi trăm trượng, điểm ấy cự ly đối Giang Ly tới nói tựa như là trời. Việc đã đến nước này, hắn ánh mắt lạnh lẽo, vô cùng quả quyết chuẩn bị mạo hiểm. Thân mặc bảo giáp hắn không để ý chính hướng phía phóng tới phá giáp tiễn, chém ra một đao sóng lớn ám kim đao quang, xé nát phía trước mấy chục lấy giáp tướng sĩ, tạm thời chống rỗng phía trước một mảnh phạm vi về sau, trên thân cắm lên mười mấy chi phá giáp tiễn, không hổ là bảo giáp, miễn cưỡng ngăn trở, chỉ là thụ chút ra ngoại thương. Sau một khắc, hắn đỉnh lấy mưa tên lách mình phóng qua ngăn cản, độc thân xông về trong đại trướng Khương Tuyệt. Khương Tuyệt mặt không thay đổi nhìn xem hắn vọt tới, đứng dậy cầm lên một cây sáng ngân trường thương, có thể làm được kinh quân chủ soái, hắn dĩ nhiên không phải hạng người bình thường, trên thân tiên tiên trung thượng du khí tức triển lộ, áo giáp vang vọng lên keng, trường thương phun ra nuốt vào trắng bạc phong mang. Giang Ly độc thân xông vào trong đại trướng, liền muốn đại triển thần uy đem Khương Tuyệt cầm xuống làm người chung quanh sợ ném chuột vỡ bình, có thể hắn vừa tiến vào đại trướng liền ánh mắt biến đổi, thân thể một cái lảo đảo, cầm đao trụ mới không có ngã xuống. Túy Xuân Phong, khá lắm Khương đẹp trai, làm ra một bộ ra sức phản kháng tư thái, lại là dẫn ta mắc câu, vạn bối thua không oan lấy đao chống đất mới không ngã. Giang Ly ngự khí hở hững nói, thua thì thua, hắn sẽ không cho chính mình kiếm cớ, càng sẽ không ngôn ngữ nhục mạ đối phương sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, hắn Giang Ly không phải người thua không trả tiền. Túy Xuân Phong vốn là tông sư cường giả dùng để thư giãn thể xác tinh thần, liền giống như hút thuốc, có thể đối cảnh giới tông sư trở xuống, đây chính là một loại đáng sợ thuốc mê, ý thức còn có thể bảo trì thanh tỉnh, chính là để không nổi mảy may lực khí, bất luận cái gì tiên thiên cảnh giới đến một ngụm đều phải trúng chiêu, hắn Giang Ly cũng không ngoại lệ. Khương Việt thu hồi một thân lăng lệ khí tức, cũng không tùy tiện tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu thừa nhận thiếu tướng quân bản sự cao minh, có thể người trẻ tuổi bình thường quá mức thuận lợi, lấy về phần đề phòng sơ suất loại này bị hội thủ đoạn, còn cần trưởng thành, các ngươi loạn thần tặc tử, theo lý nên diệt, thế nhưng lão phu nhân vi ngôn nhẹ không có quyền xử trí, đành phải đưa ngươi bắt giữ lấy trước mặt bệ hạ định đoạt. Nói thanh niên hắn lại lần nữa lạnh lẽo nói, tả hữu ở đâu, cho thiếu tướng quân gỡ giáp, khóa hắn xương tỉ bà, ủy khuất thiếu tướng quân ăn vào cấm khí đan, áp giải vào cùng, theo bản soái gặp mặt thánh thượng tuân mệnh, lúc này có thân vệ tiến lên làm theo. Bọn hắn không phải người trong giang hồ, sẽ không nói cái gì đạo nghĩa, chỉ để ý mục đích, quá trình cũng không trọng yếu, cho nên hạ dược loại chuyện này không thể bình thường hơn được, hai quân giao chiến vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn tại hồ những này, tùy ý người khác hành động, bị gỡ giáp Giang Ly dáng người thẳng tắp, khuôn mặt oai hùng, dù là biến thành tù nhân, hai đầu lông mày trong dòng không giảm phân nửa điểm, dù là bị xuyên xương tỉ bà thống khổ đều không nhăn một cái lông mày. Thản nhiên nhìn Khương Tuyệt, hắn bình tĩnh nói, dù là ta chuyến này thất bại, vẫn tại trong phạm vi chịu đựng, lần này hành động, chúng ta nhất định thành công, cầu xin tha thứ cái gì coi như xong, đó bất quá là vô năng người mềm yếu. Giang Ly lần này nói nói bóng gió, là nói Giang Vương một khi thành công, mọi người về sau vẫn như cũng là cùng hướng là, sự tình không muốn làm được quá tuyệt, hy vọng Khương Tuyệt buông tha bên ngoài hắn những thuộc hạ kia. Khương Tuyệt tự nhiên là nghe hiểu, không có mở miệng chào phúng, chỉ là hờ hững nhìn xem bên ngoài Giang Ly người lọt vào đổ sát, lạnh lùng nói, lão phu chỉ chung với bệ hạ, loạn thần tặc tử đều nên giết, thương binh tạo phản chú định thành công. Ngươi nói không tính, Giang Vương nói không tính, đại tướng quân cũng đã nói không tính. Giang Ly không nói nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên ngoài bộ hạ bị tàn sát hầu như không còn, người thành đại sự đều tâm tính lạnh lùng, có thể nhìn xem trung thành tuyệt đối bị tàn sát thuộc hạ tâm hắn đau nhức khó nhịn, chỉ có thể sau khi chuyện thành công trợ cấp hậu táng. Đối hắn thuộc cấp toàn bộ chết hết, một thân nhung trang Khương Việt trầm giọng nói, mang lên Giang Ly, điểm đủ 3 vạn binh mã, theo bản soái vào cung hộ giá tuân mệnh. Ra lệnh một tiếng, kinh quân đài này bạo lực máy móc bắt đầu vận chuyển lại. Ly khai đại trướng, Khương Việt nhìn chân trời bước chân dừng lại, đối Giang Ly cười lạnh nói, đây chính là thiếu tướng quân nói tới nhất định thành công. Bọn hắn bên này tình huống cơ hồ là cùng muốn phá hư phù đảo trận cơ đồng thời phát sinh. Lúc này bên kia cũng đã kết thúc, tiểu công chúa phù đảo trên xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nhưng cũng không bị phá hủy, hai cái chạy trốn tiên tiên cao thủ đã bị ám long vệ chém giết. Nhìn bên kia một chút, Giang Ly không nói, nhưng ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định, hai lần ngoài ý muốn lại như thế nào, chỉ cần phụ thân bên kia thành công khống chế hoàng cung, kết quả vẫn như cũ sẽ không cải biến cái gì. Thiên ngai phía trên, binh quý thần tốc, Giang Viễn một ngựa đi đầu, dẫn đầu 3000 hộ làng chi sư thẳng đến hoàng cung, ven đường phạm là cản đường người, giết không tha. Bộ khoái cũng tốt, tuần tra binh sĩ cũng được, cho dù là bình dân bách tính cản đường cũng không chút do dự nghiền ép lên đi, đây cũng không phải là nhân từ nương tay thời điểm. Giang Vương phủ đến hoàng cung cái này hơn 20 dặm đường, có thể nói tiên huyết lắt hành, không ai cả nổi. Bọn hắn quá nhanh, binh bộ thượng thư Tiêu Dương hạ lệnh các phương ngăn cản, các phương điều động vừa mới xuất phát, bọn hắn liền đã giết tới hoàng cung chỗ chân núi, cũng không kịp hình thành tương ứng ngăn cản. Quá trình bên trong Giang Viễn Chu Hồng bọn hắn cũng nhìn thấy phá hư kinh thành trận cơ thất bại hình tượng, cũng chưa lấy được Giang Ly thành công tín hiệu, minh bạch tám thành là thất bại, có thể việc đã đến nước này, bọn hắn không có đường lui. Chân núi, hộ vệ hoàng cung cấm quân đã tập kết mấy trăm, đối mặt cường thế đột kích Giang Viễn bọn người, không khỏi hoảng sợ bất phần, nhưng bọn hắn chỗ chức trách, không có khả năng lùi bước nửa phần, chỉ có thể thấy chết không sờn đối địch. Người đầu hàng không giết, nếu không chết. Giang Viễn nhìn xem phía trước chặn đường cấm quân âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn không có khả năng dừng lại bước chân, nhưng nếu có thể không giết vẫn là không giết, dù sao sau khi chuyện thành công hoàng cung dù sao cũng phải có người thủ vệ. Cấm quân phó thống lĩnh trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nghe được cái kia sát khí đằng đằng, hắn thở sâu, thầm nghĩ liệt tổ liệt tông tử tôn bất hiếu, sau đó phải lấy thân báo quân ân. Ánh mắt ngưng tụ, hắn trường thương trong tay một chỉ phía trước âm thanh lạnh lùng nói, loạn thần tặc tử, giết, giết. Cùng kêu lên hét lớn bên trong cấm quân chủ động hướng phía thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ Giang Viễn bọn hắn giết tới. Ánh mắt băng lãnh Giang Viễn gặp này trong tay trường kích vung lên, một đạo màu đỏ sậm kinh khủng phong mang quét ngang mà ra, kia mấy trăm cấm quân tựa như vỡ đê hồng miệng hạ sâu kiến, trong nháy mắt bị nghiền nát, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Tông sư một kích, không phải cấp độ này trên đời này không có mấy người có thể còn sống sót, đều đã bức thoái vị chỉnh biến, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Tại trước đây sách dưới còn coi trọng cái gì tông sư cường giả khi dễ nhỏ yếu. Dọn sạch con đường phía trước, Giang Viễn dẫn đầu hướng phía trên núi phóng đi, đặt vào thông hướng hoàng cung đường núi. Giang Vương ánh mắt hỏa nhiệt, gần trong gang tấc, chỉ cần xông đi vào, đem hoàng cung khống chế, quốc gia này chính là mình định đoạt. Thí quân giết cha hắn là không dám, có thể để phụ hoàng tối vị nhượng trước hắn có là thủ đoạn, thực lực tuyệt đối trước mặt, viết xuống chiếu thư đắp lên ngọc tỷ, thêm nữa trên triều đình ủng hộ hắn người, thiên gia huyết mạch, hắn chính là danh chính ngôn thuận hoàng đế. Đi tới giữa sườn núi, Giang Viễn ánh mắt ngưng tụ, phất tay ra hiệu sau lưng đám người dừng bước, liền liền Giang Vương đều trong lòng trầm xuống. Chỉ thấy phía trên Minh lão đứng tại cửa cung trước đó, trong tay ôm một cây phất trần, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú giữa sườn núi bọn hắn. Vinh công công, ngươi muốn ngăn chúng ta? Giang Viễn trước tiên mở miệng nói, trên thân khí tức không ngừng kéo lên, chuyến này lớn nhất lực cản chính là vị này thâm cư không ra ngoài lao thái giám, trừ cái đó ra, cho dù kinh thành đại trận hắn đều không sợ. Dù là kinh thành đại trận danh xưng có được trấn sát tông sư uy lực, có thể cái này đều đến hoàng cung trước mặt, còn tại kinh thành bên trong, phát động loại kia lực lượng không thực tế, cho dù thượng huyền đế không chút do dự phát động, hắn tự hỏi cũng gánh vác được. Danh xưng có thể trấn sát tông sư mà thôi, nhưng mà sự thực là trước đó cũng không tiền lệ, ai biết rõ thật giả. Giang Vương lúc này cũng mở miệng, lạnh giọng nói, gặp qua Vinh lão, bản vương kính trọng ngươi, nhưng đây là gia sự, mong rằng tránh ra, nếu không đao kiếm không có mắt, nếu là đả thương Vinh lão, đó chính là bản vương, cái này vãn bối không phải nói trắng ra là Vinh lão một tên thái giám, bất quá là hoàng thất gia nô mà thôi. Sát thực không có tư cách quản chủ tử sự tình, nhưng mà Giang Vương cũng không phải người không có đầu óc, làm sao có thể nói ra loại kia nao tàn lời nói, thái độ tương đương đoan chính, nếu có thể ngôn ngữ khuyên lui không thể tốt hơn, không cần thiết là thật không muốn sử dụng bạo lực. Hai cái tông sư chiến đấu, mặc kệ kết cục như thế nào đều là tổn thất thật lớn. Vinh lão một mặt bình tĩnh nhìn phía dưới chắp tay nói, đại tướng quân, Giang Vương điện hạ, lao thần không phải đến ngăn cản các người, thiên gia gia sự, lao thần không có quyền can thiệp, chỉ là đến thay bệ hạ mang câu nói. Nghe vậy Giang Vương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dạng này không thể tốt hơn. Giang Viễn lại ánh mắt ngưng tụ nói, Vinh công công thỉnh giảng lại lần nữa chắp tay. Vinh lão mỉm cười nói, vậy hạ để lão thần nói cho các ngươi biết một tiếng, hiện tại thu tay lại thỉnh tội còn kịp, cơ hội đã cho các ngươi, nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, hắn có chút thi lễ, gật gật đầu lui lại mấy bước, quay người không chút do dự biến mất tại cửa cung. Lúc này Giang Vương trong lòng trầm xuống, đều cái này thời điểm, phụ hoàng thế mà để Vinh lão tới nói lời nói này, hẳn là còn có ỷ vào hay sao? Nhưng lại tại trước mắt ta, hắn làm sao có thể lùi bước? Một khi lùi bước, kết quả không nói trước như thế nào, đời này đều vô vọng cái kia vị trí, thế là ánh mắt lại trở nên kiên định. Giang Viễn nhìn chăm chú phía trên tòa kia nguy nga hoàng cung, trước mắt bao người, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thở sâu, trong tay trường kích một chỉ quá to, theo bản tướng vào cung, trừ ra người, nhìn thẳng vào nghe, thanh quân chắc. Mặt tướng thể chết cũng đi theo. Thế là một bầy hổ sói chi sư tiếp tục xuất phát, nhanh chóng hướng phía hoàng cung cửa chính tới gần. Nhưng vào đúng lúc này, Giang Vương nghi ngờ nhìn về phía trung quanh cao mày nói, kỳ quái, giữa trưa, mặt trời chói chang, làm sao sương lên? Giang Viễn cũng phát hiện điểm ấy, còn không đợi tìm tòi nghiên cứu chuyện gì xảy ra, liền nghe kinh thành bốn phương truyền đến ông minh chi thanh, theo chấn động thiên địa vù vù băng lên, toàn bộ kinh thành đều rất nhỏ run rẩy một cái. Trong lòng ngưng tụ, Giang Viễn ánh mắt quét qua, chỉ thấy lơ lửng tại kinh thành các phe bảy tòa phù đảo động, hơn nữa còn tại sáng lên. Chẳng lẽ bệ hạ muốn phát động đại trận chấn sát chính mình một nhóm? Không sợ hủy đi toàn bộ hoàng cung đồng quy vu tận sao? Thượng Huyền Đế lại quả quyết cũng không có khả năng đồng quy vu tận, cái kia trận pháp khởi động là vì cái nào? Trần Tuyên trụ sở, tiểu công chúa kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng. Khoe mắt liếc qua nhìn về phía phù đảo phương hướng bên kia có ám long vệ xuất thủ ngăn trở phù đảo hủy diệt, Trần Tuyên lặng lẽ thu hồi hướng phía cái hướng kia ngón tay, trong lòng tự đủ lão đang thật không có nói đùa à, quả nhiên không có mình chuyện gì. Quay đầu lại, Trần Tuyên nắm tiểu công chúa tay cười nói, tiêm lưng chớ hoảng sợ, hết thảy đều tại nhạc phụ đại nhân trong khống chế, không có việc gì mà nhưng mà tiểu công chúa chỗ nào nghe loạn dạng này an ủi, sợ hãi bất an nói, Tuyên ca ca, đây chính là có nhân tạo phản à, rõ ràng mưu đồ đã lâu. Ta lo lắng phụ hoàng an nguy của hắn, người khác Trần Tuyên có thể không thèm để ý, nhưng tiểu công chúa cảm thụ hắn không có khả năng làm như không thấy, không chút do dự cười nói, đã tiêm. Ngưng lo lắng, kia chúng ta liền đi xem một chút đi, yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì, huống hồ mặc kệ bọn hắn nhấc lên cỡ nào bạo loạn, cũng là không dám đả thương nhạc phụ một cọng tóc gáy ửng, chúng ta đi xem một chút. Phụ hoàng tiểu công chúa gật đầu nói, không hiểu an tâm lại, Trần Tuyên phảng phất có được ma lực bản năng để nàng tỉnh táo. Nhưng vào đúng lúc này, một cái lễ phép thanh âm mở miệng nói, Trần công tử, còn xin dừng bước, vô ý mạo phạm, đã là người ta ra sự, sao không làm cái của chúng? Trần Tuyên thuận thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái người áo đen bịt mặt đứng ở tự mình nóc nhà, phản phất chống rông xuất hiện, đối phương không che giấu chút nào chính mình cảnh giới tông sư tu vi khí tức. Thầm nghĩ có chút ý tứ, Trần Tuyên cười nói, ngươi tìm ta nhà đến, đứng trên nóc nhà, cái này có chút không lễ phép à? Dư Quang phát hiện tiểu công chúa mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, rõ ràng lo lắng lao đang bên kia, thế là không đợi đối phương nói cái gì, Trần Tuyên lại vội vàng nói, được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là Giang Vương hay là Giang Viễn từ cái gì địa phương mời tới, thừa dịp ta còn không có tức giận, tránh ra, chớ cản đường Trần công tử làm gì xen vào việc của người khác, làm cái quần chúng không tốt sao? Nếu ngươi khăng khăng nhúng tay, tại hạ nhận ủy thác của ngươi, chỉ có thể ngăn cản một hai đối phương chắp tay khách khí nói, ta cái gì thời điểm nói qua muốn nhúng tay? Nàng dâu lo lắng cha vợ, ta cái này làm con rể chỉ là cùng nàng dâu đi xem một chút tình huống, không thèm phí lời với hắn. Trần Tuyên vô cùng tùy ý khoát tay một cái nói, không mời mà tới tìm ta trong nhà, ta cũng lời cùng ngươi so đo, từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu đi, ta coi như chưa thấy qua ngươi, về phần ta muốn làm gì đi nơi nào, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân mạo muội đến nhà xác thực không nên, sau đó ổn thỏa buổi tội, bất quá bây giờ còn xin Trần công tử đợi ở nhà tốt. Đối phương chắp tay nói, ngựa khí tư thái đều thả rất thấp, có thể bày sáng tỏ muốn đem Trần Tuyên lưu lại. Trần Tuyên lập tức cười, lắc lắc đầu nói, cho ngươi mặt mũi có phải hay không, tốt xấu nghe không hiểu, hoặc là lăn hoặc là chết. Đối phương dưới mặt nạ ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng nói, "Trần công tử làm gì như vậy đại hỏa khí, tại hạ đến đây không phải là vì đối địch với ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, trong tầm mắt Trần Tuyên thân ảnh liền bóng xanh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó sau lưng của hắn truyền đến Trần Tuyên hài hước thanh âm nói ra, "Cho ngươi ba phần khách khí ngươi còn tới kỉnh, đã lời hay không nghe, vậy liền có thể đi chết." Chương 502, phong tỏa trong ngoài chương 502, phong tỏa trong ngoài người áo đen trong lòng hoảng hốt, đây là cỡ nào tốc độ, đơn giản không thể tưởng tượng. Vô thanh vô tức nhanh đến như thế nào biến mất trong tầm mắt đi vào sau lưng đều không có kịp phản ứng. Đây là Giang Viễn trong miệng may mắn mới vào cảnh giới tông sư 18 tuổi thiếu niên. Nếu thật là như thế, sao lại có được thủ đoạn như thế? Nguyên bản còn tưởng rằng là nằm nhẹ nhõm việc, đến đây ngăn cản Trần Tuyên không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, triển lộ tự thân khí tức, để Trần Tuyên kiêng kỵ, từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm Giang Viễn bên kia thuận lợi tiến hành, nhiều nhất tâm sự, liền có thể dễ dàng đến Giang Viễn cam kết chỗ tốt. Làm Trần Tuyên lấy bực này tốc độ kinh người xuất hiện tại sau lưng, người áo đen đột nhiên ý thức được, chính mình chỉ sợ bị Giang Viễn hố. Có được bực này thân pháp khinh công Trần Tuyên, dù là thật chỉ là mới vào cảnh giới tông sư, muốn đi cái gì địa phương kia là chính mình có thể ngăn cản được. Chỉ bằng vào cái này tốc độ đáng sợ, một lòng muốn giết mình, ngoại trừ ngạnh kháng, căn bản trốn không thoát không vùng được a. Quả nhiên, trên đời này liền không có nhiều như vậy tiện nghi tốt nhặt, tự cho là đi cái đi ngang qua sân khấu liền có thể đạt được chỗ tốt, kỳ thật từ nơi sâu xa đã sớm tiêu tốt đại giới. Có thể hắn Trần Tuyên thật chỉ có 18 tuổi a, qua hết năm mới 19 năm, Giang Viễn nghiêm túc điều tra qua, chính mình cũng xác định qua. Vì sao lại có đáng sợ như vậy khinh công, là bực nào kỳ tài ngút trời? Là cỡ nào cao minh khinh công võ học? Mẹ nó không phải là Giang Viễn không muốn giao số dư từ đó hại chính mình a? Nếu có thể may mắn đào thoát, sau đó nhất định tìm Giang Viễn tính sổ sách, cam kết chỗ tốt không ngã gấp 10 không xong, trước đó ra giá cả căn bản không đáng mạo hiểm như vậy. Nhưng thật ra là hắn suy nghĩ nhiều, Giang Viễn thật không có lừa hắn, trong tầm hiểu biết của Giang Viễn, Trần Tuyên thật chỉ có 18 tuổi, 18 tuổi thiếu niên a, lại thế nào kỳ tài ngút trời, đặt chân cảnh giới tông sư lại có thể lợi hại đi nơi nào? Mọi thứ muốn giảng đạo lý đúng hay không, bằng không để người khác sống thế nào. Nhưng mà hết lần này tới lần khác liền gặp Trần Tuyên dạng này một cái không nói đạo lý, liền trên lệnh một tuyến đặt chân nhân tiên cảnh giới lao lưu đều gọi hắn thiên phú từ xưa đến nay chưa hề có, bất luận võ công gì vừa học liền biết, một hồi liền tinh, có thể đem bất luận võ công gì trong thời gian ngắn tu luyện tới để cho người ta nghẹn học nhìn chân chối trình độ, chỉ là bị giới hạn tự thân tu vi chỉ có thể phát huy ra tương ứng uy lực tới. Hạn chế Trần Tuyên thực lực xưa nay không là võ công thiên phú, mà là tự thân tu vi tính cách, hắn như hắc hóa, dùng bất cứ thủ đoạn nào đóng chiến lược, bây giờ thực lực ít nhất phải lật gấp 10. Mà Giang Viễn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn cùng Trần Tuyên triệt để đứng tại mặt đối lập không chết không thôi, thật chỉ là muốn người này ngăn cản một lát chớ xen vào việc của người khác thuận lợi trình biến. Thứ nhất là không muốn dựng lên một cái tông sư địch nhân, dù là Trần Tuyên là lại nhỏ yếu tông sư, triệt để vạch mặt vậy đối với hắn không có chỗ tốt gì, dù là bởi vì tiểu công chúa nguyên nhân có nghĩ qua đem nó diệt trừ, nhưng tại điều chỉnh tương lai sách lược sau liền bỏ đi ý nghĩ kia. Và lại, Trần Tuyên cùng tiểu công chúa đã đính hôn, nếu là thật sự để hắn có chuyện bất chắc, lấy thượng huyền đế đối tiểu công chúa sủng ái trình độ, lần này chính biến đoán chừng đem thượng huyền đế ép lên tuyệt lộ, hắn lão nhân gia chỉ sợ sẽ chỉ cá chết lưới rách cũng sẽ không thỏa hiệp, cho nên được không bù mất. Người thành đại sự, các mặt đều sẽ cân nhắc rõ ràng, một chút xíu sơ hở đều có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc. Trên đời này không có người nào là đồ đần, sẽ không cầm tương lai nói đùa, cái gọi là phong hiểm kỳ thật cũng là tại đoán trước phạm vi bên trong. Làm Trần Tuyên đi vào sau lưng nói ra chữ thứ nhất thời điểm, người áo đen liền trong nháy mắt quay người, chỉ thấy Trần Tuyên một mặt hài hước xuất hiện tại một trượng có hơn. Sắc mặt bình tĩnh mang cười, có thể ánh mắt kia sát ý không chút nào che giấu. Nhấc lên 12 phần cảnh giác sau khi, hắn cấp tốc mở miệng nói, "Trần công tử, tại hạ vô ý là địch, chỉ là tới khuyên ngươi sống chết mặc bây thôi, làm sao đến mức này?" Nói chuyện lúc tâm hắn kinh run rẩy lông mao dựng đứng, Trần Tuyên đã chập ngón tay như kiếm nhắm ngay hắn, rõ ràng trăm ngàn chỗ hở thật đơn giản động tác, lại làm cho hắn lạnh cả người, phảng phất đưa thân vào cửu lu tuyệt địa, bốn phương trên dưới, là ở khắp mọi nơi để hắn cảm giác được chí mạng uy hiếp lăng lệ khí tức, vô ảnh vô hình không có dấu vết mà tìm kiếm. Trần Tuyên đang ở trước mắt, có thể lại giống là ảo giác. Chính mình thật giống như bị ở khắp mọi nơi Trần Tuyên bao vây đồng dạng. Chập ngón tay như kiếm hướng hắn điểm tới, Trần Tuyên miệng bên trong vẫn như cũ rêu rêu nói, có câu nói là một lần hai lần không còn ba, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không nghe quy bảo, vậy ngươi cũng đừng đi. Cũng không che giấu tự thân sát ý, Trần Tuyên là thật muốn đem hắn vĩnh viễn lưu lại. Bình thường mà nói, như là người áo đen nói, chỉ là tới khuyên hắn sống chết mặc bây, cũng không phải là sinh tử đối mặt, không về phần như thế, ngay từ đầu Trần Tuyên cũng nghĩ như vậy, nhiều nhất đem hắn đuổi đi, cũng mới nhiều lời hai câu, nếu không Trần Tuyên cũng không phải như vậy ưa thích nói nhà người. Coi như vậy mấy câu công phu, Trần Tuyên cải biến ý nghĩ, muốn đem hắn binh viên lưu lại. Sở dĩ như thế, là bởi vì tại kia thời gian nói mấy câu, Trần Tuyên nhạy cảm phát hiện một chút đồ vật, thầm nghĩ cái này ra hỏa quả nhiên là lớn mật, không giấu đi ngược lại còn hiện thân trước mắt mình, đây không phải là đưa tới cửa sao. Chuyện trên giang hồ không cần thiết không muốn đi hỏi đến, còn chưa có đi chủ động tìm ngươi đây, ngươi thế mà chủ động chạy tới trước mặt ta. Trong nháy mắt hai người đối thoại vài câu, trên thực tế bọn hắn nói chuyện tốc độ hoàn toàn theo không kịp động thủ tốc độ, cùng là cảnh giới tông sư, cùng hắn nói rất đúng lời nói, không bằng nói là phương diện tinh thần cộng minh giao lưu, mới có thể tại động thủ lúc còn có thể nói chuyện biểu đạt tự thân ý đồ. Chân Nguyên Điên cuồng bật chuyện, người áo đen bước ra cấp tốc bay ngược nói, "Trần công tử dừng tay, tại hạ vô ý mạo phạm, ta lúc này đi, làm ta chưa từng tới như thế nào, sau đó nhất định có để ngươi hài lòng nhận lỗi dâng lên." Có thể tu luyện tới cảnh giới tông sư đều không có đồ đần, Trần Tuyên kia kinh khủng tuyệt luân tốc độ, tăng thêm trung quanh vô ảnh vô hình không có dấu vết mà tìm kiếm tuyệt vọng khí hơi thở, hắn liền dập tắt lòng phản kháng, chỉ muốn cầu sống. Nếu có thể còn sống ly khai, sau đó tuyệt đối cùng Giang Viễn không xong, đem lão tử hại khổ a, cho Trần Tuyên nhận lỗi muốn từ trên người hắn gấp bội cầm tới. Đối với cái này Trần Tuyên vẫn như cũ chập ngón tay như kiếm thẳng tiến không lùi điểm hướng hắn, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ nói, "Muội." Làm hai chữ này tại người áo đen phương diện tinh thần vang lên thời điểm, trong mắt của hắn Trần Tuyên vẫn tại nơi đó, gần trong gang tấc, lại phản phất tại chân trời, cách xa nhau chân trời xa xăm, càng giống biến mất tại cảm giác phạm vi, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Mờ mịt không dấu vết, giống như gió mát, ở khắp mọi nơi, bắt không được nhìn không thấy. Vô hình kiếm chỉ, lão lưu cho Trần Tuyên rất nhiều võ kỹ một tròng, tập điểm huyệt cầm nã cận thân đoàn đả, nhưng là một môn dùng chỉ thay kiếm kiếm pháp, thi triển ra vô ảnh vô hình vô thanh vô tức. Lấy Trần Tuyên bây giờ tu vi, tại cái kia đáng sợ thiên phú phía dưới môn võ học này đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, làm hắn thi triển môn võ học này thời điểm, nhất là phối hợp hắn sở trường nhất khinh công, cái này người áo đen hạ chẳng liền đã chú định. Sở dĩ thi triển môn võ kỹ này, bởi vì hắn hiện tại là Trần Tuyên, không phải hoàng nhỏ tổ, năm đó hắn vẫn là cao cảnh minh thư đồng thời điểm, lên phía Bắc Mạc Thành, đường tắt Vân Vũ Sơn thời điểm dùng qua môn võ học này vốn là đại biểu hắn quá khứ thân phận, mặc dù không quan trọng, nhưng dùng môn võ công này cũng coi như có dấu vết mà lần theo đi, cũng không hiện đột đột. Trần công tử như thế hùng hổ dọa người, liền không sợ ta cá chết lưới rách sao? Cần biết nơi này là kinh thành, ngươi ta nếu là bất chấp hậu quả chém giết, ngươi có biết sẽ tai họa bao nhiêu vô tội, sẽ tạo thành dạng gì phá hư? Huống hồ trung quanh còn có ngươi để ý người. Người áo đen nhanh chóng lùi về phía sau lạnh giọng nói, vẫn như cũng là phương diện tinh thần của mình, lấy bọn hắn tu vi cấp độ, hiện thực lại nhanh đều nhanh bất quá dạng này giao lưu. Đối với cái này Trần Tuyên trả lời là, liền ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Nói chuyện thời khắc, Trần Tuyên một chỉ điểm ra, thường thường không có gì lạ, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Người áo đen càng là không cách nào tránh né, cứ như vậy dễ dàng bị Trần Tuyên điểm vào tim vị trí, liên tục né tránh đều làm không được, quá nhanh, nhanh đến hắn liền phản ứng cơ hội đều không có. Thậm chí Trần Tuyên một chỉ điểm tại trên người hắn, hắn tử quay người nhìn về phía xuất hiện tại sau lưng Trần Tuyên, một phen giao lưu bên trong không chút do dự lựa chọn lui lại thoát đi, nhưng cuối cùng lại chỉ hướng về sau mặt rời khỏi không đến nửa bước. Toàn bộ quá trình, thậm chí liền một phần ngàn nháy mắt cũng chưa tới, người áo đen thân thể như vậy dừng lại. Hắn tông sư tu vi, kịp phản ứng, nhưng thân thể cùng võ công theo không kịp tốc độ phản ứng. Bị Trần Tuyên một đầu ngón tay điểm ở trên người, hắn chỉ cảm thấy quần quần không dứt sắc bén kiếm khí tràn vào thể nội, ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, vô ảnh vô hình khó mà bắt giữ, hướng phía tứ chi bách hải làm tràn, lấy tự thân tu vi, cùng bạo có tan giá đặc tính chân nguyên căn bản khó mà ngăn cản, tồi khô lạc hủ dọc theo kinh mạch làm tràn, phá hủy tự thân kinh mạch huyết đục xương cốt sinh cơ tinh khí thần. Người rõ ràng chỉ có 18 tuổi, lại như thế nào kỳ tài ngút trời, tuổi tác còn tại đó, vì sao lại có thực lực như thế? Người áo đen khó có thể tin nói, khăn che mặt hạ hai mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Tuyên thi triển vô hình kiếm chỉ vốn là tập cầm nã điểm huyệt cận thân đoạn đả là một thể, một chỉ điểm tại trên người hắn, nhanh đến hắn còn không có kịp phản ứng, các loại thủ đoạn tu vi cũng không kịp thi triển liền kết thúc. Đã quyết định xuất thủ, Trần Tuyên sao lại cho hắn phản kháng tác động đến vô tội cơ hội? Chân do tông sư cường giả không hề cố kỵ bộc phát, trung quanh mười dặm chỉ sợ đừng nghĩ có người có thể sống sót, cho nên tốc chiến tốc thắng là lựa chọn tốt nhất. Thu tay lại, Trần Tuyên cảm thụ được hắn sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, tuyệt không sống sót khả năng, lúc này mới nói, như tuổi tác cùng thực lực móc đối, mọi người so với 5 tuổi chính là, còn tu luyện cái gì sức lực? Hắn cũng không phải là cái chiến đấu bên trong ngứa thích thả miệng pháo người, sinh tử đã phân, lúc này mới nhiều lời vài câu, vừa nói, tại cận thân trước đó, ta còn có lưu 3 phần chỗ trống, ngươi còn có sống sót hy vọng, bất quá chế trụ ngươi về sau, xác nhận một chút đồ vật, liền nhất định không khả năng để ngươi tiếp tục còn sống. Thì ra là thế, người áo đen lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, ngựa khi đắng chát lại hối hận, tội gì đến quá thay. Âm thầm phát dục liền tốt ta, vì sao muốn chọc tới hắn? Xem ra chính mình tâm trí vẫn là vô thanh vô tức nhận lấy ảnh hưởng, nếu không cũng không có khả năng bị Giang Viễn mấy câu liền nói động. Hiện tại đã hối hận thì đã muộn. Hành hạ người mới cảm giác thật sự sảng khoái a, ta ưa thích hành hạ người mới, lúc này Trần Tuyên trong lòng vô cùng sảng khoái thầm nghĩ. Có thể khó chịu sao, một cái tông sư cường giả, cứ như vậy chớp mắt không đến bị chính mình miểu sát, thậm chí liền kịp phản ứng kéo một số người đệm lưng đều làm không được, càng không có thể phá hư chúng quanh yếu ớt vô cùng một viên ngói một viên gạch. Hành hạ người mới đương nhiên thoải mái, nhưng Trần Tuyên lại không chính ưa thích bị người làm đồ ăn ngược, cho nên vẫn là muốn mỗi ngày làm chiến lược tăng lên chính mình. Chớ nhìn hắn mỗi ngày không có việc gì, trên thực tế tu vi không có một khắc rơi xuống. Kỳ thật có mấy lời hắn không nói, đó chính là nếu như 3 năm trước đây, hắn vừa mới đặt chân đại tông sư thời điểm, cái này lấy tà môn ma đạo đặt chân tông sư người áo đen, có lẽ còn có thể cho hắn tạo thành điểm uy hiếp, song phương ngươi tới ta đi có thể đánh đến sinh động, dù là 2 năm trước, hắn đều có thể tại chính mình trong tay bảo mệnh, 1 năm trước hắn còn có cơ hội kéo một số người đệm lưng, bây giờ nha, hắn liền phản kháng, cơ hội đều không có. Đúng vậy, cái này người áo đen căn bản cũng không phải là thông qua đứng đắn đường tắt tăng lên đi lên tu vi, mạnh thì mạnh, nhưng thời gian quá ngắn, căn cơ bất ổn, nói trắng ra là chính là cảnh giới tông sư hàng lậm. Bằng tu vi nghiền ép nhỏ yếu hoàn thành, gặp được cùng cấp độ thiên phu thực lực không tệ lại không được. Tông sư à, đều là đi ra tự thân con đường, khai tông lập phái có thể nói vạn người chi sư, bằng ngoại lực đặt chân cấp độ này, ngoại trừ chiến lực căn bản không xứng với tông sư hai chữ. Liên lấy cái này người áo đen tới nói, tại Trần Tuyên trước mặt liền phản kháng tư cách đều không có, thậm chí đều không cần nghiêm túc liền đem nó giải quyết. Trên đời này tông sư đều là có ít, mọi cử động can hệ trọng đại bị vô số người nhìn chằm chằm, mà cái này ra hỏa, dám can đảm chạy tới cảnh quốc kinh thành không báo cáo chuẩn bị, vốn là nói rõ một vài vấn đề, giã lộ xuất thân không thể nghi ngờ. Nhưng hắn dù sao có cấp độ này tu vi, sinh mệnh lực cường đại, dù là tại Trần Tuyên một chỉ phía dưới sinh cơ đoạn tuyệt, mà lại Trần Tuyên cũng không muốn phá hư chung quanh một ngọn cây quặng cỏ một viên ngói một viên đạch, thậm chí đều không muốn nhà mới của mình nhiễm tiên huyết, cho nên mới không có trước tiên nghiền nát thân thể của hắn, lấy về phần hắn thân thể còn bảo trì hoàn chỉnh, tư duy ý thức vẫn còn ở đó. Cho nên liền cho hắn một loại chính mình cho dù là chết cũng có thể từ trên thân Trần Tuyên cắn xuống một miếng thịt thảo giác, thế là ánh mắt điên cuồng nói, đã ngươi không cho ta sống, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, mà lại ngươi lại dám cách ta gần như vậy, ta thậm chí còn có lật bản cơ hội. Nói chuyện ở giữa hắn không còn đi quản thể nội không cách nào phản kháng kinh khủng khí tức không kiêng nể gì cả bộc phát, cả người phảng phất muốn nhóm lửa màu máu hỏa diễm, giống như sóng máu ngập trời liền muốn tuôn hướng bốn phương. Người bình thường cấp độ không đủ, căn bản cảm giác không thấy, sự thực là tại Trần Tuyên cảm giác bên trong, hắn thật giống như một mảnh huyết hải muốn quét sạch ra. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn vang lên một tiếng trường đao ông minh chi thành, một thanh màu đỏ sẫm trường đao bay ra chém về phía gần trong gang tấc Trần Tuyên, kia yêu tà khí tức phảng phất muốn đem thế giới hóa thành huyết hải thôn phệ. Liền không thể hảo hảo đi chết ta. Cả cái này chết ra bất quá là không cam lòng chó sủa mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là 3 tuổi tiểu hài, có tân thủ gia chỉ khó như vậy giết ta. Trần Tuyên bĩu môi nói. Cùng lúc đó, Trần Tuyên đưa tay liền tóm lấy chém tới màu máu trường đao, vào tay về sau, cùng bạo yêu dị khí tức cũng chỉ tại phương thốn chi gian, đều không thể đối chung quanh một viên ngói một viên gạch tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ta đã nói rồi, trên đời này chỗ nào đến nhiều như vậy tông sư cường giả, thật sự là đi ra chính mình đạo đặt chân cấp độ này, dù là cách xa nhau ngàn núi vạn sông ta đều có chỗ cảm ứng, đến lúc đó sẽ còn xa xa chắp tay nói một tiếng chúc mừng đạo hữu, cũng liền như ngươi loại này giấu đầu lộ đôi mai môn tà đạo, chỉ biết do đống chiến lực, tinh thần cảnh giới có tí vết, không phải chân chính tông sư, liền thiên địa dị tượng đều không thể dẫn phát, đơn giản thật đáng buồn, đã chủ động nhảy ra. Vậy coi như thuận tay làm chuyện tốt nói Trần Tuyên tại người áo đen khó có thể tin trong ánh mắt, bắt lấy màu máu trường đao tay nhẹ nhàng chấn động. Hắn cảm giác được rõ ràng vô ảnh vô hình kinh khủng kiếm khí tràn vào màu máu trường đao, chật trường đao vụ vụ run rẩy bên trong che kín vết rách, tiến tới hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó Trần Tuyên cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một tòa sáng màu nâu tiểu đỉnh, chớp mắt mở rộng đến bạc nước lớn nhỏ, mảnh vỡ đầu nhập trong đó, màu nâu hỏa diễm phía dưới khoảnh khắc tăng dã. Một khắc này, giữa thiên địa phảng phất truyền đến trường đao không cam lòng gào thét, xung quanh bốn phương tám hướng mơ hồ cũng có tương tự gào thét vang lên. Phá đao còn muốn phản kháng, bất quá chỉ là có từng tia linh tính mà thôi, ở trước mặt ta còn muốn nhảy nhót. Đều không cần võ đạo ý chí trấn áp, bạo lực liền có thể tùy tiện hủy diệt, đây là người áo đen ở trên đời này nghe được cuối cùng thanh âm, sinh cơ đoạn tuyệt hắn tại Trần Tuyên lật bàn tay một cái, chiếc kia sáng màu nâu đại đỉnh hướng hắn rơi xuống, giác quan bên trong chiếc đỉnh lớn kia phảng phất nhét đầy vũ nội đem nó nuốt hết, tự thân rơi vào vô biên màu xám biển lửa ý thức lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Có được cảnh giới tông sư không tầm thường chiến lực người áo đen tính cả cái kia thanh tà đao cùng nhau diệt tuyệt, từ đầu đến cuối đối phương họ gì tên gì dài cái gì tuổi tác bao lớn đều không để ý, nguyên bản có thể quấy phong vân tông sư cường giả như vậy vẫn lạc, gần như vô thanh vô tức không có lật lên bất luận cái gì bằng nước. Tựa như ngay từ đầu đối phương nói như vậy, nếu như vẹn vẹn chỉ là đến cản đường, Trần Tuyên còn không về phần đem nó đánh giết tại chỗ, dù sao hắn Trần Tuyên cũng không phải cái gì giết người, nhưng lại tại kia thời gian nói mấy câu, Trần Tuyên cảm thấy trên người hắn cái kia thanh tà đao khí tức, cái này không chủ động đưa tới cửa a. Cái này ra hỏa rõ ràng chính là tản tà đao chủ sự sau màn, có tông sư tu vi cũng liền không kỳ quái, không chủ động nhúng tay giang hồ sự tình Trần Tuyên, nếu là đối phương trốn đi gây sự tình thật đúng là sẽ không đi tìm hắn, chủ động đưa tới cửa cũng không có cái gì tốt khách khí. Đưa tay ở giữa, thất chuyển viêm dương trưởng hình thành đại đỉnh biến mất không thấy gì nữa, tính cả mẫu đao cùng người áo đen, bọn hắn liền cho bụi đều không thể lưu lại. Phản phất không tồn tại ở thế gian, bọn hắn vết tích bị xóa đi về sau, Trần Tuyên thầm nghĩ kể từ đó, trên giang hồ hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian a. Mẫu đao cùng chủ sử sau màn đều tiêu diệt tại nơi này, còn lại tử đao không được bao lâu liền sẽ tự hủy, dù là sau cùng điên cuồng, người trong giang hồ liền có thể tự hành giải quyết. Hết thể nói rất dài dòng, từ Trần Tuyên quyết định động thủ đến kết thúc, thời gian sử dụng không đến hai cái hô hấp mà thôi. Quá trình bên trong còn bao gồm bọn hắn phương diện tinh thần rất nhiều giao lưu, đối những người khác mà nói chỉ là thoáng qua, thậm chí đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền kết thúc. Trung quanh một ngọn cây quặng cỏ một viên ngói một viên gạch đều không thể lọt vào phá hư, một vị tông sư cường giả vẫn lạc tại Trần Tuyên trong tay, thậm chí đều không có tai họa bất luận cái gì vô tội. Chỉ có tông sư chiến lược hàng lậm, so ngụy vô nhai kém xa, đều không đủ lấy để Trần Tuyên nghiêm túc, võ đạo ý chí quyết tán tạo thành phạm vi lớn ảnh hưởng. Kết thúc về sau, Trần Tuyên lách mình đi vào tiểu công chúa bên người, người không việc gì đồng dạng bình tĩnh cười nói, đi thôi tiêm ngừng, đã ngươi lo lắng nhạc phụ đại nhân, kia chúng ta liền đi qua nhìn xem. Nàng chỉ cảm thấy Trần Tuyên ly khai chỉ chốc lát, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Trần Tuyên liền lần nữa lại xuất hiện, vô ý thức nói, Tuyên ca ca ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa rồi người kia đâu? Không có chuyện, tốt ra đây, người kia đã bị ta đuổi. Trần Tuyên cười cười nói, chém chém giết giết cái gì cũng không cần phải để nàng biết rõ, nàng chỉ cần vô cùng đơn giản thật vui vẻ liền tốt. Tiểu công chúa Huệ Chất Lan Tâm đương nhiên không ngu ngốc, biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, minh bạch Trần Tuyên là không muốn để cho nàng lo lắng, đã hắn không có việc gì, vậy coi như cái gì đều không có phát sinh đi. Gật đầu nói, ừm, Tuyên ca ca, chúng ta đi xem một chút phụ hoàng chuẩn bị mang nàng đi hoàng cung thời điểm. Trần Tuyên bay đầu lại nói, Nhu Giáp, các ngươi ở trong nhà liền tốt, bên ngoài có lẽ có điểm loạn, Hoa tổng quản, Hạ thống lĩnh, nơi này làm phiền các ngươi chiếu cố một cái, ta cùng Tiêm Ngưng đi một chút sẽ trở lại được rồi, lao ra cô ra các ngươi cẩn thận chút. Tiếp lấy Trần Tuyên mang lên tiểu công chúa hướng hoàng cung phương hướng phi tốc tiến đến, thu liễm khí tức người bình thường căn bản cảm giác không thấy, tiến về trên đường vô ý thức ngẩng đầu liếc nhìn bốn phương, không khỏi lông mày hơi nhíu. Lúc này nguyên bản lơ lửng phía trên kinh thành bảy tòa phù đảo có chút vụ vụ, bọn chúng nở rộ kim sắc quang mang điều chỉnh phương vị, giống như bảy viên màu vàng kim tinh thần đại phóng quang minh, so trên trời liệt nhật còn nóng ánh hơn. Tại kia bảy tòa phù đảo đại phóng quang minh điều chỉnh thời khắc, toàn bộ kinh thành đều tại run nhẹ nhẹ một cái, trận pháp vận chuyển phía dưới, bảy tòa phù đảo rõ ràng chính là cùng toàn bộ mấy trăm km vuông kinh thành tạo thành một cái chỉnh thể. Mấy hơi thở, bảy tòa phù đảo điều chỉnh xong xuôi, giống như màu vàng kim đại tinh bọn chúng dọc theo từng đạo kim quang kết nối đến cùng một chỗ, không phải Trần Tuyên trong trí nhớ bắt đầu thất tinh phương vị, mà là lớn nhất một viên ở vào trung tâm, còn lại 6 viên phân tán 6 cái phương vị. Ngay sau đó, bảy tòa phù đảo kim quang tràn ngập sen lẫn thành che đậy thương khung to lớn phức tạp trận đồ, đường cong phức tạp phù văn vận chuyển, tựa như một mảnh màu vàng kim màn trời. Nhất là trung tâm nhất tòa kia phù đảo, phảng phất tại rút ra bốn phương thiên địa lực lượng, sáng chói đến cực hạn, một đạo to lớn cổ sáng dâng lên mà ra, trên đó phảng phất xâm nhập hư không kết nối cửu thiên, phía dưới nó lại là đem hoàng cung bao phủ. Mắt thấy đây hết thảy, Trần Tuyên ở trong lòng cảm khái trận pháp vĩ lực người nào, hắn tại trận pháp chi đạo cũng coi như mới nhìn qua ra lông, vẫn như trước xem không hiểu tòa này kinh thành đại trận nội tình cùng vận chuyển quy luật. Cái này không hề giống là muốn phát động lực lượng hủy diệt nhằm vào người nào đó, mà là đem toàn bộ mấy trăm km vuông kinh thành tạo thành một cái chính thể, rút ra lực lượng hộ vệ hoàng cung, cố lực lượng này, nếu là tập trung lại dùng cho công kích, đủ để trấn sát Ngụy Vô Nhai loại kia tông sư cường giả, nhưng nếu dùng cho bảo vệ lời nói, tương đương với một vị tông sư cường giả liên tục không ngừng phóng thích lực lượng hộ vệ hoàng cung, mà cái kia phạm vi bên trong, bất kỳ lực lượng nào đều tại trận pháp vận chuyển hạ phân tán đến kinh thành từng cái nơi nhỏ lẻ, trừ khi vượt qua trận pháp tiếp nhận hạn mức cao nhất, nếu không đừng nghĩ phá hư cổ sáng bảo hộ phạm vi bên trong hoàng cung một viên ngói một viên đạch. Tâm niệm thời gian lập loè, Trần Tuyên lại lần nữa cảm khái trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm. Sau đó hắn lại tại trong lòng nhanh chóng âm thầm suy nghĩ, như trận pháp lực lượng không phải thủ hộ mà là sát phạt, nhắm vào mình, lấy chính mình lập tức tu vi hẳn là có thể gánh vác được, điều kiện tiên quyết là đừng có ngoài định mức lực lượng nhắm vào mình, nếu không liền nguy hiểm. Cho nên kinh thành đại trận có được trấn sát tông sư vĩ lực, nhưng điều trấn giết đại tông sư cũng có chút quá sức, phải cần thủ đoạn khác phối hợp, điều kiện tiên quyết là tòa đại trận này lực lượng giới hạn tại đây. Phóng nhãn hoàng cung phương hướng, cái kia kim sắc cổ sáng bao phủ phía dưới, toàn bộ hoàng cung đều bị kín một tầng ánh vàng, mặt ngoài hiện đầy phức tạp đường vân phù văn, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Nhưng lúc này hoàng cung trung quanh đang nhanh chóng nổi sương mù che khuất bầu trời trống rông xuất hiện nhiều, tại cái kia kim sắc cổ sáng hạ tựa như kim vân lăn lộn phun trào. Trần Tuyên minh bạch, là chính mình giao cho tối một mê vụ trận phát động, bao phủ toàn bộ hoàng cung, bán kính 10 dặm phương viên, tại trận pháp ảnh hưởng dưới, không hiểu mê vụ trận vận chuyển cơ chế, tông sư lâm vào trong đó, cảm giác phạm vi cũng sẽ không vượt qua 10 trượng. Mà Giang Viễn bọn hắn đã dẫn người bọt vào hoàng cung, lâm vào mê vụ phạm vi, Trần Tuyên minh bạch, bọn hắn xong, dù là không có tông sư xuất thủ, tại cảm giác phạm vi nhận hạn chế điều kiện tiên quyết, lẫn nhau tách ra giống như con rùa không đầu, chỉ dựa vào ám long vệ đều đủ để mượn mê vụ trận che giấu đánh lén mài chết Giang Viễn. Thừa dịp đại trận còn chưa triệt để phong tỏa hoàng cung, mê vụ không có triệt để che đậy trước đó, Trần Tuyên mang theo tiểu công chúa tiến vào trong hoàng cung, làm kinh thành đại trận bỏ ra cổ sáng triệt để bao phủ hoàng cung, sương mù phun trào che đậy phía dưới, hoàng cung cùng kinh thành phảng phất hai cái thế giới khác nhau. Chương 503, vụ tán chương 503, vụ tán Giang Viễn bọn hắn mang theo 3000 tinh binh hãn tướng giết tới hoàng cung chỗ đỉnh núi, một đường thế như trẻ tre, liền chút ra dáng lực cản đều không có gặp được. Rất mau tới đến nguy nga cửa cung trước đó, như ở chỗ này quen người, liền có thể quan sát toàn bộ kinh thành. Nơi này là toàn bộ cảnh quốc quyền lợi trung tâm, cũng là thần thánh nhất không thể xâm phạm địa phương, nhưng hôm nay Giang Viễn bọn hắn lại mũ miệng đường hoàng đánh lấy thanh quân chắc danh hào đặt chân nơi này đi mưu phản tiến hành. Nếu không phải khẩu hiệu kêu vang dội miễn cưỡng che giấu, vẻn vẹn cử động như vậy liền đem thụ ngàn người chỉ trỏ để tiếng xấu muôn đời. Nhìn kia ra vào qua không biết rõ bao nhiêu lần cửa cung, Giang Vương ánh mắt càng phát ra hỏa nhiệt. Không lâu sau đó, hắn đem trở thành nơi này chúa tể, tòa chấn cửu trọng cung điện, một lời hiệu lệnh 10 tuyệt đối chúng sinh. Cái này một ngày hắn mộng tưởng quá lâu, rất nhanh liền có thể thực hiện đời này mục tiêu cuối cùng. Cửa cung trước đó, tăng thêm ven đường sợ hãi tan tác lui giữ cấm quân, nơi này đã có mấy trăm người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong đó 1/3 vẫn là lâm thời chạy đến biểu trung tâm cho đủ số thái giám, xung quanh bốn phương tám hướng còn có càng nhiều người đang nhanh chóng chạy đến. Mặt bọn hắn đối khí thế hung hăng Giang Viễn bọn người, đều trong lòng run sợ thấy chết không sờn, tại Giang Viễn cầm đầu tinh binh hãn tướng trước mặt không thể nghi ngờ châu chấu đa xe, nhất tại Giang Viễn khí thế của bọn hắn, căn bản không dám chủ động xuất kích, chỉ có thể một chút xíu lui lại, cho đến lui vào cửa cung bên trong rộng rãi quảng trường. Bước chân không từng có nửa điểm dừng lại, Giang Viễn dẫn người từng bước ép sát đặt chân cửa cung, trường kích một chỉ phía trước lạnh lùng nói, người đầu hàng không giết, nếu không chết. Đến một bước này, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, không thành công thì thành nhân, nếu không mau chóng khống chế hoàng cung bạo lực chính quyền thay đổi, dần dần xuất hiện biến cố, hết thể mưu đồ đều đem hóa thành hư không. Lịch tặc chớ có can dỡ, còn không mau mau xuống ngựa thúc thủ chịu trói lấy cái chết tạ tội. Cấm quân thống lĩnh cầm đao quát lạnh, lui không thể lui, chỗ chức trách, chỉ có thể như thế tăng thêm lòng dũng cảm, Giang Viễn bọn hắn muốn ngựa đạp hoàng cung, chỉ có thể từ bọn hắn trên thi thể đi qua. Nghe vậy Giang Viễn ánh mắt lạnh lẽo, thế mà bị đánh lên lịch tặc bằng tên, hôm nay nếu là không thành công lời nói, chém đầu cả nhà đã là tốt nhất hạ chẳng. Lúc này hắn liền muốn hạ lệnh động thủ giải quyết những này khống chế hoàng cung cuối cùng trở ngại, đột nhiên cảm ứng được cái gì, thình lình quay người nhìn về phía nơi chân trời xa, trong lòng giật mình. Thật là đáng sợ kiếm đạo ý chí, mờ mịt không dấu vết, vô ảnh vô hình, không có dấu vết mà tìm kiếm lại phảng phất ở khắp mọi nơi, nếu là nhằm vào ta, chỉ sợ khó lòng phòng bị chỉ có thể ngăn kháng, sẽ là Trần Tuyên sao? Nghĩ tới đây tâm hắn kinh run rẩy, sau khi lại có chút nghĩ mà sợ, còn tốt đảo hướng Giang Vương bên này, mà không phải lựa chọn diệt trừ đối phương đi nguyên lai kế hoạch con đường kia, nếu không có bực này kiếm đạo tu vi hắn, một khi không chết không thôi hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó, Giang Viễn càng may mắn chính mình có dự kiến trước đó sắp xếp người đi ngăn cản, nếu để cho hắn nhúng tay nhất định chuyện xấu mà. Người kia chỉ là cho phép chi lấy lợi, sẽ không toàn lực ứng phó ngăn cản Trần Tuyên, mà lại căn bản là ngăn cản không được, nhiều nhất hơi kéo dài bước tiến của hắn. Tâm niệm thời gian lập lòe, Giang Viễn biết rõ không thể kéo dài nữa, nhất định phải nhanh hết thể đều kết thúc, hơi có sai lầm đem bạn kiếp bất phục. Cấp tốc thu hồi ánh mắt, liền muốn lúc động thủ, hắn thình lình ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đạo to lớn màu vàng kim cổ sáng từ trên trời giáng xuống, giống như từ cựu thiên tương lai, mênh mông đung đưa, giống như ngày đó uy khó dò. Tại cái kia kim sắc cổ sáng phía dưới, Giang Viễn thậm chí cảm giác tự thân nhỏ bé, tâm trí đều có như vậy một nháy mắt dao động, nhưng khoảnh khắc liền kiên định xuống tới. Đây chính là bệ hạ sau cùng dựa vào sao, khởi động kinh thành đại trận, nhưng không phải nhằm vào ta sát phạt thủ đoạn, như ta suy đoán như thế, bệ hạ cũng sẽ không vận dụng lực lượng như vậy tính cả hoàng cung cùng một chỗ đồng quy vu tận. Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, Giang Viễn cảm thấy an tâm một chút. Nháy mắt sau đó, từ trên trời giáng xuống to lớn cổ sáng đem toàn bộ hoàng cung bao phủ, tất cả cung điện mặt đất đều bị kín một tầng màu vàng kim vầng sáng, mặt ngoài có phức tạp đường vân phủ văn sen lẫn lấp lóe. Gặp này Giang Viễn trong đầu trong nháy mắt hiện lên vững như thành đồng mấy chữ. Bệ hạ đây là ý gì? Hẳn là còn có chuẩn bị ở sau, làm như vậy chỉ sợ là vì hoàng cung không chịu đến quá đại phá phôi đặt chân cảnh giới tông sư nhiều năm. Giang Viễn có kinh nghiệm phong phú lịch duyệt, lúc này một chút liền có thể nhìn ra, tại trận pháp bảo hộ phía dưới, cho dù là chính mình toàn lực hành động, cũng đừng hòng đối hoàng cung tạo thành bao lớn phá hư, trừ phi mình thực lực đã vượt qua trận pháp tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nhưng hắn rõ ràng chính mình không có thực lực như vậy, dù sao trận pháp là đem to lớn kinh thành nối liền thành một cái chính thể, muốn phá hư trận pháp bảo hộ hoàng cung, không khác nào đối to lớn toàn bộ kinh thành độc thủ, đừng nói là hắn, lại đến mấy cái tông sư liên thủ đều làm không được. Kỳ thật dạng này cũng tốt, hắn cũng không muốn phá hư hoàng cung, trận pháp bảo hộ phía dưới, ngược lại có thể để hắn buông tay hành động. Vinh Công Công đã tỏ thái độ sẽ không can dự, cái kia Trần Tuyên bị ngăn cản cũng không kịp nhúng tay, dù là bệ hạ còn có chuẩn bị ở sau, hắn tự tin dù là dựa vào bản thân cũng có thể thành sự. Bệ hạ có chỉ, cường đạo hỏa loạn cung điện, các ngươi ai về chỗ nấy không được tiện động, đợi náo động lắng lại chờ đợi lệnh cấm giải trừ, ở giữa không được yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc sinh loạn, nếu không giết không tha. Phản phất đã sớm chờ lấy Giang Viễn bọn hắn đến, tại bọn hắn đặt chân hoàng cung khu vực, trận pháp bảo hộ phía dưới, không đợi bọn hắn có chỗ thêm một bước hành động, một đạo khẩu dụ vang vọng hoàng cung mỗi cái nơi hẻo lánh. Lời ấy một chỗ, những cái kia thấy chết không sờn muốn liều chết một trận chiến cung đình cấm quân cùng bọn thái giám đều sửng sốt một cái, như thế trước mắt bệ hạ thế mà còn hạ dạng này ý chỉ. Tướng quân lại nhìn chung quanh, sương mù càng lúc càng lớn, đồng dạng nghe được kia đạo thánh chỉ, tại Giang Viễn bên người Giang Vương ánh mắt liếc nhìn chung quanh kinh nghi bất định nói. Giang Viễn tự nhiên là lưu ý đến cái này một tình huống, chỉ thấy vô biên vô tận đồng vụ giống như thủy triều vọt tới nhanh chóng bao phủ hết thảy, gặp này trong lòng hắn trầm xuống. Bọn hắn chân trước vừa đặt chân hoàng cung phạm vi, kinh thành đại trận liền đem hoàng cung bảo vệ, theo sát phía sau là vô biên sương mù vọt tới, phản phất hết thảy đều trước đó chuẩn bị kỹ càng đang chờ bọn hắn. Cái này khiến Giang Viễn bọn hắn trong lòng đều có một tia cảm giác không ổn, nhưng mà đều đến một bước này, căn bản không có đường lui. Giang Viễn quyết định thật nhanh hạ lệnh, hữu phó tướng nghe lệnh, lĩnh 1000 nhân mã trấn giữ hoàng cung các nơi cửa ra vào, để phòng gian nhân trợ giúp xâm phạm, tả phó tướng lĩnh 1000 nhân mã khống chế hoàng cung các nơi, nhưng có người phản kháng giết không tha, đám người còn lại, theo bản tướng diện thánh, trừ gian người nhìn thẳng vào nghe thanh quân chắc. Tuân lệnh. Ra lệnh một tiếng, 3000 hộ làng chi sư lúc này chia ra hành động, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều đánh lấy thanh quân chắc khẩu hiệu, cái này đại nghĩa là không thể rớt, nếu không danh bất chính, luôn bất thuận. Giang Viễn đã khóa chặt lão hoàng đế phương hướng, ngay tại vài dặm bên ngoài phụ thiên điện, chỉ cần đem lão hoàng đế khống chế, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Nhưng từ bốn phương vọt tới sương mù quá nhanh, tại hắn vừa mới hạ lệnh xong xuôi đám người hành động thời điểm, vô biên vô tận sương mù liền đem toàn bộ hoàng cung bao phủ, tất cả mọi người lâm vào gần như đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc. Làm tự thân lâm vào trong sương mù dày đặc thời điểm, dù là đặt chân cảnh giới tông sư nhiều năm Giang Viễn đều trong lòng giật mình, đây là thủ đoạn gì? Hắn phát hiện tại trong sương mù dày đặc, giác quan của mình gần như bị vô hạn suy yếu, chớ nói vài dặm bên ngoài thượng huyền đế khí tức, chính là ngoài 5-6 trượng sự vật hắn đều thấy không rõ, ngay cả âm thanh đều nghe không được. Đối với hắn cấp độ này người mà nói, cùng mù điếc khác nhau ở chỗ nào? Tự thân còn như vậy, huống chi những người khác. Kể từ đó, còn như thế nào chỉ huy điều hành? Như thế nào như thế, cái này đồng vụ tuyệt đối là ta chỗ không biết đến trận pháp bố trí, thượng huyền đế còn có bực này chuẩn bị ở sau. Hẳn là kinh thành đại trận còn có ta chỗ không biết đến loại này công hiệu sao? Bất luận như thế nào, Giang Viễn minh bạch, lâm vào trong sương mù dày đặc, bọn hắn một nhóm bị động. Biết rõ việc lớn không tốt hắn liền nói ngay, có gian nhân cổ hoặc quân tâm hỏa loạn triều đình, càng làm bí pháp muốn hại chúng ta giúp đỡ người chính nghĩa, tất cả mọi người nghe lệnh, bảo hộ Giang Vương điện hạ, theo ta diện thánh trừ gian thanh quân chắc. Hắn lúc này thu hồi trước đó mệnh lệnh, trong sương mù dày đặc không nên phân tán, dứt khoát được an cả ngã về không không để ý các nơi, trực tiếp tiến về thượng miền đến nơi đó trưởng không toàn cục. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, ra lệnh một tiếng ứng người giải rác, 5-6 trượng giác quan trong phạm vi tầm mắt, trả lời thiếu sót của hắn 10 người, còn lại một mặt hoảng sợ mờ mịt, thanh âm của hắn phảng phất châu đất xuống biển đồng dạng. Rõ ràng những người kia ngay tại trung quanh, hắn đã rất lớn tiếng, nhưng bọn hắn chính là nghe không được không nhìn thấy, mà lại trong kinh hoàng đã loạn, thậm chí có người bắt đầu công kích lẫn nhau. Đây là Giang Viễn giác quan trong phạm vi tầm mắt, mà hắn không nhìn thấy không nghe được địa phương, trong sương mù dày đặc những người khác là bực nào tình trạng. Tướng quân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Cự ly Giang Viễn hơn 2 mét, Giang Vương kinh nghi hỏi, hắn lúc này hãi hùng kết vía, đã không có trước kia thông dòng, loại này tình huống là hắn bất ngờ, chưa từng nghe qua phụ hoàng còn có loại thủ đoạn này á tại hắn nói chuyện thời khác, vô ý thức hướng phía Giang Viễn phương hướng tới gần, phản phất tại Giang Viễn bên người mới có cảm giác an toàn, có thể hắn liền tiên tiên tu vi đều không có, di động ở giữa, tại trận pháp ảnh hưởng giác quan tư duy phía dưới, hắn liền Giang Viễn thân. Ảnh đều không thấy được, không chỉ như thế, hết thảy chung quanh đều không nhìn thấy nghe không được, toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa, liền thừa hắn lẻ loi chờ chọi một người. Giang Viễn nghe vậy nhìn về phía Giang Vương nói, điện hạ chớ hoảng sợ, có ta ở đây, sự cấp toàn quyền, đắc tội, Giang Vương vẫn là cùng ta đợi cùng nhau tốt. Nói Giang Viễn dục ngựa đi hướng Giang Vương, cách xa một bước, đưa tay liền phải đem Giang Vương kéo đến chính mình lập tức. Có thể hắn một cử động kia, thân hàm trong xương mù dày đặc Giang Vương tứ cố vô thần, cảnh giác phía dưới còn tưởng rằng có người muốn hại hắn, lúc này một kiếm bổ tới. Giang Vương khẳng định là không gây thương tổn được Giang Viễn chút nào, minh bạch Giang Vương nhận lấy nồng mụ ảnh hưởng, Giang Viễn một tay lấy hắn kéo đến sau lưng nói, điện hạ thanh tỉnh một chút, là ta. Nguyên lai là đại tướng quân, dọa ta một hồi, thật có lỗi, là bản vương thất lễ. Giang Vương nhẹ nhàng thở ra xin lỗi nói, nhưng mà dù là gần trong gang tấc, hai người đều dính vào cùng nhau, Giang Vương nhìn Giang Viễn thân ảnh vẫn như cũng là mơ hồ. Giang Viễn biết rõ cái này trách không được Giang Vương, hết thảy đều là đồng vụ đưa đến, thực lực cường đại lực lượng dưới, thân ở như thế tình huống hắn vẫn như cũ tỉnh táo, trầm giọng nói, không sao, điện hạ, bây giờ không phải là so đo nhiều như vậy thời điểm, ôm chặt ta dẫn ngươi đi tìm bệ hạ, hết thảy liền xin nhờ tướng quân. Giang Vương gật đầu, ôm chặt Giang Viễn eo, thông minh đầu não nói cho hắn biết, lúc này nghe Giang Viễn an bài là đủ. Tiếp lấy Giang Viễn dùng ngựa, mang theo Giang Vương cùng bên người số lượng không nhiều người dựa theo trong trí nhớ phương hướng hướng phía thượng huyền đế chỗ mà đi. Chỉ là để hắn thầm nghĩ việc lớn không tốt chính là, theo hắn một chuyến này động, nguyên bản chung quanh bộ hạ căn bản không có đuổi theo, thậm chí giác quan phạm vi tầm mắt cũng không có thân ảnh của bọn hắn. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng trước một khắc cũng còn tốt, cái này nồng vụ đến cùng từ đâu tới? Như thế nào ngay cả ta đều nhìn không thấu đoán không ra? Giang Viễn tâm chìm vào thung lũng, trong lúc mơ hồ hắn phảng phất nghe được trong sương mù dày đặc truyền đến bọn thuộc hạ kêu thảm, có thể hắn cũng không dám cam đoan kia chính có phải hay không sinh ra ảo giác, thật sự là cái này nồng vụ quá quỷ dị tà môn. Ngày đó Trần Tuyên cùng Cao Cảnh Minh uống này, tại Cao gia bày xuống cỡ nhỏ mê vụ trận, lúc ấy đặt chân tiên thiên nhiều năm Cao Cảnh Ngọc Lâm vào trong đó đều sờ không tới bắt, bây giờ Giang Viễn mặt bọn hắn đúng thế nhưng là cỡ lớn mê vụ trận, công hiệu quả chỗ nào là cỡ nhỏ mê vụ trận có thể so sánh, uy lực hiện lên chỉ số tăng trưởng, dù là Giang Viễn cái này tông sư cường giả đều trúng chiêu. Lâm vào trong đó, suy nghĩ giác quan ánh mắt nhận trận pháp quá nhiều ảnh hưởng, tứ cố vô thân, rõ ràng chính là con ruồi không đầu đồng dạng bia sống. Mê vụ trận, thực sự hiểu rõ nhân tài minh bạch, nồng vụ chỉ là nó biểu tượng, chân chính đáng sợ ở chỗ mê cái trước kia. Là Hà Lao hoàng đế muốn dẫn đầu hạ chỉ ai về chỗ nấy không được thiện động. Bởi vì hắn rõ ràng, mê vụ trận bên trong, Giang Viễn bọn hắn đám này loạn thần tặc tử đã là cá trong chậu, căn bản là không cần cùng bọn hắn chính diện chém giết tạo thành thương vong. Tại cửa cung trước đó, Vinh lão liền nhắn cho qua bọn hắn cuối cùng đình chỉ làm loạn hành vi cơ hội, khi đó dừng lại có lẽ còn có sống sót khả năng. Khi bọn hắn đặt chân hoàng cung cửa chính, liền đã đem chính mình tương lai bị mất, liền quay lại chỗ trống cũng không có. Kinh thành đại trận bảo hộ hoàng cung tầng này bảo hộ phía dưới, Giang Viễn cho dù có tông sư tu vi, liều lĩnh động thủ diện tích lớn phá hư hủy đi mê vụ trận cờ đều làm không được. Có thể nói từ bọn hắn không nghe khuyên bảo, đặt chân hoàng cung cửa chính một khắc kia trở đi, bọn hắn kết cục liền đã chú định. Không cần ngoại viện, không cần xuất động tông sư cường giả đi cùng Giang Viễn chém giết, mê vụ trận bên trong ốc còn không mang nổi mình ốc, cảnh giới tông sư thực lực lại có thể lật lên dạng gì bằng nước. Ngoại giới, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Nơi đó một đạo to lớn của sáng kết nối thiên địa, sương mù di thiên, quần quận như hải, che mất hết thảy, Giang Viễn bọn hắn một nhóm thế như trẻ che đi hoàng cung không còn tin tức, không có người biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vạn phần hoảng sợ chờ đợi kết quả. Binh bộ thượng thư một thân lung trang, dẫn người khoan thai tới trầm cứu giá, còn không có tới gần hoàng cung chô dưới núi liền bị một vị thái giám ngăn cản, còn có tiếp sau áp Giang Ly đến Khương Tuyệt Nhân Mã. Vậy hạ có chỉ, an tâm chớ đội, mệnh cương đẹp trai mang binh khống chế Giang Vương phủ cùng đại tướng quân phủ chờ nghe triệu. Lan lộn không ngớt có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc, hoàng cung trước cửa, một thân đen như mực áo giáp tối một đứng lặng ở nơi đó, dưới mặt nạ ánh mắt hào vô tình tự ba động nhìn chăm chú phía trước, sau lưng hắn, xếp thành một hàng còn đứng lấy 12 cái đồng dạng trang phục cám long vệ. Mê vụ trận từ tối một điều khiển, cũng không phải giống Trần Tuyên bọn hắn ngay từ đầu như thế muốn bản thân trải nghiệm trận pháp hiệu quả, cho nên thân ở giữa mặc dù cũng nhận nhất định ảnh hưởng, lại so những người khác nhẹ nhõm gấp trăm lần không ngừng, đủ để hơi mơ hồ nhìn thấy bên trong toàn cảnh, đủ để mượn đồng vụ che giấu tới lui tự nhiên hành động như gió. Đừng nhìn tối một đôi mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, kỳ thực nội tâm cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngày đó Trần Tuyên đang dạy hắn mê vụ trận cách dùng thời điểm, minh bạch hắn công hiệu đã đầy đủ coi trọng, có thể lần này tự mình kiến thức, mới rõ ràng chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp. Vệ quốc đại tướng quân Giang Viễn, đã từng cảnh quốc mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất tông sư cường giả, lâm vào trong trận pháp cũng như con ruồi không đầu đồng dạng căn bản tìm không thấy nam bắc, khác nào chó cùng, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn những ngày ám long vệ cũng không phải đến xem sức khỉ, tối một ánh mắt quét qua lạnh lùng nói, loạn thần tặc tử, toàn bộ đội bắt, áp giải phụng thiên điện trước chờ đợi bệ hạ xử lý. Tuân mệnh còn lại 12 cái ám long vệ lúc này xông vào trong sương mù dày đặc như quỷ mị hành động. Tối một trường không toàn cục, điều khiển trận pháp thuận tiện những người còn lại hành động. Giang Viễn xuất lĩnh 3000 tinh binh hàng tướng, lâm vào đồng vụ về sau liền hoảng loạn lên, giác quan ánh mắt thậm chí tư duy ý thức nghiêm trọng bị quấy rầy dưới, bọn hắn không dám tin tưởng bất luận kẻ nào, bắt đầu lung tung công kích chém giết lẫn nhau. Loại này tình huống dưới, Ám Long vệ muốn xử quyết bọn hắn dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nói là không cần tốn nhiều sức đồ sát, nhưng bọn hắn cũng không làm như vậy, mà là mở ra từng cái bình nhỏ, Túy Xuân Phong mùi thường tại trong sương mù dày đặc quyết tán, kia 3000 tinh binh hãn tướng liên miên ngã xuống, bị Ám Long vệ phế đi tu vi, đánh gãy tay chân gần, một chuyến lại một chuyến dẫn theo ném đi Phụng Thiên Điện trước quảng trường, nơi đó sớm có người trở lấy phối hợp xử. Lý, không tới thời gian một khắc, Giang Viễn xuất lĩnh 3000 tinh binh hãn tướng, liền địch nhân cái bóng cũng không thấy liền toàn xong. Trong quá trình này không ai đi quản Giang Viễn cùng Giang Vương Mặc cho hai người con rồi không đầu xuyên loạn vô năng của nộ. Hồi bẩm tối một, Giang Viễn xuất lĩnh 3000 người đã toàn bộ đối bắt, còn xin chỉ thị 12 cái Ám Long vệ trở lại tối một thân về sau, báo cáo sau xin chỉ thị một bước hành động. Tối lạnh lẽo mạc nhìn chăm chú lên Giang Viễn phương hướng, có lòng muốn liên hợp cái khác 12 người, kết trận bộ phát tông sư chiến lược thử một chút Giang Viễn cân lượng, nhưng ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện liền bốc cát, chung với bệ hạ, chính sự quan trọng, cũng không phải tùy theo tính tình làm ẩu thời điểm. Phất phất tay, tối một hờ hững nói, không có các ngươi chuyện gì. Đi bảo hộ bệ hạ a phải 12 người không chút do dự rời đi biến mất tại trong sương mù dày đặc. Tại bọn hắn sau khi đi, tối lật tay một cái ở giữa trong tay xuất hiện một cái nắm đấm lớn bình sứ nhỏ, nhìn Giang Viễn phương hướng, hào vô tình tự ba động hai mắt bên trong hiện lên một tia cảm khái. Vệ quốc đại tướng quân, đã từng cảnh quốc mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất tông sư cường giả, xuất lĩnh thiên quân vạn mã, quốc chi cột trụ đồng dạng nhân vật, nguyên bản có huy hoàng tương lai, một bước đặt sai, bây giờ lại là lấy phương thức như vậy kết thúc, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc trong lòng nghĩ đến, tối một tay nắm bình sứ không chút do dự hướng phía Giang Viễn phương hướng mà đi. Hắn trong tay cầm chính là đặc biệt nhằm vào tông sư cường giả đồ vật. Tông sư tuy mạnh, nhưng này chỉ là phương diện chiến lực, tông sư cũng không phải bản năng, có quá nhiều đồ vật có thể nhằm vào, hữu tâm tính vô tâm, khó lòng phong bị, ứng đối ra sao? Một quốc gia nội tình là người bình thường không cách nào tưởng tượng, nếu không có tương ứng thủ đoạn, vĩ lực gia thân võ đạo thế giới, hiệp dùng võ phạm cấm, há không đã sớm lộn xộn. Đương nhiên, nắm giữ nhằm vào tông sư vật phẩm, vậy cũng muốn đối phương chúng chiêu mới có tác dụng, nếu không chính là bài trí. Vậy mà lúc này Giang Viễn thân hãm trong sương mù, ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn lấy cái gì phòng? Làm Giang Viễn mang theo Giang Vương dựa theo trong trí nhớ phương hướng thẳng đến thượng huyền đế chỗ thời điểm, hành động ở giữa tại bộ hạ đã mất đi liên hệ, lập tức liền biết rõ việc lớn không tốt, dù là khống chế thượng huyền đế, không có bộ hạ trưởng khống hoàng cung cũng đem lại sự khó thành. Nhưng mà bọn hắn không có đường lui. Ngay sau đó để Giang Viễn càng thêm hoảng sợ là, chính mình thế mà lạc mất phương hướng, dù là hắn nhớ kỹ hoàng cung bố cục, có thể tam chuyển lưỡng chuyển, trong sương mù dày đặc thế mà không phân rõ chính mình tại cái gì địa phương. Ép buộc chính mình tỉnh táo, hắn trường kích vung lên, không phải là lung tung công kích, mà là chân nguyên tuấn ra, muốn nhấc lên cuồng phong thổi tan nồng vụ. Chỉ là như vậy cử động lại là phí công, nồng vụ phảng phất có dính tính, căn bản vung đi không được, dù sao không phải đại tự nhiên sương mù, quần quận ở giữa vẫn như cũ, hắn thi triển thủ đoạn châu đất xuống biển. Trải qua hành động đều là đồng dạng kết quả, chuyện không thể làm, hắn lúc này cải biến sách lược, mang theo Giang Vương bức bỏ ngựa phóng lên tận trời, muốn từ trên cao thoát ly nồng vụ phạm vi, có thể không như mong muốn, hắn vẫn như cũ không thể thoát ly nồng vụ. Hắn cho rằng thẳng tắp phóng lên tận trời, sự thực là tại trận pháp quấy nhiễu tư duy dưới, bất quá là tại nhất định phạm vi đi vào mèo. Chưa bao giờ có loại này trải qua, nội tâm của hắn đã có chút bối rối, chỉ là mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh. Loại này tình huống hắn cũng không lo được nhiều như vậy, dứt khoát không hề cố kỵ hướng phía bốn phương lung tung công kích, như toàn đánh vỡ đây hết thảy. Cảnh giới tông sư hắn không hề cố kỵ động thủ sao mà kinh khủng, trường kích như rồng phảng phất muốn đem thế giới lật tung nghiền nát, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh lực lượng ra chỉ, vung vậy ở giữa màu đỏ sẫm phong mang quét sạch bốn phương, toàn bộ hoàng cung chỗ đại sơn đều tại hơi run rẩy. Có thể cho dù hắn như vậy hành động, vẫn như cũng chưa thể xé nát giả thiên sương mù, thậm chí tại kinh thành đại trận bảo hộ phía dưới, hắn đều không thể đối hoàng cung kiến trúc tạo thành ra dáng phá hư, cùng bạo năng lượng tại trận pháp vận chuyển phía dưới phân tán đến to lớn kinh thành các nơi, cũng liền một chút trong hoàng cung kẻ xui xẻo, cũng không ở vào kiến trúc về sau bị tác động đến nghiền nát. Cảm giác sâu sắc vô lực Giang Viễn nội tâm sinh ra một chút hối hận, có thể hối hận hữu dụng không? Một phen tùy ý xuất thủ không có chút nào thành tích, Giang Viễn dừng tay nhanh chóng suy tư thời khắc, cùng hắn cùng một chỗ Giang Vương tự nhiên không ngu ngốc, ý thức được chỉ sợ đại thế đã mất, trong lòng sợ hai hắn trầm ngâm nói, tướng quân, chuyện không thể làm, chúng ta cúi đầu a ngậm miệng. Giang Viễn trở về hai mắt phun lửa hét lớn. Giang Vương lập tức ngậm miệng không dám nhiều lời, Giang Viễn đối với hắn chưa từng có thái độ như vậy, dù là thấy không rõ Giang Viễn biểu lộ, Giang Vương cũng biết rõ lúc này cái kia ánh mắt phảng phất muốn ăn người, ở vào điên cuồng biên giới, loại này thời điểm thân phận chính là chuyện tiếu lâm, chỗ nào còn dám sờ lông mày của hắn. Không trách Giang Viễn không để ý đến thân phận phạm thượng, thật sự là lập tức tình cảnh, Giang Vương câu nói kia không thể nghi ngờ lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn Chu Hồng túi đầu trước hoàng đế, phụ tử thân tình có lẽ còn có thể sống, có thể hắn Giang Viễn đâu? Đúng, Giang Vương. Giờ này khắc này, Giang Viễn trong đầu linh quang lóe lên, trường kích trụ sở, thở sâu cất cao giọng nói, vậy hạ, vi thần biết sai, xem ở Giang Vương phân thượng, cùng nhiều năm ra sức vì nước, tha thần một lần, sau đó vi thần ổn thỏa lấy công chuộc tội. Khu khu. Đang khi nói chuyện Giang Viễn sắc mặt trắng nhợt, ngũ tạng lục phủ chuyển đến toàn tâm đau nhức, đau đến khuôn mặt và mẹo, miệng bên trong đều ho ra máu tới. Không biết Giang Viễn là tại lấy chính mình tính mạng áp chế là thẻ đánh bạc Chu Hồng gặp đây, ngược lại quan tâm nói, tướng quân ngươi làm sao? Chu Hồng lời còn chưa nói hết, thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị trong sương mù dày đặc đột nhiên chui ra tối một vùng cách nơi này địa. Giang Viễn đứng cô đơn ở tại chỗ. Vũ Tạng Lục Phủ chỉ cảm thấy phanh thây xé xác đau đớn, chớ nói bất công, liền miệng lớn hô hấp đều làm không được, nhẹ nhàng thở dài, minh bạch đại thế đã mất, thế là kia thẳng tắp như thương thân thể cong, hai đầu lông mày khí phách không tại, thân hình lộ ra điều hữu thế lương. Trung quanh sương mù bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, mơ hồ trong đó, hắn xuyên thấu qua phía trước cửa cung, nhìn thấy thượng huyền đế ngồi cao cung điện long ỷ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phương hướng của hắn, phảng phất nhìn thật lâu, giống như là từ đầu đến cuối đều đang nhìn nhảy nhót thẳng hề tại nhảy nhót. Theo sương mù lại nhanh chóng tiêu tán một cái, hắn lại nhìn thấy cung điện kia bên ngoài trên quảng trường, vì đấy đất người, kia là lúc trước hắn xuất linh thuốc gốc, tất cả đều quỳ gối nơi đó, bao quát trước đó còn tại cùng nhau giang vương Chu Hồng, còn kém hắn một cái. Chương 504, hổ dữ không ăn thịt con. Chương 504, hổ dữ không ăn thịt con. Từ giang viễn kia một tiếng thanh quân chắc khẩu hiệu về sau, lão hoàng đế liền kết thúc hôm sau tế thiên nghi thức kiểm tra đối chiếu sự thật đi vào phụng thiên điện, thái tử tùy hành, lễ bộ một đám quan viên thể sống chết hộ giá. Rất nhanh đại điện trung quanh liền bị ngự tiền thị vệ, cung đình cấm vệ cùng võ thái giám bọn người 2-3 tầng 3 tầng ngoài bảo vệ. Tùy hành mà đến thái tử Chu Trần trong lòng vừa kinh vừa sợ, vũ lực chính biến a, có thể nào không giận? Thái bình thời kỳ, ca múa mừng cảnh thái bình, giang viễn hay là tam ca giang vương là thế nào dám? Mà cái gọi là kinh, thì là hơi không cẩn thận hắn cái này thái tử coi như không nổi nữa, hạ chẳng tuyệt đối là cái chết. Nếu như hắn tam ca giang vương chính biến thành công, sao lại buông tha hắn? Uy củ nhịn nhiều năm như vậy, mắt thấy là phải nhịn đến đầu, thế mà xuất hiện biến cố như vậy, chẳng lẽ mình muốn dẫm vào trước mấy vị thái tử ca ca vết xe đổ? Cho dù trong lòng nổi sóng chập trùng, cũng may hắn đã trải qua thượng huyền đế nhiều năm tự thân dạy dỗ, tâm tính không tệ, mặt ngoài còn có thể duy trì bình tĩnh. Đi vào phụng thiên điện, hắn đứng ở dưới tay, một mặt ngưng trọng chắp tay xin chỉ thị, phụ hoàng, kia giang viễn thực lực cường đại, nhiều năm tay cầm trọng binh, bộ hạ tinh binh hãn tướng vô số, lần này làm khí thế hùng hùng, để phong bất chắc. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng cho phép đông cung thị vệ đến đây hộ giá, nói hắn vai chào đến cùng, chân tình ý cát, chỉ là không ai phát hiện, tại hắn túi đầu thời khắc, nguyên bản kinh sợ ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia không muốn người biết. Dạ tâm. Giang vương Chu Hồng hợp đồng giang viễn vũ lực bức thoái vị, tình thế nguy cơ vạn phần, có thể đổi câu nói tới nói, cái này làm sao cũng không phải hắn Chu Trần một lần cơ hội. Thao tác thật tốt, chuyện xấu cũng có cực lớn khả năng trở thành chuyện tốt. Sinh ở hoàng gia, thân tình mở nhạt, hắn Chu Trần có thể ngồi vững vàng nhiều năm như vậy thái tử, sao lại không có điểm tâm tính thủ đoạn? Thật cho là nhu thuận nghe lời liền có thể ngồi vững vàng cái này vị trí. Ngồi ngay ngắn long ỷ, lão hoàng đế một mặt bình tĩnh, khoát khoát tay cười nói, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, không khỏi cung đình dùng chuyện, đông cung không nên tiện động, Trần Nhi không cần lo ngại, chấm tự có chủ trương. Hãy nhìn kỹ chính là nghe vậy Chu Trần há to miệng, gật đầu nói, Nhi thần tuân chỉ, cho dù hắn đã bắt đầu giám quốc xử lý triều chính, rất nhiều thời điểm thượng huyền đế sẽ còn tuân theo ý kiến của hắn, nhưng lúc này nhưng cũng không có kiên trì điều khiển đông cung thị vệ đến đây cứu giá. Hắn có dạ tâm không giả, biết rõ đây là một cái cơ hội cũng không sai, có thể cũng không biểu thị hắn vì vậy mà mất lý trí, nhiều năm như vậy đều đến đây, không kém cái này trong thời gian ngắn, hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được, ổn một tay tổng quy là không có sai. Lấy hắn nhiều năm đối tự mình phụ hoàng hiểu rõ, chưa từng đánh không có năm chắc cầm, phản phất hết thể đều nắm trong lòng bàn tay, đây cũng là hắn nhiều năm an phận thủ thường nguyên nhân, thật sự là không dám a ngẩng đầu thời khắc. Chu Trần đối mặt thượng huyền đế kia bình tĩnh tiêu dung, chẳng biết tại sao trong lòng siết chặt, phản phất chính mình đã sớm bị cặp mắt kia xem thấu, thế là ngoan ngoãn tại bên cạnh đứng vững, phía sau thế mà toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đang suy nghĩ phụ hoàng đã đoán được ta ý nghĩ sao? Nếu như ta kiên trì điều khiển đông cung thị vệ tới hộ giá sẽ là dạng gì hạ tràng? Hắn không dám đánh cược. Thu tầm mắt lại, lão hoàng đế tiếp tục xem hướng đại điện bên ngoài, trong lòng vui mừng lại cảm khái, chính mình trung quy là già a, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, có ý nghĩ của mình, quả nhiên a, ngồi lên cái này vị trí về sau, cũng đã là triệt để người cô đơn rồi. Còn tốt mình còn có tiểu phu giao, còn có thể cảm nhận được thân tình vui vẻ, đúng, còn có kia tiểu tử, ở chung thời điểm mới khiến cho ta có một loại người bình thường cảm giác, nếu không bất quá là cái này miếu đường trên sinh sát dư đoạt vô tình nê thai tượng là thôi. Hắn chưa từng để ý con cái của mình có dã tâm có ý tưởng, dù sao cái này vị trí là muốn chuyển xuống, chính mình cuối cùng có chết đi một ngày, có thể hắn không hy vọng nhi nữ chỉ là có dã tâm mà không có đầu óc ngu xuẩn, cái này vị trí rơi xuống người như vậy trong tay sẽ chỉ hậu hoạn vô tận. Trần Nhi cũng gấp sao? Coi như có chút đầu óc, biết do nắm chắc cơ hội, càng đáng quý chính là có thể khắc chế chính mình, tiếp tục bảo trì, cái này vị trí giao cho hắn cũng yên tâm. Về phần Hồng Nhi, ẩn nhẫn nhiều năm, cũng coi như có quyết đoán, có năng lực, thế mà có thể liên thủ giam viễn, chính là không biết rõ có thể làm được một bước nào, có thể đi đến trước mặt ta sao? Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, lão hoàng đế mở miệng nói, đại bạn bệ hạ, thần tại ông công công lúc này không người nói. Cười cười, lão hoàng đế đưa tay nói, ngọc tỷ cho chấm, mặt khác, để bọn hắn bắt đầu đi tuân chỉ ông công công lên tiếng, đem chứa ngọc tỷ hộp đưa cho thượng huyền đế, cùng lúc đó, hướng phía bên cạnh gật gật đầu ra hiệu. Đem ngọc tỷ đặt ở trước người trên bàn trà, lão hoàng đế không nhanh không chậm mở ra, đối Chu Trần nói, Trần Nhi, vi phụ ngày giờ không nhiều, tiếp xuống một chút đồ vật là phải từ từ đưa cho ngươi, nhưng không phải hiện tại nghe hắn kiểu nói này, thái tử Chu Trần lúc này quỳ xuống nói, phụ hoàng mới không giả. Chắc chắn phúc thọ kéo dài vạn thọ vô cương, kỳ thật hắn cái này một lát trong lòng đột nhiên run lên, minh bạch tự mình phụ hoàng là tại gõ chính mình, có chút đồ vật nên là của mình chính là của mình, phụ hoàng cho, hắn mới có thể muốn, phụ hoàng không cho, hắn không thể đoạn. Lắc đầu, thượng huyền đế không có để ý cái gọi là vạn thọ vô cương nói nhảm, mà là tiếp tục nói, vi phụ không có bao nhiêu đồ vật khiến cho ngươi, về sau phải dựa vào chính ngươi, bất quá hôm nay vi phụ sẽ dạy ngươi điểm đồ vật đi, ngươi phải nhớ tốt mong rằng phụ hoàng chỉ thị, nhi thần ổn thỏa khắc trong tâm khảm Chu Trần trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, minh bạch phụ hoàng sẽ không trách tội hắn. Cười cười, lão hoàng đế cầm trong tay ngọc tỷ nói, "Trần Nhi ngươi phải nhớ kỹ, có câu nói là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không có phát sinh sự tình, không phải là sẽ không phát sinh, cho nên bình thường hẳn là nghĩ thêm đến, đem một vài nhìn như không có khả năng phát sinh sự tình cân nhắc tốt, làm tốt cách đối phó, dạng này mới không về phần chân chính phát sinh thời điểm thúc thủ vô sách vội vàng bị động ứng đối." Nhi thần ghi nhớ Chu Trần nghiêm túc gật đầu nói. Lão hoàng đế lơ đến tiếp tục nói, "Còn có, vĩnh viễn đừng cho người đoán được ngươi đang suy nghĩ gì, cho thêm chính mình lưu mấy tay không có sai, đừng cho người biết rõ lai lịch của ngươi, dạng này mới có thể đối ngươi kính sợ, nếu không kính sợ không thể nào nói đến, sau đó, phải học được dùng người, mà không phải chỉ nhìn xem người khác tốt xấu, một người phẩm tính cũng không có nghĩa là năng lực của hắn, người tốt người xấu, dùng dễ chịu ích vô tận, dùng không tốt người tốt đến đâu cũng đem chuyện xấu, chỉ những thứ này a đa tạ phụ hoàng Chu Trần nói lên từ đáy lòng, minh bạch lão phụ thân đây là tại hai sách mặt thụ truyền thụ đế vương thuật, tuy là thiền đàm, suy nghĩ tỉ mỉ thì rất có học vấn. Tiếp lấy lão hoàng đế không nói nữa, thời gian nói mấy câu, Vinh lão vô thanh vô tức xuất hiện ở trong đại điện, cung kính hành lễ xin chỉ thị, "Bệ hạ, bên ngoài có người không an phận, cần lão thần hoạt động một phen sao?" Lắc đầu, lão hoàng đế nhàn nhạt nói, "Đa tạ Vinh lão hảo ý, không cần hao tâm tổn trí, chấm tự có chủ trương." Là lão thần lo ngại, Vinh lão gật đầu nói, loại chuyện này hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng đã bệ hạ trí tuệ bước vàng, cũng liền không tiện nhúng tay, tóm lại đến khẩn yếu con đầu, hắn trước khi chết sẽ không để cho bệ hạ có chuyện bất trắc. Tiếp lấy lão hoàng đế hỏi một câu, "Vinh lão, bọn hắn đến đâu mà rồi?" Hướng nơi xa nhìn thoáng qua, Vinh lão nói, "Hồi bệ hạ, bọn hắn cự ly chân núi không đủ 3 dặm, lấy tốc độ của bọn hắn, trăm hơi thở tả hữu liền có thể đặt chân hoàng cung." Nghe vậy lão hoàng đế gật đầu một cái nói, "Đã như vậy, làm phiền Vinh lão thay chấm cho bọn hắn mang câu nói đi." Liền nói lên núi trước đó dừng tay còn kịp, đây là cho bọn hắn cuối cùng đổi ý cơ hội, bệ hạ khách khí, lao thần thuộc bốn phận sự tình, cái này đi chuyển cáo bọn hắn. Vinh lão hành lễ lách mình rời đi. Một lát hắn liền trở lại, hồi bẩm Giang Viễn bọn người thẳng tiến không lùi quyết tâm. Trong dự liệu sự tình, lão hoàng đế âm thầm vui mừng lão tam Chu Hồng quả quyết, nhưng cũng thất vọng làm việc quá mức cùng chuẩn bị không đủ. Nếu như Giang Vương thật có cái kia quyết đoán cùng năng lực bước thoái vị thành công, lão hoàng đế ngược lại vui thấy kỳ thành, chứng minh bản thân nhi tử thanh xuất vũ lam, hoàng vị rơi vào hắn trong tay cũng yên tâm, có thể theo lão hoàng đế hiểu rõ, bọn hắn rõ ràng cũng không có năng lực như vậy. Liền trong ứng ngoài hợp cũng không có chuẩn bị, chỉ dựa vào ngoại bộ công phá. Thành sự cơ hội là không thể nào, cuối cùng sẽ chỉ là một trận náo kịch. Kỳ thật lão hoàng đế đã cho Giang Vương bọn hắn hạ xuống độ khó, rõ ràng chính là đang cố ý nhường, xem như một khảo nghiệm đi, bằng không mà nói, bọn hắn tiếp xuống liền hoàng cung cửa chính đều đi không tiến vào. Cuối cùng vẫn là thất vọng à, chỉ có thể người lùn bên trong chọn người cao, Trần Nhi dạ tâm cùng thủ đoạn đều còn có thể khắc chế chính mình, chính hy vọng sau khi chết, hắn có thể giữ vững phần này gia nghiệp đi. Khoát khoát tay, lão hoàng đế nói, "Vinh lão lại đi nghỉ ngơi đi, gia môn bất hạnh, liền không cho ngươi chế giễu lão thần cáo lui." Chuyển lời xong xuôi, Vinh lão hành lễ rời đi. Lão hoàng đế đều nói như vậy, dù sao cũng là người ta ra sự, hắn cũng không tốt chủ động can thiệp đúng tay. Tiếp tục xem hướng đại điện bên ngoài nơi xa, theo hi hữu sương mù bay lên, lão hoàng đế cầm trong tay ngọc tỷ nói, "Trần Nhi à, cái này ngọc tỷ chẳng những là quyền lợi cùng thân phận tượng trưng, nó vẫn là khống chế kinh thành đại trận chìa khóa đầu mối then chốt, rõ ràng chỉ là một khối đẹp mắt con dấu, lại làm cho vô số người chạy theo như vị tha thiết ước mơ, tiếp xuống ngươi liền nhìn xem nó có thể thể hiện ra dạng gì uy năng đi, về sau là muốn giao cho ngươi, hy vọng ngươi thể dùng. Tốt nhất không cần nói tại Chu Trần cùng với khác người hiếu kỳ quan sát hoặc là tị uy dưới." Lão hoàng đế cầm trong tay ấn tượng trùm lên trước người bàn trà phía trên, không ai nhìn ra hắn đến cùng là thế nào dùng, phản phất chỉ là thật đơn giản trùm xuống. Coi như cái này thật đơn giản một cái, toàn bộ kinh thành đều rất nhỏ chấn động một cái, tựa như thiên uy giáng lâm. Ngay sau đó, yên lặng nhiều năm kinh thành đại trận bắt đầu vận chuyển, nguyên bản bị thế nhân xem như tráng lệ cảnh quan bảy tòa phù đảo cho thấy nó chân thực một mặt. Trần Tuyên tại 2-3 lần giải quyết người áo đen về sau, mang theo tiểu công chúa thẳng đến hoàng cung, quá trình bên trong đang nghĩ, kia ra hỏa chỗ nào làm tới một bộ tà đao chỉnh ra nhiều chuyện như vậy bưng. Xem ra đối phương cũng không giống là có tự tay luyện chế tà đao thủ đoạn, đại khái là ngoài ý muốn thu hoạch được đi. Người cũng đã chết rồi, không còn sót lại một chút cặn, không có cách nào tiếp tục hỏi cho ra nhẽ, cũng liền không đi để ý nhiều như vậy. Tại sương mù triệt để bao phủ hoàng cung thời điểm, hắn đã mang theo tiểu công chúa đi vào hoàng cung phạm vi. Thân ở trong sương mù, do xét kiến trúc cùng mặt đất màu vàng kim vầng sáng, Trần Tuyên trong lòng tự đủ còn tốt chính mình chạy nhanh, kia từ trên trời giáng xuống của sáng, chẳng những có tuyệt cường phòng ngự hiệu quả, càng đem toàn bộ hoàng cung đều phong tỏa, nếu như tới chậm một bước, liền bị ngăn cản tại của sáng phạm vi bên ngoài. Nếu như bị ngăn tại bên ngoài, hắn cũng không biết mình biết đánh nhau hay không phá phong tỏa tiến đến, cũng không phải muốn cùng lao đăng làm trái lại, không cần thiết đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Sở dĩ xác thực định quang trụ còn có phong tỏa hiệu quả, vậy còn không đơn giản, không gặp trong xương mù Giang Viễn ngay tại phát của a, hắn cảnh giới tông sư tu vi, lung tung công kích như toàn phá hủy trận pháp, lực lượng kinh khủng lại là không có chút nào lan đến gần hoàng cung bên ngoài kinh thành đi, nếu không lấy thực lực của hắn, như vậy hành động, không biết rõ muốn đủ thành bao lớn phạm vi tai họa. Tóm lại kinh thành đại trận cổ sáng bảo hộ hoàng cung, phong tỏa mảnh này khu vực, hắn chẳng những không có cách nào tạo thành bao lớn phá hư, ngược lại tại đồng vụ che giấu phía dưới, ngoại giới căn bản là không nhìn thấy hoàng cung khu vực chuyện gì xảy ra. Có lẽ người khác sẽ bị mê vụ trận ảnh hưởng, thì giác thính giác nhận hạn chế, tư duy giác quan đều bị quấy nhiễu, nhưng Trần Tuyên sẽ không, bởi vì mê vụ trận cờ là chính hắn luyện chế, sao lại bị chính mình luyện chế đồ vật hạn chế? Dù là hắn không có để lại cái gọi là cửa sau, nhưng đi vào mê vụ phạm vi về sau, làm sơ dò xét liền minh bạch vận chuyển quy luật dựa theo đặc biệt bộ pháp đi vài bước, lại nồng sương mù trong mắt hắn cũng chỉ là một tầng trong suốt sa mỏng mà thôi. Mê vụ trận là sẽ không ảnh hưởng bày trận cùng có thể điều khiển trận pháp người, trước đây Trần Tuyên bày trận, giác quan phạm vi chỉ ở 10 trượng phạm vi, bất quá là vì tự mình thể nghiệm một cái trận pháp công hiệu, dù sao nếu là bản thân đều không hiểu rõ trận pháp, có thể nói dùng để đối địch. Ôm tiểu công chúa, không có vội vã đi tìm lão đăng, người ta ngồi cao long ỷ tốt ra đây, nhìn kia vững như Thái Sơn tư thái, Trần Tuyên hoài nghi, đừng nhìn chính mình đại tông sư tu vi, hắn lão nhân ra nếu là toàn tâm toàn ý đối phó chính mình sợ không phải muốn bị hắn chơi thành cháu trai. Đây là Trần Tuyên lần thứ nhất đứng tại bên thứ ba thị giác trải nghiệm lao đăng tâm tính thủ đoạn, nội tâm đều không thể không thừa nhận, luận mưu trí thủ đoạn, chính mình thúc ngựa đều đuổi không lên, ngoại trừ tu vi, chính mình ở trước mặt hắn đoán chừng cái gì cũng không phải. Cũng may lao đăng không phải địch nhân, đem mình làm van bối đối đãi, vừa nghĩ tới lao đăng nếu là toàn lực thu thập mình, Trần Tuyên xem chừng mình tuyệt đối gánh không được, thực lực mạnh hơn cũng không phải vạn năng a, mà lại trên người mình nhược điểm nhiều lắm, cái này Trần Tuyên đến thừa nhận. Chơi nắm đấm mãi mãi cũng chơi không lại động não, mặc kệ người khác có nhận hay không, dù sao Trần Tuyên nhận, ngươi lợi hại hơn nữa. Người thông minh luôn có thể ở trên thân thể ngươi tìm tới nhược điểm từ đó nhằm vào. Nhìn về phía Giang Viễn phương hướng, hắn mang theo Chu Hồng thân hàm trong sương mù, đã lạc mất phương hướng, giống như con rùa không đầu. Mắt thấy Giang Viễn một phen hành động, cảm thụ được cái kia không che giấu chút nào võ đạo ý chí, Trần Tuyên không thể không thừa nhận, Giang Viễn tu vi có lẽ không bằng chết tại hắn trong tay Ngụy Vô Nhai, nhưng chiến lược tuyệt đối phải tại Ngụy Vô Nhai phía trên. Không hổ là đã từng cảnh quốc trẻ tuổi nhất tông sư cường giả, từ trong chém giết đi ra, loại kia khí thế một đi không trở lại Trần Tuyên đều mặc cảm, cùng so sánh, Ngụy Vô Nhai có lẽ sống an nhàn sung sướng nhiều năm. Không có kia phần nhuệ khí cùng hết dũng, nhưng mà Giang Viễn mạnh thì mạnh, hoàng cung đã bị trận pháp bảo hộ phong tỏa, hắn thi triển thủ đoạn tất cả đều bị trận pháp hấp thu phân tán đến toàn bộ kinh thành, căn bản là không có cách tạo thành bao lớn phá hư, toàn bộ hoàng cung một ngọn cây quặng cỏ một viên ngói một viên gạch tựa như tường đồng bách sát, lực phá hoại đơn giản liền cùng người bình thường đồng dạng. Đương nhiên, nếu là không có trận pháp bảo hộ, toàn bộ hoàng cung chỉ sợ đều bị hắn hủy đến không sai biệt lắm. Yên lặng nhìn chăm chú lên Giang Viễn, cảm thụ hắn võ đạo ý chí, trên người đối phương có rất nhiều đáng giá Trần Tuyên tham khảo thu nạp địa phương. Tại Trần Tuyên giác quan bên trong, Giang Viễn chỗ địa phương, trung quanh phảng phất hóa thân thiết huyết chiến trường, ánh tà dương đỏ quạt như máu, tứ bề báo hiệu bất ổn, kim qua thiết mã chân của tay đức, mà hắn thì hóa thân xuất linh thiên quân vạn mã thông soái, thấy chết không sờn, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Đây là thuần túy sát phạt chi đạo, chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch, ý chí bất diệt, vĩnh viễn bất bại. Chỉ một lát sau, Trần Tuyên liền được lợi rất nhiều, qua đi nếu là tiến hành tiêu hóa hấp thu thực lực bản thân đem nâng cao một bước. Hắn tu chính là đạo của tự nhiên, thiên địa tự nhiên tự có đại đạo ở chứa, hải nạp bách xuyên mới là hắn tiến độ nguồn suối. Tại Trần Tuyên sở học bên trong, có một môn buôn lôi du long thương pháp, môn này thương pháp trước đây lên phía Bắc Mặc Thành thời điểm thi triển qua một lần, đã sớm bị hắn tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, nhận hạn chế với tu vi không cách nào phát huy ra uy lực chân chính đến, nhưng hắn cho tới nay đều cảm thấy kém một chút cái gì, hiện tại từ trên thân Giang Viễn xem như tìm được kém kia một điểm. Bây giờ nhược điểm đến mù, cho hắn chút thời gian, buôn lôi du long thương pháp, hắn đem tiến thêm một bước, đạt tới thất chuyển viêm dương trưởng loại kia siêu phàm nhập thánh cấp độ, có thể bộc phát ra vượt qua tu vi hạn chế uy lực đến. Tựa như trước đây quan sát binh lão võ đạo, trên người Giang Viễn Trần Tuyên cũng thu nạp đối với mình hữu dụng đồ vật. Có dạng này thu hoạch, hắn đặt chân độ kiếp cảnh giới thời gian lại rút ngắn một chút. Giống như thú bị nhốt Giang Viễn không biết mình lại là tại cho Trần Tuyên diễn võ truyền thụ kinh nghiệm, nếu không đoán chừng phải thổ huyết. Đây cũng là Trần Tuyên tiên phú quá kinh khủng, không có cụ thể hành công lộ tuyến võ công chiêu thức nội công tâm pháp, chỉ dựa vào quan sát liền có thể có thu hoạch, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tuyên ca ca, giữa trưa tại sao có thể có dạng này sương mù, đây là nhà ta sao? Xảy ra chuyện như vậy, phu hoàng hắn không có sao chứ bị Trần Tuyên kéo tiểu công chúa đi vào trong sương mù liền lòng tràn đầy lo lắng nói. Quan sát bên trong Trần Tuyên an ủi nói, tiêm ngưng yên tâm, nhạc phụ đại nhân không có việc gì, ngươi gặp hắn lao nhân ra cái gì thời điểm thua thiệt qua. Lời tuy như thế, đây chính là Giang Viễn tạo phản, không có tận mắt thấy ta không yên tâm tiểu công chúa dầu gì nói, Giang Viễn uy danh hiển hách nàng cũng là biết đến, có thể nào không lo lắng, về phần dạng này nồng vụ có thể hay không đối Giang Viễn bọn hắn tạo thành ảnh hưởng thì không tại nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Đã đáp ứng lao đăng không đem mê vụ trận sự tình để lộ ra đi, tiểu công chúa không có hỏi, Trần Tuyên cũng liền không chủ động đề, cũng không tính dầu diếm, mà chỉ nói, đã như vậy, kia chúng ta liền đi nhạc phụ đại nhân bên kia a, dù sao mê vụ trận không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt, ở đâu nhìn đều là đồng dạng. Như thế lớn sương mù, Tuyên ca ca ngươi được chia thành phương hướng sao? Ta từ nhỏ trong cung lớn lên, lúc này đều làm không rõ ràng tự mình người ở chỗ nào, tiểu công chúa mờ mịt nhìn xem chung quanh lo lắng nói. Đối với cái này Trần Tuyên cười nói, yên tâm, có ta ở đây nói liền muốn đi Phụng Thiên điện bên kia. Lúc này Giang Viễn mang tới tinh binh hãn tướng đã bị ám long vệ đuổi bắt đến không sai biệt lắm, Túy Xuân Phong cái đồ chơi này đối Trần Tuyên vô dụng, đồng dạng, đối cảnh giới tông sư Giang Viễn cũng vô dụng. Nhưng vào lúc này, Trần Tuyên nhìn về phía tối một phương hướng có chút nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút thổ thức, Giang Viễn song, một đại danh tướng, tông sư cường giả, thế mà lấy phương thức như vậy kết thúc, không chết ở trên chiến trường, cũng không có oanh oanh liệt liệt kết cục, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc. Ai bảo hắn đi lên một con đường không có lối về, làm hắn nhấc lên vũ lực chính biến thời điểm, dạng này hạ chẳng liền đã chú định. Tối một trong tay cầm đồ vật Trần Tuyên một chút liền nhận ra, dù là trước đây chưa từng gặp qua, nhưng người nào để lão lưu là luyện đan luyện khí phương diện người trong nghề đây, để lại cho hắn quá nhiều kinh nghiệm quý báu tin tức. Hắn cầm bình sứ bên trong, trang đồ vật gọi phệ tâm chú nói như thế nào đây, ở vào khoảng giữa am khí cùng độc dược ở giữa, cũng có thể nói là hai bên kết hợp, là một loại mắt thường khó phân biệt trong suốt chấm nhỏ, luyện chế cùng với phức tạp, mà lại vật liệu khó tìm, cho dù là Trần Tuyên muốn luyện chế, cũng không thể so với bận rộn mấy tháng mê vụ trận tới nhẹ nhõm. Đồ chơi kia lấy đặc thù thủ pháp đánh ra, ngàn trăm vạn dễ mắt thường khó phân biệt châm nhỏ dung nhập trong không khí, đơn giản vô ảnh vô hình vô sắc vô vị, khiến người ta khó mà phòng bị, đừng nói hút vào, một khi bị kia vô số châm nhỏ vây quanh, đều có thể dọc theo làn da tiến vào thể nội, vô cùng bất nhập, một khi chúng chiêu, cho dù cảnh giới mạnh hơn thực lực đều chỉ có thể biến thành trên đất thịt cá, đừng nói bất công, động một cái đều là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng thống khổ. Kia, không chỉ là tác dụng tại trên thể, càng là trên tinh thần, mạnh hơn ý chí đều gánh không được. Giang Viễn xong, làm đối vừa xuất ra đồ chơi kia thời điểm, hắn liền đã không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Phệ tâm chú đáng sợ Trần Tuyên rõ rõ ràng ràng, nếu như trước đó không biết, hắn đều không phòng được. Đương nhiên, dù là chúng chiêu cũng không phải không có giải quyết chi pháp, chỉ là cần tương ứng giải dược mà thôi. Túy Thanh Phong, phệ tâm chú, dạng này đồ vật đều lấy ra, một quốc gia nội tình coi là thật khó mà tưởng tượng, còn tốt chính mình là cái không ôm chí lớn, nếu là ỷ vào chút bản lãnh liền muốn làm gì thì làm, hữu tâm tính vô tâm, sợ là chết như thế nào đều không biết rõ. Tại cái này trong sương mù, Giang Viễn như thế nào phòng được gần như vô hình vô chất phệ tâm chú. Tối một cái cần tính toán tức giận lưu động, thuận thế mà làm, một lát Giang Viễn liền trúng chiêu, mạnh hơn thực lực cũng biến thành bài trí. Loại người này không đáng đồng tình, Trần Tuyên lắc đầu mang theo tiểu công chúa hướng Phụng Thiên Điện mà đi. Trên đường hắn nghĩ dặn dò, Tiêm Ngưng, nhạc phụ đại nhân tại xử lý chính sự, chúng ta tại bên cạnh nhìn xem liền phải, ta dù sao cũng là ngoại thích, không tiện đúng tay, xác định hắn lao nhân ra bình an vô sự liền tốt thế nào. Được rồi Tuyên ca ca, ta chỉ là lo lắng phụ hoàng, hắn không có chuyện ta liền yên tâm, bất quá chúng ta như thế lớn hai người, giấu được sao? Tiểu công chúa gật đầu nói. Cười cười, Trần Tuyên nói, cái này còn không đơn giản, đừng nói chuyện, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái khác giao cho ta chính là đang khi nói chuyện hai người liền đã đi tới Phụng Thiên Điện, mảnh này khu vực cũng không nồng vụ bao trùm, cho dù có cũng không ảnh hưởng tới Trần Tuyên. Bọn hắn tới thời điểm, đại điện bên ngoài trên quảng trường đã quỳ đầy đất người, đều là Giang Viễn trước đó xuất linh thuộc cấp. Chân trước vừa tới, chân sau tối một liền đem Giang Vương Chu Hồng mang đến nơi này nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống không có hắn chuyện gì, thức thời biến mất chỗ tối. Lúc này nồng vụ đã bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, Giang Vương lại tới đây, nhìn thấy phía trước bên trong đại điện mặt không thay đổi thượng nguyên đế, tăng thêm chung quanh quỳ đầy đất lòng như cho ngựa bộ hạ, hắn biết rõ đại thế đã mất, nhưng hắn tốt xấu là có dũng khí nhấc lên vũ lực chính biến người, coi như có chút cốt khí, việc đã đến nước này cũng không khóc ròng ròng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ là cô đơn thở dài một tiếng, đi phụ tử chi lễ nói, nhi thần biết tội mặc cho phụ hoàng xử lý chung quanh lặng ngắt như tờ, ai cũng không biết rõ thượng nguyên đế lúc này là nghĩ như thế nào. Hai cha con bọn họ ánh mắt xa xa tương đối, sau một lát, thượng nguyên đế hảo vô tình tự ba động nói, ngươi như mới mở miệng liền cầu xin tha thứ, chấm sẽ không chút do dự chặt ngươi lịch tử này, coi như có chút cốt khí, hiện tại cho chấm cút sang một bên quỳ xuống tỉnh lại chờ đợi xử lý. Được làm đua thua làm đặc, Giang Vương đành phải một mặt cô đơn làm theo, từ đây cái kia vị trí với hắn rốt cuộc vô duyên, nhiều năm mộng tưởng, một buổi sáng thất bại. Âm thầm Trần Tuyên gặp đây, trong lòng tự nhủ cái này đại khái chính là cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con đi, hai tử phạm vào lớn hơn nữa sai tóm lại là chính mình để. Có thể lão đăng sẽ là loại kia bị thân tình ràng buộc xử trí theo cảm tính người. Chương 505, thể diện chương 505, thể diện đồng vụ tiêu tán, hạo nhật sắc trời lại lần nữa chiếu rọi hoàng cung, dưới ánh mặt trời, màu vàng kim trong cột ánh sáng, kia uy nghiêm cung điện kim quang đại phóng, ánh vàng rực rỡ sáng trưng, tựa như tiên cung lâm trận, vô thượng uy nghiêm làm lòng người sinh kính sợ. Giang Viễn chỉ cảm thấy mùa đông ánh nắng lạnh quá, kia tràn ngập tầm mắt kim quang phá lệ trước mắt, suýt nữa mở mắt không ra. Hắn không dám miệng lớn hô hấp, động đậy một cái cũng khó khăn, chúng vệ tâm chú, bất kỳ cử động nào đều sẽ dẫn đến ngũ tạng kịch đốt giống như phanh thây xé xác thống khổ, đầu cũng như ngàn vạn kim đâm. Nhưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp như thường, chỉ là hai đầu lông mày đã không có kia cố lòng dạng, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại cảm giác bất lực, mặc dù vẫn như cũ đứng thẳng, lại giống như là bị rút đi toàn thân xương cốt đồng dạng. Sắp thành lại bại, đầy bàn đều thua, hết thảy thành không. Trên thân thể thống khổ, so không lên hắn bạo lực chính biến sau khi thất bại trên tinh thần dày vò bạc nhất. Hối hận không? Hắn không hối hận, nếu như một lần nữa, vẫn như cũ chọn đi đến con đường này, chỉ là sẽ càng thêm cẩn thận chu toàn, đem bất luận cái gì ngoài ý muốn đều bóp chết tại cái nôi. Nhưng mà trên đời nặng không tiếp tục tới một lần cơ hội. Hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia sinh tử đi theo thuộc cấp, vốn là muốn cho bọn hắn một phần đầy trời phú quý, cuối cùng lại là hại bọn hắn. Sau đó hắn lại nhìn về phía trên Long ỷ thượng nguyên đế, quân thần ánh mắt xa xa tương đối, quân là quân, thần vẫn như cũ là thần, hắn một phen bố cục mưu đồ hành động, không có thay đổi mảy may. Ai cũng không nói gì, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ, toàn bộ Phụng Thiên Điện trùng quanh lặng ngắt như tờ. Một lát sau, thượng nguyên đế mặt không thay đổi đưa tay ra hiệu. Vương công công thu được sai sự, không người đằng sau tướng ngoài tiệm cất cao giọng nói, vậy hạ có lệnh, thay vệ quốc đại tướng quân gỡ giáp, lên điện diện thánh ra lệnh một tiếng. Mười mấy cung đình cấm vệ cấp tốc tiến lên, đi vào Giang Viễn bên người, đối mặt ngẩng đầu đứng thẳng hắn vẫn như cũ sinh lòng kính sợ, vị này uy danh hiển hách thực lực ngập trời, dù là lần này biến thành trên thất thịt cá cũng không có người dám khinh thường. Đại tướng quân, đắc tội cấm vệ thống lĩnh chắp tay nói, chí ít giờ khắc này Giang Viễn vẫn như cũ là vệ quốc đại tướng quân, nên có thái độ vẫn là đến có, như thế nào đi nữa, cũng không phải ai cũng có thể làm đủ. Cố nén vô tận thống khổ, Giang Viễn gật gật đầu thản nhiên giơ tay lên nói, không cần như thế, làm phiền chư vị chúng phệ tâm chú hắn mỗi một cái động tác mỗi một cái hô hấp đều tiếp nhận dày vò thống khổ. Có thể hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là hai đầu lông mày có mồ hôi lạnh chảy ra chảy xuôi, vẹn vẹn đưa tay động tác toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, giống như trong nước vớt ra đồng dạng. Lại lần nữa hành lễ, cấm vệ thống lĩnh ra hiệu những người khác gỡ giáp. Rất nhanh Giang Viễn liền bị lột được chỉ mặc một thân áo trong, tại hai cái cấm vệ nhìn như nâng kỳ thực áp giải dưới, cấm vệ thống lĩnh nghiêng người nói, mời không cần, lão phu chính mình đi. Giang Viễn nhẹ nhàng lắc đầu tránh thoát nói, dù là hắn sắp thành lại bại, dù là hắn chú định hạ tràng thê thảm, có thể hắn vẫn như cũng là cái kia uy danh hiển hách đại tướng quân, vẫn như cũng là cái kia để cho người ta nghe đến đã biến sắc tông sư cường giả, không cần bất luận kẻ nào nâng đồng tình, đây là hắn sau cùng tôn nghiêm. Tiếp theo tại cấm vệ tạm giam phía dưới, Giang Viễn từng bước một đi hướng đại điện, đi rất chậm, mỗi một bước toàn thân đều tại bản năng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, một bước một cái nước đọng dấu chân, đồng thời góc miệng chảy máu, có thể hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Gặp này rất nhiều người âm thầm hít một hơi lãnh khí, Giang Viễn quá độc ác, đổi lại những người khác chúng vệ tâm chú, chỉ sợ hận không thể tại chỗ chết đi, loại đau khổ này so phanh thây xé xác còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, có thể hắn vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc cất bước đi đường. Trên dưới 100 trượng đường, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hắn đi trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, đi tới Phụng Thiên Điện bên trong, nhìn hiệu trung hơn 20 năm thượng huyền đế. Trên long ỷ, lão hoàng đế bình tĩnh nhìn xem hắn, một lát sau thở dài một tiếng thản nhiên nói, Giang Ái Khanh ngươi có biết tội của ngươi không? Cô phụ bệ hạ hậu ái, thần biết tội. Nghe vậy Giang Viễn trên mặt hiện lên một tia hoàng hốt, hắn coi là thượng huyền đế sẽ đại phát lôi đình, không ngờ chỉ là nhẹ đồng bền một câu ngươi có biết tội của ngươi không. Trả lời câu nói này thời điểm, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi xuống sống lưng, cúi xuống viên kia đầu. Được làm vua thua làm giặc, lại kiên trì cái gọi là tôn nghiêm chỉ là trò cười. Gặp này thượng huyền đế lắc đầu, không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về phía đại điện bên ngoài bình tĩnh nói, qua nhiều năm như vậy, chấm có thể từng thua thiệt ngươi. Giang Ái Khanh, ngươi để chấm rất thất vọng thần, hổ thẹn. Giang Viễn nói lên từ đáy lòng, mấy chục năm qua, thượng huyền đế thành tâm không có thua thiệt hắn một tơ một hào, có công không tiếc ban thưởng để bạn, không phải chủ động phạm hồ đồ, quân sự thất bại chẳng những không trách phạt còn hạ chỉ an ủi, càng là tín nhiệm hắn, cho hắn bắc cảnh tam quân chủ soái binh quyền, lo lắng hắn thánh quyến quá mức rước lấy chỉ trích, không ban thưởng tước vị mà là vàng bạc tài bảo cho hắn nhi tử. Phong tước ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. La quân, thượng huyền đế đối với hắn thành tâm là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dạng này nhân quân, hắn thế mà cử binh chỉnh biến, tự nhiên là ấy nấy không chịu nổi, nhưng hắn vẫn như cũ không hối hận, bởi vì người sống tại trên thế giới luôn có chính mình truy cầu, mà lại lần này làm cũng không phải một mình hắn sự tình, càng là sau lưng vô số người lợi ích, dù là thành công, hắn vẫn như cũ hiệu trùng chính là Chu gia huyết mạch, chỉ là theo sai người. Hổ thẹn a, lão hoàng đế lắc đầu không nói nữa, không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Rất nhanh bên cạnh ông công công nhận được tin tức, tại lão hoàng đế bên thai nhẹ giọng thì thầm. Gật gật đầu, lão hoàng đế thản nhiên nói, rất đối a rất nhanh kinh quân chủ soái Khương Tuyệt, liền mang binh áp giải gần ngàn người đi tới Phụng Thiên Điện bên ngoài quảng trường, trên người bọn họ mặc vui mừng, có thể khắp khuôn mặt là sợ hãi bất an tuyệt vọng. Khương Tuyệt áp giải tới, chính là Giang Viễn gia quyến tôi tớ, Giang Ly cũng ở trong đó, nhờ vào Giang Ly đại hôn thời gian, bọn hắn một nhà thật chỉnh tề, bị một mẹ hút gọn, thêm nữa Giang Viễn đi đại sự không phải không quả quyết người, liền đường lui đều không cho chính mình lưu, là lấy cá lọt lưới đều không có một cái nào. Phu thân lão gia tướng quân. Bên trong đại điện, quỳ xuống đất Giang Viễn nghe sau lưng thân nhân hậu bối thanh thanh kêu gọi, thống khổ nhắm mắt lại. Thượng huyền đế bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, sau đó nhìn Giang Viễn nói, Ái Khanh đã biết tội, quân thần một trận, chớ cũng không phải lạnh lùng người vô tình, đi cùng bọn hắn cáo biệt, ta vốn là tiếp nhận vô tận thống khổ. Giang Viễn nghe vậy thình lình ngẩng đầu, lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra thượng huyền đế là phát ra từ nội tâm cho hắn cuối cùng từ biệt cơ hội, mà không phải chu tâm. Ánh mắt động dung, hắn nhắm mắt lại lắc đầu nói, đa tạ bệ hạ, không cần việc đã đến nước này, hắn không hận thượng huyền đế, cũng không hối hận, nhưng cũng không có dũng khí lại nhìn một chút thân nhân của mình đời sau, là chính mình hại bọn hắn. Gật gật đầu, thượng huyền đế ngữ khí biến đổi lạnh lùng nói, mô phòng chỉ, vệ quốc đại tướng quân Giang Viễn, phạm thượng làm loạn, cử binh lưu phản, khi quân vong thượng, tội không thể xá, thu vệ binh quyền, gọi đi vệ quốc đại tướng quân ngậm, biếm thành thứ dân, đọc nhiều năm qua ra sức vì nước, lao khổ công cao, ban thưởng ngự tiểu một chén, khâm thử. Bước thoái vị trình biến, đây là bất luận cái gì quân vương cũng không thể tha thứ sự tình, cho dù Giang Viễn lại hiển lộ hách quá khứ công lao đều vô dụng, chỉ có một con đường chết, không ở trước mặt mọi người chém đầu, đã là thượng huyền đế nhân tử, lưu lại toàn thây, đưa cho đầy đủ thể diện. Thất bại hạ chàng chính là như thế, Giang Viễn thản nhiên tiếp nhận, cười thảm một tiếng, dập đầu nói, thần lĩnh chỉ, tạ bệ hạ long ân. Rất nhanh liền có thái giám bưng tới một chén mồi hộ phách rượu độc, kỳ độc tính chớ nói chúng phệ tâm chú Giang Viễn, cho dù là hoàn hảo đỉnh phong thời kỳ, hắn một ngụm uống vào cũng muốn mất mạng tại chỗ. Giang tiên sinh, mời thái giám đi vào trước mặt hắn cung kính nói, lúc này Giang Viễn đã là bình dân, thái giám sẽ không phạm loại kia không có phản ứng qua đến xưng hô sai lầm nhỏ lầm. Hai tay nâng lên chén rượu, Giang Viễn nhìn thượng huyền đế nói, bệ hạ, thảo dân có phụ hoàng ân, không thể lại vì bệ hạ hiệu lực, thảo dân hổ thẹn, còn xin bệ hạ ân chuẩn, nếu có đời sau, cho phép thảo dân lần nữa đi theo lấy công chủ tội, bệ hạ, thần. Đi nói xong câu đó, ở bên ngoài vô số người thống khổ kêu rên bên trong, hắn không chút do dự một ngụm uống vào rượu độc, vẹn vẹn hai cái hô hấp, liền toàn thân run lên, góc miệng chảy ra hắc huyết, như vậy khí tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm. Một đời tông sư cường giả, người người kính ngưỡng vệ quốc đại tướng quân, lấy phương thức như vậy kết thúc, như vậy vẽ lên dấu chấm tròn, tuy là trừng phạt đúng tội, nhưng mắt thấy lòng người khó lúc đầu miễn thổ thức. Thượng huyền đế không hề bị lay động, hờ hững nói, mời Giang Viễn đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Tại thái giám đem Giang Viễn thi thể nhấc bên cạnh đi thời điểm, hắn nhìn bên ngoài tiếp tục lạnh lùng nói, lại mô phòng chỉ, Giang Viễn hưng binh bạo loạn, tội không thể xá, người đi theo cùng tội, tam tộc đều tru, nể tình các ngươi nhiều năm qua vệ quốc có công, tam tộc có thể miễn, đầu đảng tội ác trực hệ tận tru, kê biên tài sản ra sản thu về quốc khố, lấy binh bộ hình bộ liên thủ lập tức chấp. Hành, họa loạn cung điện người, nên chém, lập tức chấp hành, khâm thử. Lại mô phỏng chỉ, Giang Viễn bạo loạn, nâng nhà cùng tội, nhớ tới nhiều năm lao khổ công cao, hữu tộc có thể miễn, chỉ chu rằng già, Giang Ly tức đoạt tước vị, chủ mưu một trong nên chém, kê biên tài sản gia sản lấy nạp quốc khố, ngươi cùng cấp phạm đã tới, trảm lập quyết, chiêu cáo thiên hạ gian đe, khâm thử. Liên tiếp hai đạo thánh chỉ, tại thượng huyền đế trong miệng băng lãnh như lao, tuyên án hàng ngàn hàng vạn vận mệnh con người như vậy kết thúc. Hắn đã đầy đủ nhân tử, nếu không cũng không phải là chỉ chu đầu đảng tội ác cùng gia quyến, mà là tam tộc cửu tộc, như phản a, từ xưa đến nay là bất luận cái gì quân vương cũng không thể dễ dàng tha thứ. Mà những cái kia làm loạn người, bọn hắn nếu là thành, gia quyến cũng đem hưởng thụ được phúc phận chỗ tốt, thất bại hạ chẳng tự nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng hậu quả, cũng không thể chỉ hưởng thụ chỗ tốt mà không nỗ lực a. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, một tờ ra lệnh, đại điện bên ngoài lưỡi đao giết lạnh, tiêu thảm nổi lên bốn phía, giết đến đầu người quần quần máu chảy thành sông, dưới ánh mặt trời không khí đều choáng nhiễm lên một tầng màu máu mờ mịt. Đợi xung kích hoàng cung 3000 quân sĩ cùng Giang Ly ở bên trong Giang Viễn gia quyến toàn bộ chết hết, thượng huyền đế ngự khí hơi nhu hòa chút, khoát khoát tay mở miệng nói, nghệ tình bọn hắn nhiều năm ra sức vì nước phấn thượng, người chết đã qua đời, liền không có nhục hắn thi thể, lấy lễ bộ lấy bình dân chi lễ táng chi lão hoàng đế mặc dù dung không được như phản người, nhưng cũng có một viên nhân tâm, không khiến cho phơi thây hoang dã, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thần linh chỉ dưới đường lễ bộ thượng thư vội và nói, tâm đều là treo lấy, tê cả da đầu. Giang Viễn cùng hắn cả một nhà a, nói chặt liền chặt, còn có những cái kia đi theo Giang Viễn thuộc cấp cùng trực hệ gia quyến đều sẽ tại đằng sau tổng phó hoàng tuyển, cái này thời điểm ai dám sở lão hoàng đế lông mày. Bên ngoài đã tại dọn dẹp hiện trường vận chuyển thi thể, lão hoàng đế một lần nữa ngồi sẽ hoàng vị, hờ hững không nói, hai đầu lông mày lờ mờ mang theo mệt. Đợi cho bên ngoài dọn dẹp đến không sai biệt lắm, hắn lần nữa mở miệng nói, mô phòng chỉ, bắc cảnh không thể một ngày không có chủ soái, lần này bạo loạn Khương Tuyệt ứng đối có thứ tự, không phụ trọng thác, đi hắn kinh quân chủ soái trước, từ phó tướng tặng hay, truy phong trấn bên cạnh đại tướng quân ngậm, đi nhậm chức bắc cảnh thống soái tam quân, ngày mai bên trong giao tiếp xong xuôi, lập tức tiến về bắc cảnh không được sai sót, khâm thử. Giang Viễn chết rồi, bắc cảnh tam quân không đầu, khẳng định là phải có người đi chủ trì, nhiệm vụ này liền rơi xuống Uy Viễn hầu Khương Tuyệt trên thân, thượng huyền đế một tay đẩy bạt lên hắn có cái năng lực kia, cũng đáng được thượng huyền đế tín nhiệm. Nguyên bản loại sự tình này quan bắc cảnh an nguy chức vị trọng yếu, là cần cầm tới trên triều đình thảo luận, nhưng hôm nay thượng huyền đế đại quyền trong tay, một lời có thể quyết, ai dám phản đối. Thần lĩnh chỉ, định công phụ sự phó thác của bệ hạ Khương Tuyệt lúc này quỳ xuống đất lĩnh chỉ, có thể nói bánh từ trên trời rơi xuống, thay thế Giang Viễn a, trọng binh lại nắm, dù là không đạt được trước đó Giang Viễn như vậy uy danh hiển hách, có thể trên triều đình ai dám kinh thường. Tông sư cường giả cũng không phải không thể thay thế, muốn trong vạn quân chém tướng đoạt cờ không dễ dàng như vậy, có là nhằm vào tông sư cường giả thủ đoạn, Giang Viễn bản thân liền là cái rất tốt ví dụ. Gật gật đầu, tiếp lấy lao hoàng đế lại đối lần này sự kiện mà biểu hiện biết tròn biết méo một số người tiến hành tại chỗ ban thưởng, trong vòng một ngày phát sinh sự tình, một ngày liền kết thúc định ra nhặt dạo. Không người nào dám phản bác làm trái lại, hắn giả, không phải chết rồi, nguy hiểm nhất thời điểm, đang lo tìm không thấy lý do, ai nhảy ra chính là cho chính mình tìm không được tự nhiên. Xử lý xong những chuyện này, ngày đều đã ngã về Tây, lão hoàng đế cái này mới nhìn hướng ra phía ngoài quỷ tỉnh lại tam hoàng tử Giang Vương Chu Hồng. Dù là Chu Hồng tâm trí hơn người tự có khí độ nhu lượng, lúc này cũng đã mặt không còn chút máu run lên cầm cập. Cùng hắn cùng một chỗ xung kích hoàng cung tất cả mọi người chết ta, tính cả Giang Viễn cùng một càn gia quyến, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, người kia đầu quần quận hình tượng liền phát sinh ở trước mắt, để hắn như thế nào còn có thể giữ vững bình tĩnh. Chính biến thất bại, hắn chú định vô duyên cái kia vị trí, dù là thân là thượng huyền đế nhi tử, phụ tử thân tình, làm ra chuyện như vậy, hắn cũng không biết mình có thể hay không sống mà đi ra hoàng cung. Nghị tử, còn không cho chấm lăn tới đây thượng huyền đế lạnh lùng mở miệng nói, trước đó hắn phong dong lạnh lùng, lúc này cuối cùng là có chút tâm tình chập chờn, dù sao cũng là con của mình, không về phần đối với người ngoài như thế hờ hững. Nghe vậy Chu Hồng toàn thân lắc một cái, vận mệnh như thế nào nhìn tiếp xuống, lúc này lộn nhào tiến vào đại điện quý tốt, đầu dạp xuống đất run giọng nói, nhi thần có tội, nhi thần biết sai, toàn bằng phụ hoàng xử lý, nếu là trước đó, hắn còn có 7 phần cốt khí, nhưng khi Giang Viễn bọn hắn ở trước mắt toàn bộ chết hết, hắn cốt khí liền chỉ còn lại 3 phần, dù là biết rõ hạ chàng đáng lo, đến cùng là từng có hùng tâm trang trí, lúc này cũng làm không được nhảy nhót thằng hề khóc ròng ròng. Cầu xin tha thứ. Cười lạnh một tiếng, lão hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nghịch tử này còn biết rõ sai. Chu Hồng không dám nói lời nào, quy củ vì ở nơi đó chờ lấy vận mệnh tuyên án. Gặp này lao hoàng đế chợt cảm thấy tâm mệt mỏi, ngữ khí đột nhiên trở nên bình tĩnh nói, toàn bằng chấm xử lý sao? Vậy nguyên lịch tử này cảm thấy chấm nên xử trí như thế nào ngươi? Nhi thần mang tội chi thân, hết thảy đều có phụ hoàng làm chủ. Giang Vương thấp thỏm nói, không dám ngẩng đầu nhìn tự mình mắt của phụ hoàng sắc. Lạnh lùng cười một tiếng, lao hoàng đế thản nhiên nói, dám làm dám chịu, ngược lại là có chút đảm đương. Nếu như thế, lịch tử ngươi nghe cho ta, thương binh bạo loạn, tội không thể xá, dù là ngươi là chấm nhi tử, cũng quốc pháp khó chứa, nếu không đến quốc pháp ở chỗ nào, cho nên ban thưởng lụa trắng một đầu, gia quyến cùng chỗ, ngươi nhưng có gì? Nghe được dạng này hạ tràng, Chu Hồng lúc này toàn thân run lên, toàn thân lạnh bước, nguyên bản hắn là có cơ hội ngồi lên cái kia vị trí, có thể một buổi sáng binh bại, cuối cùng thành không, rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Cười thẳng một tiếng, hắn cung kính dập đầu nói, nhi thần không dám cắt thưởng, tạ phụ hoàng, về sau không thể vì phụ hoàng tận hiếu, mong rằng phụ hoàng tha thứ cốt nhục tương tàn a. Lão hoàng đế lại há có thể thật lạnh lùng như vậy, có thể việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể hạ quyết tâm, như tha thứ Chu Hồng lần này, mở tiền lệ, về sau 3 ngày 2 đầu tới một lần tương tự vũ lực chính biến thì còn đến đâu. Trong lòng lạnh lẽo, lão hoàng đế ánh mắt kiên định nói, đã làm sai chuyện, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, đừng trách vi phụ tâm oan, là ngươi gieo gió gặt bão, người tới, cho Giang Vương ban thưởng lụa trắng, chấm tận mắt nhìn xem hắn đi đến thế này, vậy liền tận mắt nhìn xem hắn ly khai đi. Phu phụ, lúc này có dưới người quỳ, là lễ bộ thượng thư, cái này thời điểm làm tổng quản lễ pháp hắn không thể không tỏ thái độ, nhắm mắt nói, bệ hạ không thể, mong rằng nghĩ lại, Giang Vương là bệ hạ cốt nhục à, cho dù có lỗi, dùng cái gì cốt nhục tương tàn, cùng lễ pháp không hợp, thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hắn cũng là không có cách, biết rõ lao hoàng đế hạ lệnh xử tử Giang Vương nội tâm dày vò, nhưng lại không thể không hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng mà một khi phụ tử tương tàn sự tình phát sinh, lấy hậu thiên hạ nhân thấy thế nào bệ hạ, cho nên chỉ có thể là người như hắn liều chết khuyên can. Vương công công cũng cắn răng một cái quỷ mà nói, bệ hạ không thể à, Giang Vương lớn hơn nữa sai cũng là bệ hạ có đủ, trách phạt một phen là được, tôi không đáng chết, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại đi theo thượng huyền đế nhiều năm hắn lại quá là rõ ràng. Lao hoàng đế nhìn trọng nhi nữ cư như vậy mấy cái, liền lấy Giang Vương Chu Hồng tới nói, tại lao hoàng đế trong lòng phân lượng cũng là rất nặng, nếu không sao lại tùy ý hắn hồ nháo ỉ lại kinh thành nhiều năm. Bệ hạ xử tử Giang Vương nội tâm nhất định dày vò, cái này thời điểm nếu không tỏ thái độ đó mới là không có nhãn lực hình. Cùng lúc đó, vẫn luôn nhu thuận đứng ở một bên thái tử Chu Trần cũng quỳ xuống khẩn cầu, phụ hoàng khai ân, tam ca hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, người đều có phạm sai lầm thời điểm, mong rằng phụ hoàng cho tam ca một cái hối cải để làm người mới cơ hội từ cái người góc độ xuất phát. Thái tử tự nhiên là ước gì Giang Vương chết, có thể hắn cũng không thể không tỏ thái độ cầu tình, dù sao cũng là huynh đệ à, nếu như thờ ơ nhìn xem Giang Vương chết đi, vậy cũng quá mức lạnh lùng, mặt ngoài sẽ không có người nói cái gì, có thể hắn làm chữ quân, nếu là quá lạnh lùng vô tình, sẽ cho người bại xích, về sau ai dám vì hắn làm việc. Cho nên dù là chỉ là mặt ngoài công phu cũng muốn làm. Nói hắn nhìn về phía Giang Vương đội và nói, tam ca, ngươi nói một câu à, van cầu phụ hoàng, người một nhà, chưa từng có không đi khảm, đừng như vậy cố chấp, dù là Giang Vương biết rõ thái tử là tại mèo khóc con chuột, nhưng nếu là có cơ hội, hắn cũng không muốn chết, thế là thấp thỏm nói, phụ hoàng, nhi thần sai, mong rằng phụ hoàng tha thứ nhi thần lần này từ nhẹ xử lý, về sau nhi thần cũng không dám nữa lúc này ở trận người, bất kể là ai, lập trường như thế nào, đều nhao nhao quỷ. Xuống khẩn cầu lão hoàng đế tha Giang Vương một mạng, đừng nhìn lão hoàng đế một lòng muốn xử tử Giang Vương, nhưng bọn hắn như thật trơ mắt nhìn xem, dù sao cũng là phụ tử tương tàn, qua đi lão hoàng đế nếu là nghĩ niệm nhi tử, mà bọn hắn không có tỏ thái độ, sao lại không trách tội bọn hắn? Hắn lão nhân gia dù sao già à, người lão liền nhớ tình bạn cũ, nhất là nhi nữ, nhất thời lạnh lùng cũng không đại biểu về sau không hối hận, chí ít Giang Vương không thể chết tại hiện tại, không thể chết tại lão hoàng đế trong tay cùng trước mắt. Cả đám đều đang vì Giang Vương cầu tình, lão hoàng đế nộ mà vô án trầm giọng nói, quân vô hi ngôn, phạm thượng làm loạn tội không thể xá, từng cái thế mà còn vì hắn cầu tình, lời của trẫm không dùng được hay sao? Bệ hạ khai ân a, phụ hoàng bất giận. Từng cái vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi liều chết thiết kiến, cái này thời điểm thuận lão hoàng đế mới là đồ đần. Gặp này lão hoàng đế lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, cả đám đều phản không thành, ai lại vì kiêm lịch tử cầu tình, chấm chỉ hắn một cái cùng tội. Lời vừa nói ra, đại điện vì đó yên tĩnh, cũng không có ai lại mở miệng vị Giang Vương xin tha, nhưng cũng không có người đứng lên. Cục diện như vậy, lão hoàng đế sắc mặt âm tình bất định, một lát sau thở dài một hơi tọa hạ trầm giọng nói, cả đám đều cùng chấm làm trái lại, thôi thôi, đã tất cả đều là kiêm lịch tử cầu tình, chấm liền tha hắn lần này a. Làm hắn nói ra câu nói này thời điểm, bầu không khí vì đó bừng lòng, mọi người biết rõ thành công, lão hoàng đế một lòng xử tử Giang Vương là thật, có thể cốt nhục thân tình cũng không giả được. Ngay sau đó lão hoàng đế lời nói xoay chuyển lạnh lẽo nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nghịch tử vô đạo, chấm há có thể khinh suất tha thứ làm nhân thần. Giang Vương chưa thể tận hết chức vụ là quân phân ưu, phạm thượng đi mưu phản tiến hành, là vì bất trung, làm người con, Chu Hồng làm loạn, cứ thế phụ tử sử dụng bạo lực, đây là bất hiếu, bất trung như thế bất hiếu người, đơn giản thiên lý năng dùng, nể tình các khanh vì đó cầu tình phân thượng, liền tha cho hắn một đầu mạng nhỏ. Nói lão hoàng đế thở sâu, có chút thống khổ nhắm mắt lại gần từng chữ một, truyền chấm ý chỉ, Giang Vương Chu Hồng bất trung bất hiếu, lập tức lên, Giang Vương nhất hệ gọi hắn tức vị biếm thành thứ dân, gia phả xóa tên vĩnh viễn không thu nhận sử dụng, từ đây không còn là hoàng gia huyết mạch, sau hậu đại không được khoa cử kẻ, gia sản thu về quốc khố, lưu 1000 lượng, nâng nhà xung quân 5000 dặm, đến Bắc Mạc Đà Linh trấn, mặc kệ tự sinh tự diệt, lập tức lên đường, đời sau quân vương không được chiếu hắn vào kinh thành, này chỉ giữ quốc đồng hưu, khâm thử. Thánh chỉ hạ đạt, bên trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng lão hoàng đế sẽ giơ lên cao cao nhẹ nhàng đung xuống, không ngờ lại là nặng như vậy xử phạt. Nhưng mà sự quyết thánh chỉ đã hạ đạt, quân vô hi ngôn còn dám phản bác đó chính là muốn chết, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này mọi người đều chỉ đến hô to bệ hạ thánh minh. Giang Vương không, hiện tại phải gọi bình dân Chu Hồng, vương tước bị gọn, còn bị tước đoạt công danh hoạn lộ tư cách, thậm chí so bình dân cũng không bằng, hắn lúc này thống khổ nhắm mắt lại. Kết cục như vậy, tốt là mệnh bảo vệ, nhưng từ dưới một người trên vạn người vương gia bị đánh giáng trần ai, kết quả như vậy, so giết hắn còn khó chịu hơn am, mà lại mấu chốt nhất là, xung quân 5000 dặm đến Bắc Mạc Đà Linh trấn, đường xa núi cao, cả một nhà quen sống trong nhung lụa rồi, có mạng sống đến mục đích sao? Có câu nói là ra sức đánh rơi thủy cầu a, chỉ sợ không biết rõ bao nhiêu người sẽ ở trên đường xử lý bọn hắn. Dám can đảm bất thoái vị trình biến, thái tử nhất hệ sao lại cho phép bọn hắn tiếp tục sống trên đời? Mặt ngoài lao hoàng đế tha nhà hắn một mạng, trên thực tế bất quá là không muốn rơi xuống phụ tử tương tàn mượn cớ cho cái thể diện thôi. Từ đầu đến cuối, lão hoàng đế đều không có nghĩ qua tha thứ hắn mưu phản tiến hành. Nhưng mà Chu Hồng có thể làm sao? Đành phải quỳ mà nói, thảo dân Chu Hồng, lĩnh chỉ tạ ơn hờ hững nhìn Chu Hồng một chút, lão hoàng đế xoay người nói, chấm mệt mỏi, hôm nay đến đây thôi nhé, chuyện kế tiếp, th thái tử đợi chấm xử lý nói đầu hắn cũng không trở về rời đi, một trận vũ lực chỉnh biến, như vậy hạ màn kết thúc. Thái tử Chu Trần trong lòng minh bạch, phụ hoàng để cho hắn lý sự tình phía sau, là cho hắn một lần lôi kéo triều thần củng cố thành viên tổ chức cơ hội, thao tác thỏa đáng chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng đây không phải là không có điều kiện, đó chính là đối Chu Hồng xử lý, tay chân sạch sẽ một chút, đừng để người mượn cớ. Thái tử sẽ cho phép từng có mưu phản tiến hành Giang Vương còn sống sao? Miễn là còn sống chính là thai hoàng ẩm, cho nên hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là ai đều lòng biết rõ sự tình. Tâm niệm lấp lóe, thái tử thầm nghĩ liền để chính mình cái này tam ca sống đến Đà Linh trấn lại chết bệnh đi, chuyện hợp tình hợp lý, thế là mở miệng nói, các khanh bình thân, liền theo phụ hoàng ý chỉ xử lý a, hôm nay vốn là Giang Vương phụ quận chúa cùng Giang Ly đại hôn thời gian, kết quả một lần đi sai bước nhầm, việc vui biến thành tang sự, quận chúa còn chưa kịp xuất cát, liền trở thành bình dân người ở đóa. Quả nhiên là nhân sinh vô thường, dù ai cũng không cách nào đoán trước sau một khắc sẽ đi hướng phương hướng nào. Mang theo tiểu công chúa trong bóng tối mắt thấy đây hết thảy, từ đầu đến cuối Trần Tuyên bọn hắn đều không có nhúng tay, ở giữa tiểu công chúa là có chút không đành lòng, tương đối là nữ hài tử, nhiều người như vậy chết, trong đó người già trẻ em không ít, làm không được thờ ơ, nhưng vẫn như cũ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Từ tiểu sinh tại hoàng gia, nàng biết rõ cái gì thời điểm có thể tùy hứng, sự tình gì không phải mình có tư cách lắm miệng. Lão hoàng đế đã rời đi, Trần Tuyên nhìn ra trải qua sự tình lần này hắn lão nhân ra thể xác tinh thần mọi mệnh, nói không khoa trương, vốn là dầu hết đèn tắt sinh mệnh chí ít giảm thọ một tháng. Như phản tiến hành, nhi tử phản loạn, hắn lão nhân ra lại thế nào khả năng thật không thèm để ý. Nhạc phụ đại nhân trong lòng khẳng định không dễ chịu, cần phải có người bồi, Tiêm Ngưng, chúng ta đi xem hắn một chút lão nhân ra a. Trần Tuyên dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Tiểu công chúa cũng nhìn ra lão hoàng đế hai đầu lông mày tâm lực tiểu thụy, mắt đục đỏ ngầu nói, "Ừm, Tuyên ca ca, chúng ta đi bồi bồi phụ hoàng, hắn muốn giữ gìn luật pháp uy nghiêm cùng hoàng thất mặt mũi, đủ loại quyết định bất đắc dĩ, trong lòng nhất định khổ cực kỳ triều đình chi tranh từ xưa như thế, vô tâm quyền mưu Trần Tuyên chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt." Mang theo tiểu công chúa hướng lao đăng phương hướng mà đi, Trần Tuyên không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, Chu Hồng chính biến thất bại, rơi vào cái thảm liệt hạ chẳng, hoàng quyền chưa từng thay đổi, cho nên Bùi Tiền Sinh căn cứ tinh tượng suy tính đế tinh phiêu diêu, ẩn tinh vào ở giữa bầu trời là sai. Chương 506, hoàng bao chạy đâu? Chương 506, hoàng bao chạy đâu? Tà Dương văn chiếu, bao phủ hoàng cung màu vàng kim cổ sáng đã tan đi, kinh thành phía trên bảy tòa phù đảo cũng ai về chỗ đấy. Tòa này nguy nga sâm nghiêm hoàng cung tựa hồ về tới trước kia bình tĩnh, nhưng tại cái này bình tĩnh phía dưới, là từ trên xuống dưới vô số người càng cứng tâm thần, càng là nhiều một vòng kiểm chế khắc nghiệt bầu không khí. Phụ tiên điện ngoại nhân đầu quần quận đã dọn dẹp xong xuôi, có thể trong không khí vẫn như cũ lưu lại nồng đậm mùi máu tươi, tích ánh nắng chiếu lửa đỏ thành cung, trong thoáng chốc giống như là tiên huyết chóng nhiễm. Đại thể nhạc dạo định ra về sau, lão hoàng đế đem đến tiếp sau sự tình ném cho thái tử Chu Trần xử lý, liền không tiếp tục để ý, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, thái tử không khỏi cũng quá để hắn thất vọng. Trước đó tâm tình chập chờn quá lớn, lại phải cố gắng duy trì bình tĩnh, kết thúc về sau lão nhân gia mới cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Ra, không còn dùng được, mấy chục năm qua cái gì sóng to gió lớn không có trải qua, liền liền vừa đăng cơ đoạn thời gian kia, xung quanh ba nước muốn liên thủ xâm phạm đều có thể ứng đối tự nhiên, không ngờ hôm nay chỉ là việc nhỏ đều cảm thấy hao tổn tinh thần, quả nhiên là tuế nguyệt như đao á. Chắp tay dạo bước tiến lên, lão hoàng đế đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Hồi ức đã từng hăng hái, hắn cố gắng muốn thẳng tắp sống lưng, có thể đáng chết thân thể liền liền chuyên đơn giản như vậy đều làm không được. Vương công công đỡ lấy hắn, trong lòng một trận mọi nhừ, cười nói, hoàng gia thể cốt cứng rắn ra đây, theo vi thần nhìn a, mặc giáp trụ ra trận đều có thể giết hắn cái bảy và bảy ra. Hoàng đế có thể nói chính mình già, nhưng chính vì hắn già, cho nên người bên cạnh càng không thể xách lao cái chữ kia, rất kiên kỵ, thậm chí bình thường xuất hiện tại hoàng đế người bên cạnh cũng vận, đều tận lực tuổi trẻ tràn ngập sức sống, nếu không không chừng lao hoàng đế liền sẽ cảm thấy là đang nhắc nhở. Hắn thời đại đã qua. Khoát tay không cần ông công công nâng, lão hoàng đế phủi hắn một chút nói, đại bạn à, ngươi từ nhỏ đã đi theo chấm, cái gì tình huống còn không rõ ràng. Cần ngươi đem chấm làm tiểu hài tử hống. Vi thần nói câu câu là thật à, tựa như trước mấy thời gian, bệ hạ đuổi theo cô ra đánh có thể bị phong ra đây, kia mạnh mẽ động tác, không có mấy người có thể so sánh được ông công công. Một mặt bội phục nói, trong lòng hắn minh bạch cái này thời điểm lão hoàng đế muốn nghe chính là cái gì, nhạc có thể để cho hắn cao hứng nói nhất định không sai. Quả nhiên, nghe hắn kiểu nói này, lão hoàng đế lông mày giãn ra khuôn mặt mang cười nói, ngươi à, liền biết do hống chấm vui vẻ, lại nói kia tiểu tử để cho lão phu đây, nếu không liền hắn cái bóng đều sờ không tới, ha ha, không hổ là ta mặc hắn lợi hại hơn nữa, còn không phải bị lão phu đuổi theo đánh, còn không dám hoàn thủ đúng thế. Hoàng gia uy áp tứ hải, cái nào không phục ông công công thuận hắn nói. Lão nhân gia dù sao cũng là già, trải qua chuyện lúc trước, chỗ nào là dăm ba câu là có thể đem cảm xúc điều chỉnh xong, trước một khắc còn rất tốt, đột nhiên liền lắc đầu ngựa khí biến đổi tức giận nói, mỗi một cái đều là không khiến người ta bất lo đổ bật. Câu nói này cũng không phải nhằm vào Trần Tuyên cùng Chu Tiêm Ngưng, mà là các con hành động, hắn già không phải mù, các con tâm tư nhỏ động tác nhỏ, chỉ cần hắn nghĩ, há có thể giấu giếm được hắn. Vương công công lập tức không dám ngôn ngữ, hoàng gia vốn là thể xác tinh thần đều mệt, lại để cho hắn nổi giận sẽ làm bị thương thân. Bất chi bất giác đi tới ngự hoa viên, nơi này dù là mùa đông cũng thảm thực vật xanh tươi còn có hoa mở, nhưng mái hiên rủ xuống tảng băng, nơi hẻo lánh bên trong cũng có chưa tiêu tan tuyết động. Lại tới đây, tâm tình không được tốt, lão hoàng đế phất phất tay nói, đều lui ra đi, chấm nghĩ một người đợi một lát không ai dám vi phạm, nhao nhao tán đi. Vương công công nhanh chóng chuyển đến hỏa lô mềm sập buông xuống cũng lui sang một bên trở lấy. Một thân một mình đứng tại trong lương đình, lão hoàng đế nhìn xem trong ao tới lui ngũ thải ban lan long ngư quần âm thầm xuất thần, một lát sau thở dài một tiếng lẩm bẩm, đã là vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, vì sao còn không vừa lòng đâu? Sau một khắc, một cái để tâm tình của hắn vui vẻ thanh âm ở sau lưng vang lên nói ra, nhạc phụ đại nhân ngài lão lời nói này đến, coi là ai cũng giống ta dạng này dễ dàng thỏa mãn à, thỏa mãn thường nhạc tình nguyện nằm ngựa, đơn giản liền cùng vô dục vô cầu, ngươi cái này đơn thuần đứng đấy nói chuyện không đau eo chính là cái này mùi vị. Cũng liền cái này tiểu tử dám đối lao phu ngoài miệng không đem môn há mồm liền ra, không giống những người khác đồng dạng phảng phất mang theo ngàn tầng mặt nạ, đối chấm nói mỗi câu nói đều châm trước liên tục, nhìn xem liền phiền, ân, kia tiểu tử nhìn xem cũng phiền. Trong lòng nghĩ đến, hắn vừa quay đầu lại liền thấy Trần Tuyên dẫn tiểu công chúa từ Nguyệt Lượng môn tiến đến, mang trên mặt để cho người ta tức giận muốn ăn đòn du con cười. Trước đó còn tâm tình bực bội đây, nhìn thấy Trần Tuyên hắn liền tâm tình vui vẻ lên, nhưng lại không cho sắc mặt tốt, liếc mắt nhìn hắn, cùng nhìn một con chó ghét bỏ, tức giận nói, ngươi tiểu tử tới chỗ này làm gì, đây là ngươi có thể tới địa phương sao? Thông báo không có, ai cho phép ngươi tới? Nghe vậy Trần Tuyên đại đại liệt liệt nói, ta đến cha vợ nhà còn cần thông báo. Có câu nói là con rể nửa cái, ta đây là về nhà mình có được hay không, ta liền tản bộ ai dám làm gì ta. Nói hắn còn chống nạnh một bộ đem chính mình như bức hỏng dáng vẻ. Ngươi coi hoàng cung là cái gì địa phương, còn tản bộ. Lao đang bị Trần Tuyên kia không muốn mặt dáng vẻ cho tức điên. Rút cổ một cái, Trần Tuyên cười đùa tí từng nói, quên đây là hoàng cung tới, nếu không ta lại lần nữa tới qua. Ra ngoài thông báo một tiếng lại đến. Một bên mát mẹ đi, nhìn xem ngươi liền đề khí, tâm tình phiền ra đây Lao đang phất phất tay tức giận nói. Trần Tuyên đương nhiên biết rõ tâm tình của hắn không tốt, cái này không đến điều tiết tâm tình nha, lập tức lai kỉnh, trước mắt hỏi, nhạc phụ đại nhân bởi vì cái gì sự tình tâm tình không tốt ta? Nói ra để cho ta vui vẻ thôi ngươi cái này hôn tiểu tử, có nói như ngươi vậy sao? Nhìn ngươi là thiểu đánh, ta cây gậy đây Lao Đăng lập tức dựng râu trừng mắt tìm cây gậy, dù là tâm tình thư sướng, chính là ngửa tay, muốn đánh người. Nhìn về phía bên cạnh chuẩn bị tiến lên đưa cây gậy bông công công, Trần Tuyên vội vàng nói, đừng, ta cảm thấy nhạc phụ đại nhân cũng không cần nói trở về nhìn nói với Lao Đăng, dành thời gian tìm cơ hội cho ngươi đem cây gậy về lên. Suốt ngày liền muốn dùng nó đánh ta đó là ngươi tự tìm. Lao Đăng cười lạnh. Bên cạnh tiểu công chúa có chút hăng hái nhìn xem, đã sớm quen thuộc bọn hắn cha vợ ở giữa giao lưu phương thức, nguyên bản còn vô cùng lo lắng phụ hoàng nàng, gặp tự mình tuyên ca ca dăm ba câu liền đem phụ hoàng dỗ đến sức sống tràn đầy, lập tức yên lòng, thầm nghĩ còn phải là tuyên ca ca hiểu phụ hoàng đây. Mắt thấy hai người lại muốn lên diễn toàn vũ hành, nàng tranh thủ thời gian làm người hòa giải mở miệng nói, tuyên ca ca bất tranh cãi, cũng đừng khí phụ hoàng à, phụ hoàng ngươi cũng thế, bất giận, đừng chấp nhận với tuyên ca ca mà nói. Nàng tiến lên lôi kéo Lao Đăng tay lay động nhoáng một cái nũng nịu. Vợ không đề cập tới trước đó mắt thấy sự tình, chứa không biết rõ. Lao Đăng lập tức tuổi già an lòng nói, vẫn là nhà ta tiểu phù giao biết rõ đau lòng vi phụ, vừa nói vừa ghét bỏ nhìn Trần Tuyên tức giận nói, chỗ nào giống ngươi cái này thối tiểu tử, liền biết rõ khí Lao Phu đối với cái này Trần Tuyên chứa không nghe thấy, trắng trận nói thầm nói, nhỏ áo đông thế mà không hở, cái này không hợp lý a, nói cái gì đây, nhà ta tiểu phù giao sao lại giống ngươi đồng dạng. Tiểu công chúa nâng tọa hạ Lao Đăng tiếp tục cùng Trần Tuyên cãi nhau. Hai người bọn họ gặp mặt liền bóp, tiểu công chúa đã thành thói quen, buồn cười lại không còn gì để nói. Phụ hoàng tuyên ca ca các ngươi liền yên tĩnh xuống đi, bao lớn người, cùng tiểu hài tử đồng dạng được chưa? Ta để cho nhạc phụ đại nhân điểm, không tính toán với hắn. Đang khi nói chuyện Trần Tuyên cất bước gây trên đỉnh nghỉ mát dựa vào lan can lười nhác ngồi xuống, lưng tựa cây cột hai tay gối đầu, hai chân nhoáng một cái, trở về nói, cái này đều giờ cơm, nhạc phụ đại nhân mặc kệ cơm a. Xem chừng ta trở về châm ngòi cha con các người quan hệ. Lao Đăng cười lạnh nói, liền ngươi cũng muốn châm ngòi chúng ta cha con quan hệ? Còn nuôi cơm đây, khí đều bị ngươi khí đã no đầy đủ thế nào khả năng không cho cơm ăn? Trần Tuyên coi như không nghe thấy. Ảo thuật xuất ra một vỏ rượu lung lay nói, ta cha vợ cả điểm. Giữa mùa đông ngủ lắm thân thể lại thoải mái bất quá cái này vỏ rượu là trước khi hắn tới trở về lấy, Lao Đăng đã tâm tình không tốt, uống chút có thể quên lo, thuần lương thực rượu, uống ít một chút sẽ không đả thương thân, ngược lại lưu thông máu. Xem ở tiểu phù giao trên mặt mũi, liền cùng ngươi uống rượu mấy chén đi, ngươi rượu kia được hay không à, cũng đừng cầm hàng tiện nghi rẻ tiền lừa gạt Lao Phu. Lao Đăng ánh mắt sáng lên nói, thành tâm có chút muốn uống rượu, ngoài miệng khẳng định là sẽ không cho Trần Tuyên lợi hữu ích. Vỗ vỗ vào rượu, Trần Tuyên đắc ý nói, rượu này đảm bảo ngươi hài lòng. Có lẽ nó tính không lên rượu ngon, nhưng tuyệt đối là ngươi không có thưởng thức qua khẩu vị cái gì tốt rượu Lao Phu không uống qua, nếu để ta không hài lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lao Đăng rõ ràng không tin. Ngài liền nhìn tốt đi, ông công công đã đi truyền lệnh trở lấy khai tiệc. Trần Tuyên trở về nhìn xem trong hồ nước long ngư thèm ăn nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi con cá này mà nuôi đến thịnh là màu mỡ, cả hai đầu đến đánh một chút nha thế thôi. Cá nương thế nào, vừa vặn nhắm rượu Trần Tuyên là thật thèm ăn, kia trong hồ long ngư nuôi đến cùng nhỏ tàu ngầm, xem xét liền ăn ngon. Lao Đăng thưởng thức vật, há lại đồng dạng con cá, những cái kia long ngư ngũ thải ban lan, có ánh vàng rực rỡ có đỏ chói, lân phiến giống như long lân, còn có vân vân, bên miệng râu rồng đồng dạng sợi râu, trên đầu càng là dài ra nho nhỏ sừng thịt, long ngư hai chữ quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Tại lúc này đời, long thế nhưng là thiên tử biểu tượng, bình thường mà nói đừng nói ăn, chửi đối đều phạm vào kỵ hủy, cũng liền Trần Tuyên có thể làm đến ra loại chuyện này đến, không gặp cách đó không xa cấm vệ nghe được Trần Tuyên muốn ăn long ngư đều dọa ra mồ hôi lạnh sao? Lão Đăng lập tức dựng râu trợn mắt nói, ngươi tiểu tử nghĩ cũng đừng nghĩ, kia long ngư lão phu bảo bối ra đây, dùng dao long máu nuôi nó qua, tổng cộng liền cái này mười mấy đôi. Chết một đầu đều phải đau lòng nửa ngày, dưng dưng đều không đành lòng ăn. Ngươi làm gì? Dừng tay, ngươi tiểu tử, tức chết ta vậy. Tại hắn nói chuyện thời điểm Trần Tuyên đã độc thủ, ngoắc mò lên hai đầu cá liền mở ngực mổ bụng tạo bậy, cách không thu lấy nước sạch cọ rửa, trở về chưa không nghe thấy hỏi, nhạc phụ ngươi nói cái gì? Đừng nói, cái đồ chơi này sức lực vẫn còn lớn, chưa từng luyện vũ đô hàng không được ngươi. Được rồi, lão phu không muốn nói chuyện cùng ngươi lão hoàng đế gọi là một cái im lặng, bị Trần Tuyên chỉnh không còn cách nào khác, giết đều giết, còn có thể làm sao? Liền không có cái này tiểu tử không dám làm sự tình. Tiểu công chúa che miệng cười một tiếng, phân phó ông công công để cho người ta đưa tới gia vị lửa than, quay đầu lại nói, phụ hoàng, Tuyên ca ca chờ sau đó ta để nướng cá đi, vừa vặn trước mấy ngày học qua tiểu phụ giao tự mình xuống bếp à, vậy thì tốt, lão phu có lộc ăn, bỏ nhiều tiêu, thời tiết này ăn ấm áp, nếu không nhiều đến hai đầu. Lão Đăng lập tức vui vẻ nói, đặt ta chỗ này các loại không vừa mắt, ngươi khuê nữ mở miệng liền nhiều đến hai đầu, liền sùng nàng đi. Trần Tuyên đem xử lý tốt hai đầu cá thả trên mặt bàn nói, nhiều thả cây thì là, ta đã nói rồi, con cá này nuôi đến không ăn nhiều lãng phí, cũng không phải ăn không nổi ngươi ăn đến hiểu chưa? Kén ngã heo, mỗi lần cùng ngươi ăn cơm, liền không gặp ngươi còn lại qua một chút canh nước, tê, lão phu bảo bối long ngư ai chờ sau đó được nhiều ăn hai cái. Lão Đăng tức giận nói vừa đau lòng bắt đầu. Rất nhanh công cụ gia vị liền chuẩn bị kỹ càng đưa tới, tiểu công chúa vén tay áo lên cả nướng. Trần Tuyên cùng Lão Đăng muốn hỗ trợ trợ thủ, lại bị tiểu công chúa các loại ghét bỏ hai người bọn họ quấy rối. Hình tượng ấm áp hài hòa, người một nhà vui vẻ hòa thuận, ngẫu nhiên cãi nhau vui lên, Lão Đăng tạm thời quên trước đó không thoải mái. Cá đã nướng chín về sau, ba người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn, Trần Tuyên còn cùng Lão Đăng đoạt đồ ăn, đừng đề cập nhiều sung sướng. Đừng nói, long ngư là thành tâm ăn ngon, Trần Tuyên tối xoa xoa đánh như ma trước quỷ, trong hồ còn có hơn 10 đầu đây, phải nghĩ biện pháp lấy được ăn. Một chén Trần Tuyên mang tới trưng cất rượu vào trong bụng, Lão Đăng trên mặt dâng lên đỏ ửng, suýt mồ hôi trán lại không nỡ nôn. Thở ra một hơi nói, thật mạnh rượu, có lực ý, thời tiết này uống vào quả thực thoải mái đúng thế, chính ta làm, 10 cân rượu mới trưng ra 2-3 cân đến, bất quá cái đồ chơi này sức lực lớn, nhạc phụ đại nhân ngươi không thể uống nhiều. Trần Tuyên đắc ý nói. Điểm môi, Lão Đăng lơ lên nói, rượu ngon nên uống, bằng không có rất ý tứ hắn muốn nói không có mấy ngày tốt sống, nên hưởng thụ mới là, bất quá nữ nhi ở trước mặt, liền không nói dạng này suối quẩy nói. Tùy ngươi. Trần Tuyên không còn quên, rượu này Lão Đăng uống không được bao nhiêu, mạnh miệng mà thôi, hắn mặc dù già, thân thể cơ năng hạ xuống, nhưng có tu vi tại thân, uống say cũng không có chuyện. Ăn uống bên trong vài chén rượu hạ đỗ, Lão Đăng đã có chút hơi say rượu, nhìn xem Trần Tuyên lắc lắc đầu nói, không phải nói không có ngươi tiểu tử chuyện gì sao? Chạy tới làm cái gì? Cái gì không có ta chuyện gì? Ta cái này không bày rõ ra ăn nhờ ở đậu sao? Đợi chút nữa ta còn chuẩn bị thuận điểm đồ vật đi đây. Trần Tuyên nói chêm chọc cười nói, chứ nghe không hiểu, không có ngồi, đợi chút nữa mà thuận hai đầu lòng ngư đi. Sự tình hôm nay, Lão Đăng trong lòng minh bạch Trần Tuyên là có chút không yên tâm, tới nhìn một chút, coi như cái này tiểu tử có chút lương tâm, ngược lại phối hợp nói, ngươi tiểu tử trước đó không có ở bên cạnh nhìn lên a? Nói đều nói đến đây cái phân thượng, Trần Tuyên cũng không còn né tránh, cười ha hả nói, thật náo như ta, ân, nhạc phụ đại nhân khi đó nhìn qua thật hung, để cho người ta sợ hai ngươi tiểu tử thế mà cũng có sợ thời điểm. Lại nói Lao Phu bình thường không hung. Lao Hoàng đế lúc này điên lặng nói. Nghĩ, Trần Tuyên rất tán thành nói, ngược lại là không có bình thường hung, ta cái này đều bị ngài đánh không chỉ một lần, cái kia có thể giống nhau sao, này hung không phải kia hung. Hôm nay chuyện lớn như vậy, đầy kinh thành đều biết rõ, cái này một lát đoán chừng đều đã bắt đầu hướng phía bốn phương lan tràn truyền vang thiên hạ. Lo lắng phụ hoàng tâm tình, trước đó không có sách, lúc này tiểu công chúa cũng không còn né tránh, nhìn về phía Lão Đăng tràn đầy lo lắng nói, phụ hoàng hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không? Trong lòng ấm áp, Lão Đăng nhìn về phía tiểu công chúa cương chịu nói, để tiểu phụ giao lo lắng, vi phụ không có việc gì, trước đó ngươi cùng tối tiểu tử cùng một chỗ, không có hủ đến ngươi đi. Phụ hoàng không có việc gì liền tốt, ta dù sao cũng là ngài nữ nhi, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, không về phần bị hù dọa. Tiểu công chúa lắc đầu ngọt ngào cười nói, xem ra trải qua phen này nói chêm chọc cười xuống tới, phụ hoàng tâm tình đã tốt rồi, nàng cũng liền yên tâm. Gật gật đầu, Lão Đăng lại nhìn về phía Trần Tuyên đổi phó ghét bỏ biểu lộ bĩu môi nói, lại tâm tình hỏng bét, nhìn thấy cái này tiểu tử đều có thể cho khí quên mất, bao lớn vấn đề à, đều đã đi qua sách những này làm gì, đến, nhạc phụ ta tiếp tục uống, có câu nói là bản rượu không phụ tử, hoàn tù tí biết sao. Trần Tuyên không có ngồi tướng ngồi xổm ở trên ghế vén tay áo lên hỏi. Không vui vẻ nên quên mất, Lão Đăng ngày giờ không nhiều, lại bồi tốt hắn mỗi một ngày. Về công, trên triều đình sự tình Trần Tuyên không nhúng tay vào, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, có thể về tư, hắn là thật để ý lão nhân già, Chu Hồng Giang biến cả một màn này. Làm hại lao nhân ra giảm thọ, Trần Tuyên là thật muốn đem bọn hắn áp chế cốt dương hôi. Bất quá Chu Hồng dù sao cũng là Lão Đăng nhi tử, Lão Đăng đã nhịn đau xử trí, mình nếu là lại đi đem hắn làm thịt, lao nhân ra trong lòng sẽ càng thêm không dễ chịu, chỉ có thể tùy hắn đi, dù sao đều là cái kết quả diệt vong, khác nhau chỉ là cái gì dạng kiểu chết. Chu Hồng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này đã chú định, dù là hắn rơi vào bây giờ như vậy thảm trạng cũng không thể sống. Dù sao đây là chính trị đấu tranh, mà không phải ân oán cá nhân. Nếu là ân oán cá nhân, địch nhân hạ chẳng càng thảm, sống không bằng chết ngược lại để cho người ta thông khoái. Có thể chính trị đấu tranh khác biệt, nhất định diệt vong, bởi vì từng có bạo loạn cử động, còn sống chính là thai hoàng ẩm, phía sau là có người ủng hộ a, bất tử liền có Đông Sơn tái khởi cơ hội, cho nên phải chết. Chu Hồng chú định sống không được bao lâu, Lão Đăng có thể tha thứ hắn, người khác cũng sẽ không buông tha hắn. Lão nhân ra tâm tình không tốt, cũng không phải là bởi vì Chu Hồng nhắc lên bạo loạn, mà là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dù sao cũng là con của mình a, phạm vào lớn hơn nữa sai cũng đó cũng là người thân quốc đủ, tự tay đem nhi tử đưa lên tuyệt lộ, hắn cũng không phải tảng đá, có thể nào không đau lòng. Không có phụ tử tương tàn chết ở trước mắt, đã là kết quả tốt nhất. Hoàn tù thì là cái gì thuyết pháp? Hơi say rượu, Lão Đăng cũng không suy nghĩ thêm nữa những cái kia bực mình sự tình, ngược lại tràn đầy phấn khởi nói: "Cái này à, ta dạy cho ngươi, rất đơn giản không đồng nhất một lát cha vợ hai liền bén tay áo lên mặt đỏ tới mang thai hai anh em tốt lục lục lục, thấy bên trên tiểu công chúa dở khóc dở cười. Tiểu công chúa trong lòng tự đủ cảm ơn ngươi Tuyên ca ca, nếu không phải ngươi, ta đều không biết do an ủi ra sao, phụ hoàng cũng không biết do phải bao lâu mới có thể đi ra đấy lòng vẻ lo lắng, chỉ sợ thẳng đến thọ hết chết già kia một ngày đều khó mà tiêu tan tâm ca hạ chẳng đi. Đều nói thiên gia vô tình, có thể phụ hoàng để ý nhất thân tình, chỉ là thân ở cái kia vị trí nhất định phải lạnh lùng, ta là nữ hài tử, vẫn là nhỏ nhất cái kia, phụ hoàng mới có thể không giữ lại chút nào phóng thích thân tình. Đối cái khác hoàng huynh hoàng tỷ hạ khác, không phải là không một loại biến tướng yêu mến. Phu hoàng là nhất gia chi chủ, nhưng hắn đầu tiên là hoàng đế, không thể xử lý sự việc công bằng, chỉ có thể từ phương diện khác đền bù. Nếu không tăng ca ha có thể ỷ lại kinh thành nhiều năm như vậy, bất quá là phụ hoàng mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nàng trong âm thầm biết được, dĩ vãng nuôi chết yểu một cái hoàng huynh hoàng tỷ, phu hoàng đều sẽ khổ sở thật lâu. Tiểu công chúa có thời điểm đơn thuần chút, nhưng không biểu hiện đần, kỳ thật nàng cái gì đều hiểu. Từ xế chiều uống đến ban đêm, Trần Tuyên cố ý nhường phía dưới, một vò rượu đại bộ phận tiến vào bụng của hắn. Dù là như thế, Lao Đăng cũng uống say, say thức lôi kéo Trần Tuyên nói mê sảng chuẩn bị thành anh em kết bái, nói hắn cho tới bây giờ không có nhẹ nhàng như vậy vui vẻ qua. Sau đó hắn lại vành mắt đỏ bừng nói nhi tử không hiểu chuyện, hắn cái này làm cha cũng khó làm à, chỉ có thể hạ quyết tâm, nếu như con cái cũng giống như Trần Tuyên cái này con rể đồng dạng tốt biết bao nhiêu, người một nhà nhanh vui vẻ vui vẻ hòa thuận chỗ nào đến nhiều như vậy lạnh lùng vô tình. Thời gian dần trôi qua hắn mơ mơ màng màng nằm sấp trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Gặp này Trần Tuyên trong lòng thở dài, đứng dậy hô, "Vương công công, nhạc phụ đại nhân say, làm phiền dẫn hắn đi nghỉ ngơi a cô ra chết sát ta." Hẳn là ông công công cảm kích nói, nếu không phải Trần Tuyên bọn hắn đến, cái này một lát hoàng gia chỉ sợ còn tại âm thầm hao tổn tinh thần, hắn làm hạ nhân lại không biết do an ủi ra sao, thậm chí sách cũng không dám sách, nói cẩn thận nghiêm túc nâng lão hoàng đế đi nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Trần Tuyên trong lòng tự nhủ ngủ đi, tỉnh lại sau giấc ngủ đều đi qua, tâm tình cũng hẳn là gần như khỏi hẳn. Trở về hắn đối tiểu công chúa nói, tiêm lưng ngươi là về phủ công chúa vẫn là ở lại trong cung. Không đợi tiểu công chúa trả lời đây, nguyên bản bị ông công công đỡ lấy bất tỉnh nhân sự Lao Đăng đột nhiên quay đầu lại nói, tiêm lưng chỗ nào cũng đừng đi, ở lại trong cung. Thôi tiểu tử xem xét liền không có ý tốt. Ta đi, ngươi không phải uống say sao? Trần Tuyên gọi là một cái im lặng, say đoán chừng là thật say, nhưng lòng cảnh giác vẫn còn, cũng là mượn tiểu tình phát tiết cảm xúc. Không phải, ta đều cùng tiêm ngưng đính hôn, ngươi cần phải như thế để phòng ta. Tiểu công chúa che miệng cười một tiếng, an ủi Trần Tuyên nói, Tuyên ca ca, ta liền ở lại trong cung bồi bồi phụ hoàng đi, chính ngươi trở về, hôm nào tìm ngươi chơi cái này thời điểm lão đăng cần nhất có người bồi. Trần Tuyên lý giải, gật đầu nói, vậy được rồi, ngày mai ta dự định về phương Nam đi, cuối năm, đến về nhà ăn Tết, cũng không cùng ngươi cáo biệt ta. Kinh thành bên này liền giao cho ngươi ứng, yên tâm đi Tuyên ca ca, bên này ta về quản lý tốt, ngươi cái gì thời điểm lại đến nha. Nàng không ngừng nói. Thấy chung quanh không ai chú ý cũng không dám chú ý, Trần Tuyên đem tiểu công chúa ôm vào trong ngực, hương hương mềm mềm tiểu công chúa trong ngực, hắn an ủi, tùy thời đều có thể tới, rất tiện vậy ta chờ ngươi. Tiểu công chúa tựa ở bả vai hắn điểm nhiên hỏi. Sau đó Trần Tuyên đáng thương như vậy nói, tiêm ngưng, ta ngày mai liền trở về, ba ngày hai đầu không gặp được chỉ sợ tưởng niệm thành tận, ăn miệng thôi, có ngươi hương vị ăn cơm đều hương đường á nàng thẹn thùng. Đã nhanh muốn đi xa lão đang trùng điệp ho khan một tiếng, thối tiểu tử lao phu còn chưa đi xa đây, làm ta điếc không thành. Trần Tuyên mặc kệ, bưng lấy tiểu công chúa đầu liền đạm, tiểu công chúa âm thanh bên trong, lão đang mắt đỏ vung lấy cây gậy vọt tới giận dữ hét, chết hoàng bao, là nói như vậy đi, lão tử đánh chết ngươi. Hắn cũng là nhìn qua Thính Phong cư sĩ thoại bản tiểu thuyết, khuê nữ tác phẩm hắn đương nhiên muốn nhìn, cho nên cũng biết Trần Tuyên cho tiểu công chúa quán thâu một chút quê quán bên kia nô tử. Ha ha, đánh không đến, chưa trượt, lão đang ngươi cho ta cẩn thận một chút, cái này điên tiện ngươi cửa sổ. Trần Tuyên bung ra tiểu công chúa, phách lối lại phải ý cười một tiếng. Chạy như một làn khói. Tuyên ca ca làm sao dám nha, ngay trước mặt phụ hoàng, mắc cỡ chết được. Tiểu công chúa dậm chân, chạy hướng Lao Đăng Vương hướng nói, phụ hoàng ngươi chậm một chút, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi a hừ hừ, thối tiểu tử tính ngươi chạy nhanh, ai nha, lão phu say. Lao Đăng thở phì phò nói, chứa phải ngã. Tiểu công chúa thuận thế nâng, an ủi hắn bất giận. Nhìn một chút bóng đêm, Lao Đăng trong lòng tự nhủ thối tiểu tử, biến đổi hoa văn trấn an tâm tình ta, cũng là khó khăn cho ngươi. Dưới bóng đêm, tiểu công chúa đỡ lấy Lao Đăng rời đi, cha con gắn bó, người nhà làm bạn, lão nhân gia cũng không cô đơn. Sau đó không lâu, hoàng cung chỗ sâu vang lên rít lên một tiếng, cả kinh vô số tâm thần người run rẩy, ai lại chọc tới bệ hạ? Thối tiểu tử, ngươi thật đúng là nện ta cửa sổ à? Đừng để ta bắt được ngươi, bằng không đánh nổ của ngươi đầu chó. Đã sớm ly khai hoàng cung, Trần Tuyên cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ nói nện ngươi cửa sổ liền nện ngươi cửa sổ, ai bảo ngươi quấy rầy ta cùng nàng dâu hôn hôn, nói lời giữ lời, khi cùng ngươi nói đùa đâu? Trở về thở ra một hơi, hướng ra phương hướng tản bộ, cũng triệt để yên tâm lại, như thế nháo trò, Lao Đăng còn có công phu đi thương cảm mới là lạ. Chỉ là như vậy đến một lần thật sẽ không cho hắn khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới sao? Trở về trốn tránh điểm, nghĩ biện pháp để hắn quên cái này gốc dạng, sợ là có chút khó nhà. Vỗ hót một cái, Trần Tuyên quên thuận hai đầu lòng ngư, sách, tạm thời ở bên kia nuôi đi. Chương 507, về nhà tiếp tục 7. Chương 507, về nhà tiếp tục 7. Tối nay kinh thành không có ngày xưa ồn ào náo động náo nhiệt, rất nhiều tiểu quán thanh lâu đều đóng cửa đóng cửa, bình dân bách tính gần như mọi nhà đóng cửa đóng cửa, chợt có người đi đường cũng là vội vàng, vô hình khẩn trương khắc nghiệt bầu không khí bao phủ kinh thành trên không. Vốn là cuối năm viên náo thời điểm, trên thị trường lại có vẻ có chút tiêu điều. Đây hết thảy đều là Chu Hồng cùng Giang Viễn mang binh xung kích hoàng cung cho gây, như thế đại nghịch bất đạo tiến hành, phàm là nhiễm một tia đều là di thiên đại họa, mọi người tránh chi không kịp, dù là không có quan hệ gì với mình, cái này thời điểm tốt nhất khiêm tốn một chút tốt, đợi ngọn gió qua nên dáng thế nào vẫn dáng thế đó như cũ, thời gian chiếu qua. Giang Viễn bọn hắn mặc dù chết rồi, Chu Hồng cũng đã nhận được vốn có hạ tràng, có thể sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Dưới bóng đêm kinh thành khắp nơi đều đang lùng bắt người, bắt những cái kia xung kích hoàng cung quân sĩ ra quyến, lòng người bàng hoàng, sợ rơi xuống trên đầu mình. Từ thượng huyền đế đăng ký đến nay, bạo loạn tương tự còn là lần đầu tiên, nhất định là một đêm không ngủ, vô số người đóng cửa lại đến che lấy ổ chăn thảo luận, hôm sau liền sẽ nát tại trong bụng, cũng không dám nghe ngóng, vạn nhất bị gắn cái đồng phạm tội danh việc vui nhưng lớn lắm. Kể từ đó, Trình Ly khai hoàng cung Trần Tuyên đều không có tản bộ hào hứng, thiếu đi bao nhiêu niềm vui thú à, nguyên bản còn có thể bên đường nhìn xem những cái kia thanh lâu hồng quán các tiểu tỷ tỷ giữa mùa đông theo cửa sổ tao thủ lộng tư tới, tính cầu, trở về đi ngủ. Nhà mới ngược lại là không có nhận bất luận cái gì tác động đến, nhưng nơi này vẫn như cũ bầu không khí khẩn trương liên đối lấy công bộ thợ thủ công nhóm làm việc mà đều có chút thất thần. Cử binh như phản a, liên hoàng cung cũng dám gan to bằng trời xung kích, dù là nơi này là tương lai phủ giao công chúa chỗ ở, cũng rất khó nói không bị liên lụy, dù sao chính biến thành công không thành công đều sẽ lớn tẩy bài. Lão gia trở về a, mau vào cửa lớn đóng chặt về sau, sớm đã chờ ở đây Tô Nhu giáp xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy Trần Tuyên trở về, lúc này nhẹ nhàng thở ra mở ra một cái khe hô. Nàng một cái nông thôn tiểu cô nương, mới đến kinh thành bao lâu à, thế mà liền đụng phải kịch nam cũng không dám diễn sự tình, quả thực có chút bị hù sợ, đối với nàng mà nói, như phản cái gì quá mức xa xôi, bây giờ thế mà xem như chính mắt thấy, khó tránh khỏi sợ hãi bất an, dù sao loại chuyện này đối bình dân bách tính tới nói thường thường đại biểu cho gia quốc dung chuyện, hơi không chú ý vô số người tốt thời gian sẽ chấm dứt. Trần Tuyên vào cửa sau nàng liền lập tức đóng lại, có lòng muốn nói không về phần như thế, có thể nàng phản ứng này là thật bình thường, thế là Trần Tuyên sửa lời nói, không phải đã nói sao, thời gian không đã sớm chính mình nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Nếu là lao ra đêm không về ngủ, ngươi cũng không thể chờ một đêm lên đi ư? Mân Nhu giáp nhớ kỹ, lao ra ngươi còn tốt đó chứ? Nàng Nhu thuận gật đầu lo lắng hỏi, nửa thiên hạ đến thế nhưng là vẫn luôn đang lo lắng, tự mình lao ra mang theo công chúa đi hoàng cung, nơi đó liền bị hải khiếu nồng vụ che giấu, còn có phảng phất xuyên qua thiên địa của sáng, không còn tin tức, nàng có thể nào không lo lắng? Có người lo nghĩ cảm giác thành tâm cũng tệ. Trần Tuyên nhẹ nhõm cười nói, ngươi nhìn lao ra ta giống có chuyện gì dáng vẻ sao? Lao ra các nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nàng triệt để yên tâm lại, vụ trộm quan sát qua, lao ra rất tốt, cùng bình thường không có gì khác biệt. Vào cửa hai câu nói câu vu, Trần Tuyên trở về liền thấy Hạ Mai cùng Hoa tổng quản, các nàng còn chưa đi, liền gật đầu cười nói, Hạ thống lĩnh, Hoa tổng quản, hôm nay bên này làm phiền các ngươi coi chừng chỗ chức trách, cô ra không cần như thế. Hạ Mai hành lễ nói. Hoa tổng quản thì do dự một chút hỏi, xin hỏi cô ra, lao thân cả gan xin hỏi công chúa điện hạ ở đâu? Các ngươi yên tâm đi, không có việc gì, Tiêm Ngưng ở lại trong cung bồi nhạc phụ đại nhân, có một số việc ta không tiện nhiều lời, tóm lại các ngươi coi như vô sự phát sinh liền có thể. Trần Tuyên cười cười nói. Như phản loại chuyện này khẳng định là không thể công nhiên thảo luận, Hoa tổng quản các nàng hiểu. Đã đều nói như vậy, các nàng cũng yên tâm lại, thế là Hoa tổng quản nói, đã như vậy, thời gian không còn sớm, nếu là cô ra không có phân phó khác, chúng ta liền đi về trước, điện hạ bên kia cũng phải sắp xếp người hầu hạ. Nói bóng gió là phát sinh chuyện như vậy, tiểu công chúa an nguy quan trọng, đến có yên tâm người tùy thời bảo hộ lấy mới được. Gật gật đầu, Trần Tuyên nói, vậy ta liền không lưu các ngươi, đến qua sao? Đa tạ cô ra, đã dùng qua cơm tối được, người một nhà ta liền không khách khí với các ngươi. Đợi các nàng sau khi đi, Tô Nhu giáp tự biết thấp cổ bé họng, không dám hỏi nhiều, làm tốt bản phận là được, ngược lại nói, lao gian đến qua sao? Đồ ăn trả lại cho ngươi ấm lấy đến qua, tại nhạc phụ đại nhân chỗ ấy cọ sát hai đầu nướng cá ăn, long ngư, ăn ngon cực kỳ, còn có mười mấy đầu đây, dành thời gian lão gia ta đi trộm mấy đầu, cho ngươi cũng đánh một chút nha. Tế Trần Tuyên vẫn chưa thỏa mãn nói, vào miệng tan đi ngon dị thường, là thật ăn ngon. Nghe vậy tiểu nha đầu lúc này lắc đầu khoát tay nói, không dám không dám, ta còn là đi cho lão gia chuẩn bị đồ rửa mặt ta trời xiết, ăn long ngư. Đừng nói nghĩ, nàng sách cũng không dám sách. Tạm thời không thấy sự tình, Trần Tuyên cũng không nhắc lại cùng, ngược lại nói, đúng rồi Nhu giáp, ngày mai chúng ta liền trở về, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Đã chuẩn bị xong, thế nhưng là lão gia, chúng ta ngày mai trở về, nơi này làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu do dự nói, dù sao cũng là bỏ ra 5000 lượng bạc mua, vẫn còn giả bộ hoàng. Nơi này Tiêm Ngưng sẽ xử lý tốt, huống hồ chúng ta cũng không phải không tới, rất tiện a. Đúng, công chúa điện hạ đối với nơi này có thể lên tâm, kỳ thật trong âm thầm Nhu giáp có thể đổi giọng xưng phu nhân, chờ mấy tháng bái đường liền danh chính ngôn thuận rồi. Đúng vậy đây, hì hì, ngươi hì hì cái gì? Không, ta nghĩ đến cao hứng sự tình. Về sau trong nhà liền muốn có nữ chủ nhân, lão gia liền có người quản a, tốt thời gian liền muốn đến rồi. Dựa mặt sau nằm trên giường, Trần Tuyên lật qua lật lại dù sao ngủ không được, cũng không phải đang xoắn suýt ban ngày chính biến sự tình, mà là tại nghĩ Bùi tiên sinh kia lời nói, đế tinh phiêu diêu hận tinh xuất hiện, có nhập chủ giữa bầu trời chi thế. Chu Hồng đã thất bại, rõ ràng không phải ứng ở trên người hắn, hẳn là Bùi tiên sinh căn cứ tinh tượng suy tính sai. Hay là nói, viên kia hận tinh căn bản không phải chỉ Chu Hồng, mà là có khác người, này sẽ là ai đây? Thái tử chi vị bây giờ đã ổn, cũng không thể ở xa biên cương Khánh Vương còn có thể uy hiếp được hắn đi. Nếu như Bùi tiên sinh không có suy tính sai, chẳng lẽ thái tử Chu Trần xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bị tự mình tiểu công chúa kiếm tiện nghi lên làm nữ đế? Cái này không kéo sao, chớ nói tiểu công chúa không có cái kia tâm tư, chính là có, luận sự cũng không phải nguyên liệu đó. A càng nghĩ càng không đứng đắn, Trần Tuyên dứt khoát mặc kệ, chồng nông lên đi ngủ, tả hữu nhiều nhất nửa năm liền có thể nhìn thấy kết quả. Hôm sau bận rộn xong sáng sớm sự tình, quản hắn bên ngoài bấp bên, Trần Tuyên đổ lười biếng phạm vào không tim không phổi đi ngủ hồi lúc giấc. Nói xong hôm nay xuôi nam về nhà, tiểu nha đầu sáng sớm liền chuẩn bị, kết quả mặt trời đều nhanh ngã về tây, tự mình lao ra còn đang ngủ, cũng là im lặng, nàng có thể làm sao xử lý, quen thuộc, cũng không thể đi cho lão gia kéo dậy đi. Ngủ được quỷ mê ngày mắt Trần Tuyên vuốt mắt đẩy cửa đi ra ngoài, quần áo không chỉnh tề rỗi người ngáp liền thiên đạo, nhu giáp, cái gì thời điểm? Không hợp thói thường, thế mà càng ngủ càng buồn ngủ. Lao ra, hiện tại cũng buổi trưa trông mòn con mắt tiểu nha đầu tranh thủ thời gian tiến lên giúp hắn thu dọn quần áo nói. Gật gật đầu, Trần Tuyên hơi thanh tỉnh nói, ừm, còn sớm, kia dọn dẹp một chút chúng ta đi thôi, trở về vừa bận làm xuống cơm trưa, đã chào hỏi, liền không đồng nhất một biện diện chia tay cái này còn sớm. Lao ra thời gian của ngươi cùng ta không đồng dạng sao? Không trách Trần Tuyên, hắn đồng hồ sinh học đã sớm loạn thành một bầy, làm thư đồng kia một lát hắn mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm rất phong phú, không làm kia việc sau rất nhiều thời điểm đều không biết rõ làm gì, đông một búa tây một búa hôn thời gian, cũng không biết rõ cái gì thời điểm là cái đầu. Thu thập một cái, chủ tớ hai người mang theo một đống kinh thành đặc sản nam về mà đi. Trần Tuyên khẳng định là không đi đường thường, mang theo tiểu nha đầu mang theo báo khỏa, phóng lên tận trời bốn bỏ năm lên bay trở về. Tại bọn hắn ly khai kinh thành thời điểm, thân ở không trung, Trần Tuyên xa xa nhìn thấy cửa bắc phương hướng. Chu Hồng cả một nhà mang theo nặng nghề gông xiềng xiềng xích lên đường xung quân Bắc Mạc vùng đất nghèo nàn, đoán chừng ngày hôm qua liền xuất phát, mới đi đến cửa Bắc. Cùng lúc đó, Kim Loan Điện phía trên cảnh quốc mỗi năm một lần đại triều hội cũng tại như hỏa như đồ tiến hành, chỉ là năm nay đại triều hội, so với những năm qua thiếu đi gần 1/3 gương mặt quen, nhiều rất nhiều gương mặt lạ. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với Trần Tuyên, hắn chỉ là đầu cá ướp muối. Sau đó không lâu, Dương huyện bên trong, tới gần đảo nguyên cư mấy trăm mét bên ngoài một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ, tiểu nha đầu một tay vịn tường một tay vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch oa oan, nhà đều nhanh đứng không yên. Bên cạnh Trần Tuyên vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng dở khóc dở cười nói, đều nói để ngươi nhắm mắt lại, thế nào chính là không nghe đây, xem đi, bị lao tội không phải cụ cụ lao ra ta nhịn không được nha, từ kinh thành đến Dương huyện A, hưu một cái liền trở lại, kết quả ven đường nhìn nhiều mấy lần, rơi xuống đất cũng cảm giác rời sông lấp biển, ai nha lão ra ngươi đừng nhìn, miễn cho dơ bẩn mắt của ngươi, khó coi chết đi được, ta rất nhanh liền tốt, không nhiều lắm sự tình, mẹ. Tô Nhu giáp thở không ra hơi đứt con nói, nàng say máy bay bệnh cũ, lần thứ hai vẫn không thể nào chịu được, vốn là muốn trực tiếp về nhà. Kết quả tiểu nha đầu cảm giác sinh lý khó chịu, không muốn đem ô uế mang trong nhà đi, năn nỉ tìm vắng vẻ địa phương trầm rãi. Nhìn nàng dạng như vậy đều khó chịu, Trần Tuyên đến là không có né tránh, tiếp tục vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng nói, nôn đi, về sau nhiều trải qua mấy lần, nôn a nôn thành thói quen tiểu tiên nữ nôn mửa mà thôi. Trang diện nhỏ, nghĩ năm đó Trần Tuyên thế nhưng là cất đái hôn hợp qua, sách chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đợi nàng chậm tới, Trần Tuyên nói, đi thôi, trở về pha ly ô mai nước uống liền không sao lao ra, thật xin lỗi, ta có phải là rất vô dụng hay không à? Người dẫn ta hai lần đi xa đều nôn sắc mặt hơi trắng bệnh tiểu nha đầu đáng thương như vậy nói. Trần Tuyên lơ đến nói, bao lớn vấn đề, lão gia ta khi còn bé bị đánh còn khóc đây, khóc đến kít toa gọi bậy, còn vụng trộm đi tiểu mấy dọn, kia là thật đau, ngươi đừng khắp nơi nói lung tung a a. Không thể nào, không phải, ta thể sẽ không nói lung tung, tiểu nha đầu nghe vậy con mắt đều trừng lớn, lão gia còn có dạng này trải qua. Đừng nói, thế mà thần kỳ quên dạ dày khó chịu. Trần Tuyên hoàn toàn thất vọng, lừa ngươi làm gì, kia thời điểm nhỏ, nhịn không được, đáng tiếc, đáng tiếc cậu vật đã bị chặt thật nhiều năm, lão gia ta liền trả thù trở về cơ hội đều không có. Trong ngày mùa đông Dương huyện vẫn như cũ bị tuyết động bao trùm, đã bắt đầu hóa tuyết, an tiết hậu thiên khí mới có thể triệt để ấm lại. Chủ tớ hai người cười cười nói nói hướng nhà mà đi, ven đường lưu lại một lớn một nhỏ hai cặp dấu chân. Ngày hôm qua kinh thành phát sinh sự tình hiển nhiên còn chưa truyền đến phương nam đến, cửa ải cuối năm gần, bạch tuyết bao trùm Dương huyện cũng dị thường náo nhiệt, so hôm qua muộn kinh thành còn náo nhiệt, hai đồng chơi đùa, thế mà không sợ lạnh, chắc địch cực kỳ, đại khái suất không chắc địch đều chết yểu đi, người bán hàng rong gồng gánh bên đường giao hàng, nặng nghề trọng trách ghép tới giữa mùa đông xuất mùa hơi chán, kia bả vai chọn là người một nhà kế sinh ai. Mặc dù không bằng kinh thành phồn hoa, nhưng chợ búa khói lửa cũng có khác một phen nhã thú. Cái giám à, trắng cùng đen ở giữa, bất quá là đầy chỉ cực khổ hai chữ thôi, chỗ nào đều đồng dạng, địa phương nhỏ có địa phương nhỏ tốt, không có nhiều như vậy đao quang kiếm ảnh, lợm một chút lại náo ra làm người ta kinh ngạc run rẩy sự kiện lớn đi tại trên đường cái, Trần Tuyên từ đáy lòng lẩm bẩm nói. Tiểu nha đầu ôm một cái bao lớn, đã có ba phần võ công hỏa hầu cũng không mệt mỏi, chính là có chút không tiện hành động, không nghe rõ nàng yên lặng hỏi, lao ra ngươi nói cái gì? Ta nói, chung quanh rất nhiều người xem ta ánh mắt mang theo dị dạng. Rõ ràng tại dùng ánh mắt chỉ trích lao ra ta coi Nhu Giáp là la ngựa sai sử đầy, Trần Tuyên đổi giọng vui vẻ nói. Nghe nói như thế tiểu nha đầu lập tức không vui, hừ hừ nói, là ai, ai dám chỉ trích lao ra. Bọn hắn biết rõ lao ra tốt bao nhiêu sao, là chính ta muốn bắt, huống hồ ta là lao ra nha hoàn, dạng này việc nặng mà vốn là ta phải làm nhan trị chính là chính nghĩa nha, Nhu Giáp dung mạo ngươi đẹp mắt, người khác đã cảm thấy ngươi không nên làm chuyện như vậy thôi hì hì, thật nha. Lao ra thật cảm thấy ta dáng dấp dễ nhìn sao. Gò má nàng ửng đỏ chớp mắt to mong đợi nói. Ngươi đỏ mặt cái ấm trà bong bóng. Trần Tuyên cho nàng một cái đầu vỡ tức giận nói, suy nghĩ gì chuyện tốt chút đấy, về nhà nấu cơm a, tiểu nha đầu chu mỏ một cái, còn tưởng rằng thỏa mãn lao ra thẩm mỹ có thể làm ấm giường hầu hạ đây, tình cảm cao hứng hụt một trận. Đi qua một chỗ góc đường, Trần Tuyên thấy được một cái tiệm đậu hũ, chỉ thấy sát thủ đại tỷ tỷ Đỗ Quyên Dịch dung thay đổi trang phục thành cái trung thực phụ nữ trung niên đặt chỗ ấy bán đậu hũ, còn lưng thân thể, hai tay khép tại trong tay áo, cũng không gào to, trông mong nhìn xem người đi đường. Thấy cảnh này Trần Tuyên kém chút cười ra tiếng, nàng dạng này nếu có thể bán đi mới có quỷ, nếu là triển lộ chân dung sinh ý chỉ định tốt. Thu hồi ý cười, Trần Tuyên cất bước tiến lên phía trước nói, đại tỷ, đến khối đậu hũ, vừa vặn trở về đả biên lô nhìn thấy hắn, Đỗ Quyên nhãn tỉnh sáng lên, nhưng rất tốt duy trì lập tức thân phận, câu nệ ăn nói vụng về nói, lang quân muốn cái nào khối. Nhà ta đậu hũ có thể ăn ngon, thành huệ một cái đồng tiền lớn cái này thời đại đậu hũ là chủ yếu rổ tê in nơi phát ra một trong, cùng giá thịt không sai biệt lắm, quả thực không rẻ. Tùy tiện đi, nhu giáp bỏ tiền Trần Tuyên nhìn thoáng qua tiệm đậu hũ tùy ý nói. Tiểu nha đầu buông xuống bao khỏa bỏ tiền nói, lao ra đợi chút nữa muốn ăn nồi lẩu sao. Ta nhớ được trong nhà còn có chút làm cây nấm, lại đi lều bên trong hái điểm rau xanh đi, có một đoạn không ở nhà, không chế nóng lều lớn thế nào nhìn như tùy ý tiến lên mua khối đậu hũ, Trần Tuyên lại là tại cùng Đỗ Quyên bí mật truyền âm ngắn ngủi giao lưu. Thu thương rồi. Hẳn là ảnh sát môn tìm đến. Không phải đã nói gặp nguy hiểm đi ta bên kia sao, hoàn toàn chính xác có mấy cái ảnh sát môn sát thủ tìm tới, hậu thiên tu vi đã bị ta xử lý, không cần đi ngươi bên kia, giải quyết tốt hậu quả thời điểm xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, vết thương trên người không phải những cái kia hậu bối tạo thành, mà là một cái khách không mời mà đến, khuya ngày hôm trước ta xử lý mấy cái kia sát thủ hậu bối thời điểm đột nhiên xuất hiện, như thế trường hợp, biết được ta sát thủ thân phận lúc này xuất thủ. Ta tu vi không bằng đối phương, nhưng đối phương kinh nghiệm cùng một chút tà đạo thủ đoạn không bằng ta, bị ta tùy tiện thoát khỏi, vết thương trên người đã không có đáng ngại. Đầu năm ngươi để lại cho ta đan dược còn có một số, hiệu quả rất tốt dạng này à, được chưa, cần hỗ trợ nói một tiếng, chúng ta thế nhưng là còn có giao dịch không hoàn thành, ngươi cũng không thể nửa đường bỏ gánh yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được, chính là nàng à, Tô Nhu Giáp, quả như là có phúc lớn, có thể đi theo bên cạnh ngươi là ta phúc khí tốt, liền trông cậy vào nàng hầu hạ làm rác rưởi lao ra đây, cứ như vậy, nhìn ngươi cũng vấn đề không lớn, có rảnh quá nhiều đến ngồi một chút, nhớ kỹ diện mục thật sự, hàng xóm nha, liền muốn nhiều đi lại, bằng không không có nhân tính bị ứng. Nhìn như tùy ý tại bên đường mua khối đậu hũ, ngắn ngủi giao lưu riêng phần mình tách ra. Trần Tuyên lại tại trong lòng buồn bực, ảnh sát môn còn có thể đuổi tới Dương Huyện đến. Gan rất lớn à, Đỗ Quyên thế nhưng là chính mình cho tiểu nha đầu tìm huấn luyện viên, ta che đậy. Sau đó Đỗ Quyên tốt xấu tiên tiên tu vi, Dương Huyện cái này phá địa phương, ngoại trừ ta còn muốn ai so với nàng tu vi cao hơn. Không phải là lanh băng đi, tính toán thời gian các nàng đã trở về mấy ngày, chẳng lẽ Đỗ Quyên đến Dương Huyện ẩn cư, hiểu rõ tình huống thời điểm không hiểu rõ rõ ràng cao gia có cái tiên tiên cao thủ tọa trấn, hoặc là tùy hành mà đến cao cảnh ngọc. Cũng có thể là vương phụ cao thủ. Trở lại đào nguyên cư lối vào, Trần Tuyên nhìn thấy người quen tiến lên hô, Hầu ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao gia môn phòng Hầu Tiến tại tuyết nhỏ ngoài rừng tản bộ, chân của hắn đã tốt triệt để, nghe tiếng quay đầu lại nói, Tuyên ca nhi trở về à, ta liền đến nhìn xem, để tránh ngươi bên này không ai ở nhà có mắt không mở chạy tới quấy rối trước khi đi cho mời quá cao nhà hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Trần Tuyên nói cảm tạ, làm phiền ngươi, bên ngoài trời lạnh, đi, vào nhà uống chén trà nóng không được, Tuyên ca nhi trở về ta liền tốt, đi ngang qua thuận tiện đến. Xem. Còn phải trở về canh cổng đây, Hầu Tiến khoát tay nói. Trần Tuyên giữ lại nói, đến đều tới, ngồi một lát đi, trở về ta lên tiếng kêu gọi, không có chuyện, sẽ không chụp ngươi tiền công, đa tạ Tuyên ca nhi hảo ý, thành tâm không cần, như thế không tốt, ngươi đi về trước đi, ta đi, trở về có rảnh tới nhà của ta ngồi một chút, ta mời ngươi uống rượu. Hầu Tiến khăng khăng muốn đi, Trần Tuyên cũng không có cách, hắn người thành thật một cái, căn bản không hiểu lười biếng thuận cột trèo lên trên, bản phận cực kỳ, không có gì hành động, cũng sẽ không phạm sai, đồ cái an ổn. Cao gia người thật tốt ta. Đường vòng đều tới hỗ trợ nhìn xem đi, hướng gian phòng trên đường tiểu nha đầu nói lên từ đáy lòng. Trần Tuyên gật gật đầu rất tán thành nói, đúng thế, lão gia ta tại cao gia những năm kia không phải trắng lợi, nhân duyên tốt ra đây ừ mần, lão gia tốt nhất rồi, ai nha, hơn 20 ngày không ở nhà, khắp nơi đều là tuyết động, có bận rộn nhìn xem ở khắp mọi nơi tuyết động tiểu nha đầu nhiệt tình mười phần. Không nổi, trước nhét đầy cái bao tử nghỉ ngơi tốt lại nói, trước ngươi còn nhà hôn thiên hắc địa đây ta cái này không chậm đến đây nha. Nếu là không chút chịu khó sẽ bị người nói nhàn thoại nhu giáp ngươi rất có thể làm lộ ra lão gia ta rất rắc rưởi a, lão gia là có lớn người có bản lĩnh, mới không phải ngươi nói kia dạng đây, hoa, vẫn là trong nhà dễ chịu, ấm áp, kinh thành chỗ ở tuy tốt, nhưng luôn luôn khó thích đứng ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó nha, liền hai ta có chút vắng vẻ, trở về lại nuôi con chó, lão gia ta cũng muốn thể nghiệm một cái thanh sắc quyển mã thời gian hì hì, lão gia nói nuôi chó đều nói nửa năm, còn không có ảnh đây, lão gia ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cấp ngươi pha trà, sau đó nấu cơm nuôi chó loại chuyện này chỗ nào có thể tùy ý đây, phải xem nhãn duyên. Đừng nói, trong nhà chính là an nhàn, nhu giáp à, ta nằm một lát, cơm chín rồi gọi ta. May có cái tiểu nha đầu có thể nói chuyện giao lưu, như chỉ là Trần Tuyên một người, sống một mình thời gian lâu dài chỉ sợ đến hầm vực. Buổi sáng mới tại kinh thành ngủ nửa ngày, hắn cũng là ngủ được, đơn giản ngã đầu liền ngủ, giấc ngủ chất lượng để cho người ta hâm mộ, trong nhà có hỏa đồng cung cấp ấm, không nên quá dễ chịu. Mơ mơ màng màng ở giữa Trần Tuyên nghe được tiểu nha đầu đang kêu gọi hắn. Lao ra tỉnh cơm chín rồi sao? Nhanh như vậy, không nghĩ tới, còn muốn ngủ một lát. Dù sao đói không chết, nhu giáp chính ngươi ăn đi. Trần Tuyên con mắt đều không có mở ra, trở mình chồng mông lên ngủ tiếp. Tiểu nha đầu do dự nói, không phải lão gia, cơm còn phải đợi một lát, là lãnh tỷ tỷ đến đây lãnh hộ vệ. Trần Tuyên kinh ngạc, hơi phóng đại giác quan, quả nhiên cảm giác được lãnh băng tới, ở phòng khách uống trà. Cái này không có cách nào nằm bì, thế là đứng lên nói, ta đi xem một chút, lão gia chậm một chút, bụng của ngươi đều lộ ra à, hoa, thật là dễ nhìn, không phải, dạng này đi không thích hợp. Tiểu nha đầu nói tranh thủ thời gian tiến lên giúp hắn thu dọn quần áo. Tự mình lao ra tùy ý đã quen, lôi thôi lết thiết, cứ như vậy đi gặp lãnh tỷ tỷ quá ăn thiệt thòi nha. Nữ hài tử vóc người đẹp để vô số nam nhân lưu chó nước, trái lại cũng thế. Đi vào phòng khách, còn tại cửa ra vào Trần Tuyên liền hô, lãnh cô nương tới rồi, làm sao sớm cũng không lên tiếng kêu gọi, chiêu đãi không chu toàn mong được tha thứ không phải là ngoại nhân, Trần Tiểu Ca không cần phải khách khí lãnh băng ăn nói có ý tứ nói. Nàng liên tính cách này, Trần Tuyên đã sớm quen thuộc, tướng mạo dáng vóc đều là ngàn dặm mới tìm được một, chính là quá lạnh, tu luyện công pháp chiếm một bộ phận nguyên nhân, chủ yếu là tính cách, vốn là tính tình thanh lãnh nàng, năm đó lần kia sự tình về sau, cả người đều phảng phất một khối kim băng, làm cho người khó mà tiếp cận. Gật gật đầu, Trần Tuyên tọa hạ Hàn Nguyên nói, các ngươi cái gì thời điểm đến? Dọc theo con đường này vẫn thuận lợi chứ? Tự nhiên, cùng đại tiểu thư cùng nhau trở về, không có đạo trích dám phạm nàng vẫn như cũng là hào vô tình tự ba động giọng nói, bất quá nhìn Trần Tuyên ánh mắt lại là nhu hòa chút, cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao như vậy ném một cái ném đi. Dù sao cũng là nhìn xem Trần Tuyên lớn lên, nếu không biến thành người khác nàng đều tích chữ như vàng sẽ không nhiều lời một chữ. Từ khi nàng đặt chân tiên thiên sau một mực gần cư cao ra nội trạch, không phải chuyện trọng yếu liền cho ở môn cũng sẽ không bước ra, trừ số ít người bên ngoài, căn bản không biết rõ cao gia còn có nàng dạng này một cái tiên thiên cao thủ tồn tại. Dù là cùng Trần Tuyên quan hệ tốt, nàng nói nhiều một chút, cũng chỉ lần này mà thôi, không đợi Trần Tuyên phỏng đoán dụng ý của nàng, nàng liền chủ động nói, Trần Tiểu Ca, gần đây gặp được kiện chuyện khó giải quyết, ta cần bảo hộ phu nhân các nàng, để phòng ngoại ý muốn không tì vết phân thân, cần làm phiền một cái ngươi, là lấy biết được ngươi trở về liền chạy tới đầu tiên đây là năm gần đây Trần Tuyên nghe nàng nói đến nhiều nhất một lần lời nói, nghe vậy trong lòng khẽ động, gật đầu nói. Lãnh cô nương làm gì khách khí, mời nói, nghĩa bất dung từ nói dừng một cái lại nói, lãnh cô nương vẫn là gọi ta Tiểu Tuyên đi, thân thiết như vậy chút. Trần Tiểu Ca quá xa lạ ngươi đã không phải là tiểu hài tử nàng mà không thay đổi tới một câu như vậy, tựa hồ nghĩ câu lên góc miệng cười một cái, lại cười không nổi. Không có xoắn xuýt những này, nàng nói thẳng, hôm trước trong đêm có người triển lộ tiên thiên tu vi khí tức, ta tiến đến xem xét, chính là ẩn sát môn sát thủ, vốn là muốn cầm xuống tìm hỏi một phen, thế nhưng đối phương thủ đoạn cao minh, vừa đối mặt liền bị nàng đào thoát, đội vàng phía dưới tuy bị ta đả thương, lại bị nàng ẩn giấu đi bắt đầu, ta lo lắng là hướng về phía phu nhân các nàng tới, dù sao toàn bộ Dương huyện ngoại trừ phu nhân các nàng còn có ai đáng giá xuất động bực này sát thủ. Dù là chỉ có một tơ một hào khả năng cũng không thể khương phòng, hai họa ngầm nhất định phải giải trừ, cho nên ngươi có đang nghe ta nói sao? Khó được nói nhiều lời như vậy, tình cảm là gặp được nàng để ý sự tình, năm đó nàng thế nhưng là thể muốn đem quãng đời còn lại dâng hiến cho bảo hộ cao gia. Thật đúng là lãnh băng đem đỗ quên đả thương, hai người đều là loại kia chớ đến tình cảm tính cách, vừa đối mặt liền làm Trần Tuyên làm một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế là cười nói, ta đang nghe, lãnh cô nương không cần lo lắng, ngươi nói người kia ta hẳn là nhận biết, đại khái là hiểu lầm chuyện một câu nói ra liền không sao, không cần thiết quấn một vòng lớn. Lãnh băng trên mặt không có gì phản ứng, ngựa khí ngược lại là ngoài ý muốn nói, Trần Tiểu Ca nhận biết. Như thế ngược lại là ta quá lo lắng ngẫm lại cũng thế, từ nhỏ nhìn xem lớn lên Trần Tuyên bây giờ chính là tông sư cường giả, nho nhỏ Dương huyện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay há có thể giấu giếm được hắn. Chương 508, người thành thật chương 508, người thành thật ứng, nhận biết, năm đó cùng thiếu gia đi Lưu Ngọc thư viện vào học. Trần Tuyên đem đại khái tình huống đơn giản miêu tả một cái. Nghe xong tiền căn hậu quả, Lãnh băng ngựa khí hờ hững nói, Đỗ Quyên à, cũng là người đáng thương làm nữ hài tử, Đỗ Quyên tao ngộ nàng cũng khó tránh khỏi đồng tình. Dù sao khi còn bé đều có bi thảm trải qua, chỉ là tính cách nguyên nhân, nàng mặt không biểu lộ lời nói ra khiến người ta cảm thấy rất lãnh đạm. Năm đó chuyện kia đối Lãnh băng đả kích rất lớn, thật vất vả ưa thích một người, lại là kết quả như vậy, cả trái tim đã băng phòng, Trần Tuyên đã thành thói quen nàng lãnh đạm, cũng là không thể thế nhưng, tâm bệnh dược thạch không ý để, chỉ có thể tự đi ra ngoài. Gật gật đầu, Trần Tuyên nói nàng chán ghét chém chém giết giết, giả chết thoát ly ảnh sát môn tổ chức, thoái ẩn giang hồ bắt đầu ở cư. Trời xui đất khiến đi tới Dương huyện, lần trước ta từ kinh thành trở về nhận ra nàng, ngay từ đầu cũng hoài nghi nàng là hướng về phía ai đến. Giao lưu sau mới minh bạch cùng ngươi đồng dạng hiểu lầm thì ra là thế, hiểu lầm phía dưới đem nó đả thương, ngược lại là ta không phải, ta không ưa thích cùng người liên hệ, Trần Tiểu Ca thay ta nhanh. Nhanh nàng nói xin lỗi đi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Lãnh băng trầm ngâm nói. Đều đã bài xích cùng người giao thiệp à, xem ra Lãnh băng chẳng những không có đi ra khúc mắc xu thế, ngược lại càng phát ra nghiêm trọng. Khoát khoát tay, Trần Tuyên cười nói, quay lại ta cho nàng nói một tiếng, chuyện nhỏ, hiểu lầm giải trừ liền tốt, cũng đừng nói cái gì ân tình không ân tình, người một nhà, làm gì khách khí. Nàng tựa hồ là muốn cười, lại cười không nổi, lắc lắc đầu nói, Trần Tiểu Ca ngươi dạng này không tốt, nhất là đối nữ hài tử, một mã quy nhất mã, có lẽ theo ý của ngươi là chuyện nhỏ, có thể dạng này ơn huệ nhỏ nhiều, khó tránh khỏi sẽ để cho nữ hài tử sinh ra hiểu lầm gì đó. Trần Tuyên yên lặng hỏi, nhưng thật ra là hiểu, Lãnh băng quá mức nhạt nhẽo, nên nhiều lời nói chuyện, có lẽ đối nàng đi ra khúc mắc có trợ giúp. Mặt không thay đổi nhìn xem Trần Tuyên, Lãnh băng nói thẳng, liền như là hiện tại, chuyện năm đó ta đã sớm không thèm để ý, có thể ngươi lại tại không để lại dấu vết dẫn đạo ta nói chuyện, còn có, rõ ràng là ta hiểu lầm trước đây, mời ngươi giúp đội nói xin lỗi, ngươi lại nói không cần khách khí. Ta minh bạch tâm ý của ngươi, nhưng nếu là thay cái cùng ngươi không quen nữ hài tử, rất có thể hiểu lầm ngươi đối nàng có ý tứ. Dù sao đại đa số tình huống dưới, nam hài tử đối một cái nữ hài tử có ý tứ, mới có thể hảo tâm như vậy kiên nhẫn rộng lượng. Lãnh cô nương ngươi hiểu được thật nhiều à? Ta liền tính cách này, không có ý tứ gì khác. Chẳng lẽ ta chiều nữ hài tử ưa thích là bởi vì những này nguyên nhân? Trần Tuyên sờ lấy hạ bà nhạt nói, nàng vẫn như cũ mặt không biểu lộ nói, ta chỉ là coi nhẹ, cũng không phải ngốc tốt à? Kỳ thật Lãnh cô nương ngươi nên thêm ra đi một chút, luôn một người buồn bực không tốt. Trần Tuyên nói lên từ đáy lòng. Không ưa thích vòng vo, thành tâm hy vọng nàng có thể đi ra năm đó vẻ lo lắng. Lãnh băng minh bạch Trần Tuyên hảo ý, không quen biểu đạt mà thôi, dứt khoát nói sang chuyện khác nói, đừng đề cập ta, nói một chút cái kia Đỗ Quyên đi, nàng mặc dù dự định thoái ẩn giang hồ, có thể giang hồ à, dù là ta không phải người trong giang hồ cũng minh bạch, một khi đặt chân giang hồ, há lại nghĩ rời khỏi liền có thể rời khỏi, chớ nói tổ chức sát thủ, chính là danh môn chính phái, lại có mấy người có thể an ổn rời khỏi thọ hết chết giả. Nàng bây giờ tại Dương huyện tung tích đã bại lộ, ảnh sát môn bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa tìm tới cửa, đến lúc đó cũng không phải là hậu thiên hào thủ, rất khó nói bởi vì nàng đến người sẽ không nguy cơ phu nhân các nàng, dù sao người trong giang hồ e ngại triều đình là một chuyện, sự thực là rất nhiều thời điểm không gì kiêng kỵ, vạn nhất hào hứng cùng một chỗ đối cao ra xuất thủ, xảy ra ngoài ý muốn lại nghĩ đền bù liền khó khăn khó được. Nàng nói nhiều lời như vậy, Trần Tuyên Nghiêm Túc nghe không có đánh gãy, song rất tán thành nói, đúng là dạng này, có thể chân dài tại người ta trên thân, đi chỗ nào đều là tự do, ta cũng không thể để nàng thay cái địa phương đi. Huống hồ nàng vẫn là ta cho nhu giáp tìm giáo tập đây, ta chỉ là không ưa thích cùng người giao lưu, cũng không đại biểu ta biến thành lạnh băng băng hòn đá, cho nên Trần Tiểu Ca thật không cần như thế dẫn đạo ta nói nhiều, xem ra ngươi đã có dự định đúng không? Nàng lắc lắc đầu nói, không ưa thích cùng người giao lưu, cùng lạnh băng băng tảng đá có khác nhau sao? Nàng đều làm rõ, Trần Tuyên cũng không còn tiếp tục, cười cười nói, lo lắng của ngươi chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, Đỗ Quyên đến còn không về phần đánh vỡ Dương huyện an bình, như vậy đi, trở về ta để nàng cho ảnh sát môn mang câu nói, cứ tính như thế, nghĩ đến ta còn là có mấy phần mặt mũi, nếu như bọn hắn không nể mặt mũi, ta cũng không để ý đi ảnh sát môn tổng bộ tìm bọn hắn tâm sự, thực sự không được, ta thương lượng với Đỗ Quyên một cái, để nàng đi khác địa phương lộ lộ mặt, sẽ dạy nàng chút ít thủ đoạn, triệt để bí ẩn khí tức hành tung, để cho người ta truy tra không đến, dạng này lãnh cô nương yên tâm à. Nói trở lại, kỳ thật ta so ngươi càng để ý cao gia được, chuyện sự tình này liền giao cho ngươi, ta liền không lại quan tâm. Nàng gật đầu nói, hẳn là hiểu rõ cụ thể tình huống, hiểu lầm giải trừ, tính cách lãnh đạm nàng đứng lên nói, đã như vậy, vậy ta liền đi về trước, lãnh cô nương khó được đến một chuyến, cũng không phải ngoại nhân, lưu lại ăn bữa cơm đi, ta mời ngươi uống rượu thế nào? Trần Tuyên giữ lại nói, không có lo lắng. Nàng lại không nói nhiều, đi hướng cửa ra vào lắc đầu tích chữ như bằng nói, không cần hào hào một cô nương, nguyên bản có hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, lại biến thành dạng này, người còn sống có ý nghĩa gì có thể nói, nếu không phải hứa hẹn qua muốn đem cả đời dùng cho thủ hộ cao gia, có lẽ nàng đều không muốn sống ở trên đời này. Tại Trần Tuyên âm thầm phiền muộn thời điểm, đi đến cửa ra vào lãnh băng trầm ngâm hạ nhắc nhở, Tiểu Tuyên, kia Đỗ Quyên dù sao cũng là xuất từ ảnh sát môn cái này tổ chức sát thủ, mà ảnh sát môn thực lực so với năm đại môn phái đều không yếu, trong lịch sử thậm chí từng có ám sát tông sư thành công tiền lệ, ta biết thực lực ngươi cường đại, nhưng luôn có sơ suất thời điểm, không cần thiết, Đỗ Quyên không đáng ngươi cùng ảnh sát môn lên xung đột, hy vọng ngươi có thể đem lời nói này nghe vào, ta đi về trước đa tạ, ta biết rõ phân tất. Trần Tuyên gật đầu nói, nàng lại là cũng không quay đầu lại rời đi, một điểm phản ứng đều không có, không biết có nghe hay không đến Trần Tuyên cảm tạ ngữ điệu. Đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất trong tầm mắt, Trần Tuyên âm thầm cảm khái, năm đó chuyện kia hoàn toàn thay đổi cuộc đời của nàng, nàng đã không còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào, còn sống ý nghĩa đại khái suất cũng vẹn vẹn chỉ là hoàn thành hứa hẹn, nếu không phải mình là nàng nhìn xem lớn lên, nàng khẳng định cũng sẽ không nói nhiều một câu. Một lát sau, tiểu nha đầu bưng tới đồ ăn ánh mắt tuần sát nói, lao ra, Lanh tỷ tỷ đâu? Đã đi, khăng khăng muốn đi, ta cũng không thể ép ở lại a. Trần Tuyên trở về bất đắc dĩ nói. Tiểu nha đầu có chút dầu dĩ nói, dạng này à, ta còn nhiều làm hai cái đồ ăn đây chính chúng ta ăn. Ăn không hết cho ngươi làm ăn khuya. Trần Tuyên đi hương cái bà nói, đều là qua khổ thời gian, đương nhiên sẽ không lãng phí đồ ăn. Nàng tiếp nối nói, vậy chỉ có thể chính chúng ta ăn đường. Cơm nước xong xuôi chúng ta đi cao ra bên kia lên tiếng kêu gọi, từ kinh thành mang về đặc sản thuận tiện đưa chút đi qua. Sau đó Ngọc Sơn Tiên Sinh bên kia đưa chút, còn có nhị đản La Thái vận bọn hắn sách, ngẫm lại vẫn rất bận điệu, cũng là phong phú nói chính. Trần Tuyên đều vui vẻ lên. Tiểu nha đầu gật đầu nói, với năm nha, nên đi động tự nhiên muốn đi lại bắt đầu, nếu không dần dần quan hệ liền phai nhạt. Đừng nhìn nàng nhỏ, đạo lý đối nhân xử thế phương diện lại là hiểu. Liên quan tới Đỗ Quyên nguyên nhân có khả năng dẫn tới ảnh sát môn hay là người trong giang hồ, Trần Tuyên cũng không để ở trong lòng, với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ, giải quyết rất đơn giản. Sau bữa ăn tiểu nha đầu nhàn không xuống, cầm lên công cụ liền chuẩn bị dọn dẹp tuyết động, bị Trần Tuyên ngăn lại, nghỉ ngơi hạ mang lên chút lễ vật đi cao ra, lan lộn đông nhiên cơm tối mới trở về. Nhìn thấy Trần Tuyên cao phu nhân vui vẻ không thôi, chỉ là ánh mắt có chút cô đơn, đã từng Trần Tuyên cùng Cao Cảnh Minh như hình với bóng, bây giờ Cao Cảnh Minh cũng đã không ở bên người, khó tránh khỏi có chút nghĩ niệm nhi tử. Quá trình bên trong Trần Tuyên mời cao phu nhân năm sau 3 tháng 3 tham gia hắn cùng tiểu công chúa hôn lễ, cái này nhưng làm cao phu nhân sướng đến phát rồi, dù sao cũng là nhìn xem lớn lên, muốn thành ra, làm sao không cao hứng, qua đi lại có chút thương cảm, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, mà nàng già rồi. Hôn lễ khẳng định là muốn tại kinh thành cử hành, cao phu nhân nói đến lúc nhất định trình diện, không khỏi đường xa núi cao tàu xe mệt mỏi, Trần Tuyên nói đến đây đón hắn nhóm đi kinh thành. Sau đó 2 ngày Trần Tuyên đều tại 4 phía đi lại, tên ăn mày còn có 32 bằng hữu đây, quan hệ muốn tốt người đến duy trì, đưa chút từ kinh thành mang thổ đặc sản, coi như sớm bái niên. Kỳ thật cũng liền nhiều như vậy người, mời bọn hắn đến lúc đó tham gia hôn lễ, nhân sinh đại sự, Trần Tuyên cũng hy vọng có người chứng kiến chúc phúc, đều nhao nhao biểu thị nhất định trình diện, dù sao đến thời điểm Trần Tuyên cùng nhau đem bọn hắn tiếp đi kinh thành, tránh khỏi buôn ba, bao trả lại. Bất chi bất giác thời gian đi tới tháng chạp 29, hôm sau chính là một năm này cuối cùng một ngày. Không có việc gì Trần Tuyên tại cái đình bên trong nằm ngửa bãi lạ, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, một năm qua này nhìn như làm rất nhiều chuyện, đến khi phảng phất cái gì cũng không có làm. Hắn luôn cảm giác 18 tuổi sau thời gian phảng phất bị ấn ra tốc khóa. Vì sao lại cái này dạng đây, khi còn bé rõ ràng mỗi ngày không có nhiều chuyện như vậy, cảm giác một ngày thật dài, sau khi lớn lên cả ngày sự tình thật nhiều, lại cảm giác thời gian rất ngắn, liền rất mâu thuẫn. Lao ra, hôm nay trên đường thật náo nhiệt nha, ngươi thế nào không đi ra đi một chút đây, khỉ làm siếc, mai nghệ, hát hí khúc, thuyết thư. Ta không có bỏ được cho tiền thưởng, miễn phí nhìn, hì hì, nhưng có ý tứ, ta mua chút đồ Tết, ngươi nhìn còn kém chút cái gì sao? Trần Tuyên buồn bực ngán ngẩm thời điểm, tiểu nha đầu mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, lưu dịu nói đi ra kiến thức. Lười biếng trở mình, Trần Tuyên hữu khí vô lực nói, tiểu hài tử mới ưa thích náo nhiệt, lao ra ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi kháng hai cây cây gậy trúc trở về làm gì? Đợi chút nữa cơ thành tiểu tiết ngày mai làm pháo đốt nha, nghe cái vang, ăn Tết nha, đương nhiên phải náo nhiệt lên, nếu không vắng ngắt nơi đó có ăn Tết dáng vẻ, tiểu nha đầu hào hứng dạt dào nói. Trần Tuyên lúc này giật mình nói, ta ngược lại thật ra quên cái này gốc dạng, được chưa, ngươi cao hứng liền tốt, tại cao già kia hơn 10 năm, ăn Tết đều là những người khác tại lo liệu những này, hắn đều không có hỏi đến qua, bây giờ tự lập môn hộ, tư duy theo quán tính ép xuống dễ liền không có đem quá năm coi ra gì, luôn cảm giác ngày lễ cái gì căn bản không có cái kia bầu không khí. Sau đó hắn đột nhiên lại tại suy nghĩ, muốn hay không đem hỏa dược làm ra tới làm pháo chơi. Đồ chơi kia thật đơn giản, ngẫm lại thôi được rồi, thật sự là không làm sao có hứng nổi, dù sao mình lại không mang binh đánh trận, nếu không ngược lại là có thể làm ra đến công thành nổ trại. Nhất mối hai lưu hình tam một than, ra điểm bạch đường đại y hề bạn, khẩu quyết hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Lao ra, ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Ta tại cao gia học qua rất nhiều món chính, hôm nay liền phải sớm chuẩn bị, bằng không ngày mai không kịp thu thập đồ vật, tiểu nha đầu hỏi. Trần Tuyên hoàn toàn thất vọng, đều được, lao ra ta không chọn, ngươi cũng đừng quá phiền toái, vậy ta liền tự mình nhìn xem làm a, nhà ta điều kiện không kém. Ngày mai ta tận lực làm phong phú chút. Tô Nhu giáp gật gật đầu, âm thầm suy nghĩ lui, trong một năm cuối cùng một ngày, tựa hồ trừ Trần Tuyên bên ngoài tất cả mọi người rất đệ bụng. Bận rộn một năm qua đi, cáo biệt quá khứ, cũng là đang nên tiếp năm mới đối tương lai mỹ hảo ước mơ. Buổi chiều thời điểm, cao phu nhân tự mình đến Trần Tuyên bên này, mang đến một đống lớn đồ vật sau khi, gọi Trần Tuyên ngày mai đi cao gia ăn Tết, bị Trần Tuyên từ chối nhã nhặn, tự lập môn hộ năm thứ nhất, làm gì cũng phải ở nhà qua, đối với cái này cao phu nhân tiếp đối sau khi cũng tỏ ra là đã hiểu. Hàn Huyên một phen cao phu nhân rời đi, Trần Tuyên đưa đến tiểu Minh cư cửa ra bảo, không đợi trở về, thấy được Đỗ Quyền đến. Trần công tử ngươi ở nhà nha, ngày mai liền qua Tết, ta tạm dừng đậu hũ sinh ý tới thông cửa, không mang lễ vật gì, liền một chút tự mình làm đậu hũ, ngươi đừng ghét bỏ nàng có chút câu này nói. Đến nàng là diện mục thật sự, thân mặc màu đen váy dài, tóc dài đơn giản đầm cái cao đuôi ngựa, mắt ngọc mày ngài eo nhỏ nhắn chân dài trước sau lồi lõm, dù sao làm nhiều năm như vậy sát thủ chức nghiệp, biểu lộ cùng ánh mắt đều phá lệ băng lãnh, là loại kia chớ đến tình cảm tĩnh mịch lạnh, mà không phải lãnh băng loại kia băng phong chính mình thanh lãnh. Dù là nàng trước khi tới đối tấm gương luyện tập thời gian rất lâu đều không thể để cho mình thần sắc nhu hòa xuống tới, dứt khoát từ bỏ. Gặp nàng trong tay mang theo bao lá sen lấy đậu hũ, Trần Tuyên cười hồ, quê nhà ở giữa nên nhiều đi lại, tới thì tới, mang lễ vật gì, mau mời ta có phải hay không làm trò cười. Nghe nói đi nhà khác bái phòng đều muốn mang lễ vật, nàng ngượng ngùng nói. Trần Tuyên lập tức không kèm được, vui mừng mà nói, ta chỉ là tại khách khí với ngươi mà thôi, cũng không thể khách nhân tới cửa không mang theo lễ vật ta liền đuổi đi ra à. Là như vậy à, đạo lý đối nhân xử thế ta không hiểu nhiều, nàng vẻ mặt thành thật khổ não nói. Vẫn luôn là một người nàng xác thực không có gì bằng hữu, chỗ nào hiểu như thế nào cùng người ở chung a, muốn qua cuộc sống của người bình thường, Trần Tuyên đối nàng còn có thể cứu mệnh tri ân, lúc này mới lấy giúp khí đến nhà, thậm chí đều không minh bạch dạng này đi lại có ý nghĩa gì, người khác đều như vậy, nàng cũng học theo chứ sao. Trần Tuyên dẫn đường nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến đi, quen thuộc liền tốt, ngừng tạm lại nói, xem ra thương thế của ngươi đã triệt để khôi phục, nguyên bản trước hai ngày liền muốn đi tìm ngươi, bận rộn chậm trễ câu nói này há mồm liền ra, tự động không để ý đến trước đó còn tại buồn bực ngán ngẩm nằm ngửa sống ngủng thời gian. Trần công tử tìm ta có chuyện gì không? Nàng một mặt nghiêm túc hỏi, tựa như ngươi muốn chặt hai cứ việc chi sẽ một tiếng. Khoát khoát tay, Trần Tuyên nói, liên quan tới ngươi chờ sau đó từ từ nói a, sau đó chào hỏi tại phòng bếp chuẩn bị ngày mai đồ ăn. Tô Nhu Giáp nói, Nhu Giáp, có khách nhân đến, nhanh pha trà được rồi lao ra, cái này đến trong nhà một cái bếp lò dưới có hoạt động, thời thời khắc khắc đều có nước nóng. Trần Tuyên bọn hắn vừa mới ngồi xuống, tiểu nha đầu liền pha xong trà nước tới. Nhìn thấy Đỗ Quyên nàng sửng sốt một cái, thầm nghĩ thật xinh đẹp tỉ tỉ, so công chúa điện hạ đều không kém bao nhiêu, cũng liền khí chất phương diện đều có thiên thu, nhìn qua lạnh quá à, tựa hồ không tốt trung độ bộ dáng. Ánh mắt tại Trần Tuyên cùng Đỗ Quyên trên thân bồi hồi hai lần, tại đoán nàng và mình lao ra là quan hệ như thế nào, không vong bản điểm, cung kính nói, vị tiểu thư này mời uống trà cảm ơn ngươi. Đỗ Quyên liền vội vàng đứng lên đến, lộ ra chân tay luôn uống, nàng không có đi nhà khác làm khách trải qua. Trần Tuyên cười nói, mời ngồi mời ngồi, quê nhà ở giữa không cần phải khách khí. Tại nàng ngồi xuống lần nữa về sau, tiểu nha đầu châm trà nói, lao ra, không có phân phó gì khác ta liền đi bận rộn đường, đi thôi rời đi thời điểm. Tiểu nha đầu ma xui quỷ khiến trở về lại nhìn Đỗ Quyên một chút, trong lòng tự nhủ vị này xinh đẹp tỷ tỷ ngực thật lớn, eo tốt mạnh à, nhìn xem liền tốt mệnh mỏi à, cũng không biết do ăn cái gì lớn đến từng này, sau khi ngồi xuống sung mãn cái mông cái ghế mặt đều che không thấy, chỉ định mắn đẻ. Thu tầm mắt lại, Tô Nhu Giáp túi đầu nhìn một chút trước ngực đơn giản quy mô chống nhỏ bao, tối xoa xoa đang nghĩ, ta cái gì thời điểm có thể lớn lên bao lớn. Lão gia nhất định rất ưa thích đi, nguyên lai lão gia nói thích lớn không phải nói đùa à, tiểu công chúa liền rất lớn, vị tỷ tỷ này càng lớn, mặc dù không nên nghĩ lung tung, nhưng nếu là lao ra nạp nàng làm thiếp, về sau đều không cần ngoài định mức mời nhũ mẫu nữa nha. Bên này Trần Tuyên tại Đỗ Quyên sau khi ngồi xuống, biết rõ nàng cũng là ăn nói không giỏi, coi như nói chuyện phiếm giết thời gian, vì vậy nói, ngày đó ngươi nói bị một cái khách không mời mà đến đả thương, ta đằng sau hiểu rõ một cái, là ta một cái bằng hữu hiểu lầm phía dưới độc thủ, chuyện là như thế này, nàng tính cách thanh lãnh bất thiện giao lưu, ở đây ta thay nàng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi tha thứ cho, đừng để trong lòng nghe Trần Tuyên nói rõ ngọn nguồn. Đỗ Quyên nhẹ nhàng thở ra khoát tay nói, Trần công tử không cần dạng này, nếu là hiểu lầm, mở ra liền tốt, ta không có trở ngại, một chút vết thương nhỏ quen thuộc, thật không có cái gì, chỉ cần không phải đặc biệt nhằm vào ta, ta cũng không quan hệ xin lỗi vẫn là có cần phải, kỳ thật cũng trách ta, nếu là sớm đem ngươi tình huống cáo chi một tiếng, cũng liền không có dạng này hiểu lầm. Trần Tuyên chân thành nói. Đỗ Quyên nghĩ nghĩ trịnh trọng việc nói, nếu nói như vậy, vậy ta tha thứ ngươi. Không đúng, tha thứ nàng, dạng này Trần công tử có phải hay không trong lòng liền muốn thoải mái hơn. Ngươi cái này, ai, chỉnh ta vẫn rất xấu hổ. Trần Tuyên dở khóc dở cười, nên nói không nói, cùng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế sát thủ tỷ tỷ giao lưu thật mệt mỏi, nhưng cũng rất có ý tứ, lại nói lãnh băng cũng là ăn nói không giỏi, nếu là hai nàng gặp mặt sợ không phải mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đỗ Quyên cũng đi theo cười dưới, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng thật ra là tiềm thức lo lắng Trần Tuyên ở trong đó khó làm, tại nàng dị vãng kiếp sống bên trong, bất luận kẻ nào chỉ có sống và chết khác nhau, không tồn tại cái gì ân oán tình cừu, cho nên thành tâm không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hiểu lầm giải trừ, việc này đã qua, Trần Tuyên trầm ngâm nói, phát sinh dạng này hiểu lầm, là trước kia ta đem sự tình nghĩ đơn giản, ngươi tại ảnh sát môn tổ chức này bên trong ngây người nhiều năm như vậy, mặc kệ là bọn hắn coi ngươi là thuận tay công cụ cũng tốt, vẫn là ngươi biết rõ bọn hắn quá nhiều bí mật cũng được, ảnh sát môn đều sẽ không bỏ qua ngươi, bây giờ tung tích của ngươi đã bại lộ, liên tiếp sau tất nhiên sẽ theo nhau mà tới viên náo gà chó không yên. Nghe vậy Đỗ Quyên thấp thỏm nói, ta không phải cố ý, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi sao? Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, kỳ thật hành tung bại lộ, ta hẳn là thay cái địa phương sinh hoạt, chỉ là ta đáp ứng ngươi sự tình còn chưa hoàn thành, hiện tại còn không thể đi khoát khoát tay. Trần Tuyên cười nói, ngươi không cần xoắn xuýt, chuyện nhỏ, ta mặc dù không cải biến được ngươi quá khứ, nhưng làm nhiều năm như vậy hàng xóm, ngươi vẫn là ta cho nhu giáp thỉnh giáo luyện, về tình về lý ta cũng sẽ không làm như không thấy dừng một cái. Hắn lại hỏi, ngươi còn có thể liên hệ với ảnh sát môn sao? Có thể, mặc dù ta ly khai ảnh sát môn, nhưng bọn hắn truyền lại tin tức con đường ta còn là rất rõ ràng. Đỗ Quyên nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi dùng phương thức của ngươi cho ảnh sát môn mang câu nói, liền nói hoàng nhỏ tổ nói, để bọn hắn buông tha ngươi, hy vọng cho chút thể diện. Trần Tuyên đem đã sớm nghĩ kỹ đối sách nói cho nàng. Để ảnh sát môn cho chút thể diện là để mắt bọn hắn, không nể mặt mũi thông gia tử đều cho bọn hắn sốc. Đỗ Quyên lúc này một mặt mờ mịt nói, hoàng nhỏ tổ là ai? Xem ra nàng thoát ly ảnh sát phía sau cửa liền tin tức con đường đều đã mất, thế mà không biết rõ hoàng nhỏ tổ. Trần Tuyên cười nói, ta một cái dùng tên giả, cái này không trọng yếu, trọng yếu là ảnh sát môn nhất định tiếp xúc đạt được cấp bậc kia, cho nên ngươi chỉ cần đem ta nói chi tiết truyền đạt, nghĩ đến bọn hắn liền sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nếu như cái này đều vô dụng, ta cũng không để ý tìm bọn hắn tâm sự. Đỗ Quyên không biết rõ Trần Tuyên có tác dụng hay không, lại là hẽ miệng lắc lắc đầu nói, Trần công tử ngươi không cần như thế, thiếu ngươi đã đủ nhiều, đây là chuyện của chính ta, có thể nào đem ngươi liên lụy vào, vốn là không thể báo đáp, sao lại dám cho ngươi gây phiền toái. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, sở dĩ để ngươi mang câu nói này, ngoại trừ ta trước đó nói nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều thì là không muốn đánh đánh giết giết chuyện như vậy đảo loạn yên lặng của nơi này. Trần Tuyên cười cười nói, há to miệng, nàng gật đầu một cái nói, ta sẽ đem Trần công tử ngươi mang cho ảnh sát môn dừng một cái. Nàng đương nhiên lại nói, Trần công tử ngươi từng cứu mạng của ta, còn vô điều kiện cho ta đan dược giúp ta đặt chân tiên tiên, bây giờ càng là giúp ta giải quyết phiền phức, thiếu ngươi quá nhiều, ta không biết rõ như thế nào mới có thể hoàn lại báo đáp, thực lực không bằng ngươi, liền giúp ngươi đều làm không được, nếu như ngươi không chê, ta còn có mấy phần tư sắc cầm được xuất thủ, liền để ta đem thân thể cho ngươi phục thị ngươi đi, ta còn là hoàn bích chi thân, không có bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua, nhất định sẽ phục thị tốt ngươi. Trần công tử đừng hiểu lầm, ta không có ý nghĩ xấu, chỉ là trừ cái đó ra bây giờ không có bất luận cái gì đồ vật có thể cầm được xuất thủ. Nghe nàng lời nói này, Trần Tuyên gọi là một cái im lặng, cái này thời đại nữ hải tử đều như thế bây giờ sao, động một chút lại lấy thân báo đáp. Thế là lắc đầu dở khóc dở cười nói, nghĩ cái gì đây, ta như ham sắc đẹp của ngươi, cũng sẽ không dùng phương thức như vậy đạt được ngươi, cái gì loạn thất bát tao, đều bị ngươi cả hồ đồ rồi. Tóm lại chuyện này ngươi làm theo lời ta bảo, nếu là ảnh sát môn còn không dung tha, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ừ, Đỗ Quyên nhẹ nhàng gật đầu, làm sát thủ, luôn lạc tới ảnh sát môn lên, tình cảm hai chữ liền từ nàng sinh mệnh rút ra, trong lòng đều nghĩ kỹ, không thể báo đáp cũng liền thân. Thể còn cầm được xuất thủ, Trần Tuyên nếu là muốn nàng tùy thời đều cho. Lại không thuật độc tâm, Trần Tuyên không biết nàng trong lòng suy nghĩ đơn thuần báo đáp phương thức, nói sang chuyện khác, ngày mai sẽ phải qua Tết, ngươi cũng vô thân vô cố, nếu không chê, không bằng tới cùng một chỗ. Nhiều đôi đũa mà thôi,